Hệ thống, cự tuyệt hoàn thành nhiệm vụ mà nói, ta liền nổ mạnh, đem đầu ngươi nổ bành tành. Ta đi ngươi đại gia, ngươi cái này còn không là ép mua bừa bán. Trần Lập phun một bãi nước miếng, biểu thị đối với, đúng, hệ thống manh liệt khiển trách. Mà hệ thống đang trầm mặc một hồi sau, mới lên tiếng, đúng nga, ta chính là ép mua bừa bán, ngươi lại đánh không được ta. Con mẹ nó ngươi. Trần Lập giận đến cho mình một cái tát, thầm nghĩ với hệ thống này tốt xấu sống nương tựa lẫn nhau hơn nửa năm, tên khốn này hệ thống nói thế nào vẫn như thế bực người đây. Nhiệm vụ cự tuyệt không, Trần Lập cũng chỉ phải bất đắc dĩ tiếp nhận. Ngay sau đó cũng không do dự, tung người nhảy một cái, bắc lên ngũ thải tường vân liền hướng núi kia bay đi. Nửa đường, lại thấy hắn lắc mình một cái, thành linh cắt bồ tát bộ dáng, trong đầu nghĩ này làm người ác nha, dù sao cũng phải tìm một triệu hoa nữ. Ngươi này, cũng biết lời biếng, ta cho ngươi trộm, ta cho ngươi trộm. Dưới núi, phụ trách giam quản đạo sĩ thấy một cái hòa thượng phát lực, đem trên vai viên mục cho ném ra, lập tức giận dữ, tiến lên chính là bay lên một cước, sẽ cùng còn đạp ngã xuống đất sau, không bên hung hăng đi lên vài roi. Hòa thượng kia đau đến kêu cha gọi mẹ, không ngừng cầu xin tha thứ, ta không phải cố ý, tha mạng à, tha ta đi. Ừ, cầu xin tha thứ thì có dùng. Lão tử xem thường nhất mềm xương người, xem ta không hút trên ngươi. Đạo sĩ không có bởi vì hòa thượng dập đầu mà kết thúc, ngược lại tệ hại hơn quất đánh. Hòa thượng kia toàn thân đâu đâu cũng có vết máu, đau đến trên đất lặp đi lặp lại. Biến thành linh cắt bồ tát Trần Lập thấy cảnh này giống, chân mày cũng không khỏi nhíu lại, lập tức cũng không do dự, đàng vân giá vũ bay đến giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng tăng háng một cái. Chờ một lúc, đỡ ít ít cợt mở, không người chú ý tới ta. Trần Lập khoe miệng co giật, lúng túng không thôi. Ngay sau đó cũng không giả trang cái gì khoan dung, há mồm phun một cái. Một đoàn do pháp lực ngưng tụ thành đá nước miếng liền bay xuống đi. Phanh mà một tiếng, không thiên vị nện ở kia ác đạo sĩ trên nó. Ai yêu, cái nào đồ con rùa dám đánh lén lao tử. Đạo sĩ hốt chợt bị đập, bị đau không dứt, lúc này giận mà đưa mắt nhìn bốn phía đứng lên. Tứ phương hòa thượng đều là nhấc viên mục, nhấc đá, một bộ không phải là ta bộ dáng. Thấy tìm không ra hung thủ, đạo sĩ không khỏi lại đem lửa giận chuyển hướng dưới người hòa thượng, giơ tay lên giơ roi, liền muốn đánh lại. Trần Lập lại phi mà một chút, lần này ngược lại không có dùng pháp lực ngưng tụ nước miếng, mà là thật một cục đầm đặc, phun tới đạo sĩ trên nó. Ta đi ngươi sao? Rốt cuộc là cái nào đổ con rùa làm được? Đạo sĩ một cái xóa sạch chán ghét cục đàm, tức miệng mắng to. Trần Lập nghe vậy, cũng tại chỗ mắng, gia gia của ngươi ta xong rồi, làm sao, ngươi không phục? Ừ. Ngươi nào nói chuyện? Đạo sĩ sững sờ, đưa mắt nhìn một phía, một đám hòa thượng cũng là hầu nghi được, phải, hết nhìn đông tới nhìn tây. Trần Lập thật muốn chửi má nó, đám này kẻ ngu lại không thể ngẩng đầu nhìn lên mắt. Phi. Lại vừa là một đoàn nước miếng bắn tung tóe đi xuống, đạo sĩ kia giận đến dương điên phong cũng sắp phạm, cả người làm cho thẳng run. Cũng là lúc này, hắn rốt cuộc nhớ tới trên trời. Cái này không, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn kia ngồi ở trên mây người sau, đạo sĩ tại chỗ bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. Ngươi là ai? Hắn kinh hoàng kêu to. Bên trong sân tất cả mọi người nghe vậy, cũng ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời, một đám hòa thượng sợ hãi quỳ xuống đất, trong miệng hô to, là Bồ Tát tới. Cái này Bồ Tát, ta ở tự miếu trong pho tượng từng thấy, hình như là linh cắt Bồ Tát. Trời ạ, Bồ Tát hiền linh, Bồ Tát tới cứu chúng ta. Các hòa thượng vô cùng kích động, rối rít ngã đầu liền lạy. Mà mấy cái giam quản đạo sĩ là không hẹn mà cùng nuốt một bãi nước miếng, vô cùng khẩn trương. Chư vị, an tĩnh. Thấy xuống vương hòa thượng một mực lễ bái, Trần Lập không thể làm gì khác hơn là lên tiếng ngăn lại. Một đám hòa thượng nghe vậy, lập tức ý miệng, nhưng nội tâm đều là mừng rỡ dị thường. Này Bồ Tát tới đây, nhất định là muốn cứu bọn hắn vu trong nước lửa à? Mà Trần Lập, đương nhiên sẽ không cô phụ bọn họ thịnh tình. Làm bộ làm tịch ho khan hai tiếng sau, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm phía dưới một người đạo sĩ, sau đó phi mà một tiếng, phun một bãi nước miếng. Toàn trường ngạc nhiên, Bồ Tát đây là đang nhổ nước miếng. Mà Trần Lập tiếp theo động tác, để cho bọn họ chắc chắn, Bồ Tát thật là ở nhổ nước miếng. Ta nhổ vào. Ngươi một cái tao ôn dám mắng ra đổ con rùa. Ta nhổ vào, ngươi một cái tao ôn còn dám tránh. Ta nhổ vào. Tây Thiên Linh Sơn đang ở nghe Phật tổ thuyết pháp linh cắt Bồ Tát, không giải thích được đánh lớn hát xì. Hai ngày này để cử cùng khen thưởng đều thật tốt, cuối tuần hẳn sẽ tăng thêm, các anh em, tiếp tục đập ta đây cái cá mặt đi. 22. Cồn vật bi ánh rèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 68, trang một cái Bồ Tát bức, cầu xin cất giữ đề cử. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Đạo sĩ kia bị nôn mặt đầy, tức giận đan sen. Nhẹ cỡn lên liền muốn đem kia ngồi ở đám mây Bồ Tát lật. Có thể Trần Lập chẳng qua là tâm niệm vừa động, thân thể liền hướng lên 53 cao trùng phân cho, tiếp lấy đã nói đạo, hảo ngươi một cái không có mắt, thậm chí ngay cả bản Bồ Tát đều không coi vào đâu, ngày hôm nay không trừng phạt ngươi một chút, ngươi là không biết ra bản lĩnh. Trần Lập nói xong, đưa tay hướng đạo sĩ kia chỉ một cái. Định. Đạo sĩ kia tại chỗ định trụ, thân thể không động được tí teo, chỉ còn lại một đôi kinh hoàng con người ở đó lăn. Yêu quái a. Còn lại đạo sĩ thấy vậy, nơi nào còn dám ở lâu, bị dọa sợ đến quay đầu chạy. Trần Lập cười hắc, vươn tay ra, từng bước chỉ đi. Tổng cộng 5 cái đốc công đạo sĩ, tất cả đều bị định tại chỗ. Bồ Tát thật là thần thông a. Mấy trăm hòa thượng thấy Trần Lập chỉ một cái một chuẩn, đem các loại phách lối đốc công tất cả định trụ, trong lòng nhất thời bội phục tột đỉnh, hai đầu gối mềm nhũn, lại lần nữa quỳ xuống đất lễ bái. Đinh. Chúc mừng ký chủ trang một cái Bồ Tát bức, khen thưởng trang bức giá trị 100 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ trang một cái Bồ Tát bức, khen thưởng trang bức giá trị 100 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ trang một cái Bồ Tát bức, khen thưởng trang bức giá trị 100 điểm. Keng. Trần Lập trong đầu gợi ý của hệ thống một lúc lâu mới dừng lại, mà hắn trang bức giá trị là ước chừng gia tăng 1.500 điểm. Trần Lập vui vẻ trong lòng, nhưng trên mặt chính là cố làm trang nghiêm, trầm giọng nói, bọn ngươi không cần lễ bái, mau đứng dậy. Nói xong, sử dụng ra một chiêu cách không sai người pháp thuật, đem kia năm người đạo sĩ treo trên không trung, theo hắn cùng đi tới cửa thành. Bởi vì lúc giá trị buổi trưa, thủ thành tướng sĩ phần lớn đi ăn cơm, chỉ còn lại 4 tên lính vẫn còn ở này. Thấy có người đến, đang chuẩn bị tiến lên vận hỏi, chợt nhìn thấy là một Bồ Tát bộ dáng người, huyền không nâng năm cái đốc công đạo sĩ. Mấy người lính hù dọa được, phải, sắc mặt tái nhợt, cũng không để ý cửa thành này, ném binh khí quay đầu chạy. Nhìn đến mấy cái đốc công con mắt thử sắp nước. Giải. Đi tới dưới cửa thành, Trần Lập nhẹ nhàng mở miệng, định thân thuật này lập tức tàn đi. Năm cái đốc công chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng một chút, tứ chi lại có thể nhúc đích. Ngay sau đó, cũng không dám sẽ cùng này Bồ Tát gọi nhịp, cũng học mấy người lính quay đầu chạy trốn. Có thể Trần Lập nơi nào sẽ bỏ qua cho, cầm lên mấy cây cỏ dại đến, há mồm phun một cái, là được 5 sợi dây. Tiếp đó, liền nhìn thấy 5 sợi dây phi lủi chạy ra ngoài, đem 5 cái đốc công đạo sĩ trói chặt. Ngươi không nên dính vào, ta cho ngươi biết, ta ba vị sư phó nhưng là triều quốc sư, ngươi nếu là đụng đến ta một sợi lông mà nói, sư phó sẽ không tha cho ngươi. Kia bị nôn mặt đầy nước miếng đạo sĩ không biết sống chết uy hiếp nói. Trần Lập nghe vậy, chẳng qua là toét miệng cười một tiếng, ta hôm nay cái chả càng muốn động tới ngươi mấy cây lông tơ. Vừa nói, hắn há mồm phun một cái, một cây đao xuất hiện ở trong tay. Đao dài 7 tấc, vô cùng sắc bén. Đạo sĩ kia nhìn này dài Bồ Tát bộ dáng, cũng không làm Bồ Tát hành vi người tới, bị dọa sợ đến hai chân đều phát run lên. Ngươi đừng xung động a, sư phụ ta là hộ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên, bọn họ hô phong hoán vũ, rất lợi hại a. Trần Lập nghe vậy, cười nói, nhẹ a, ngươi này ba người sư phụ, nhất hổ nhất lộc nhất dê, có thể làm một hồi phong phú bữa tiệc lớn a. Phúc đạo sĩ kia nghe hắn nói như vậy, một cái lao huyết đều suýt nữa phun ra ngoài. Trần Lập không hề chơi liều, nắm đao ở đạo sĩ trên đầu quét mấy cái, giống như thái thịt một dạng không có chỉ trong chốc lát, sẽ đem đạo sĩ biến thành nhất tên ngốc tử. Đạo sĩ tại chỗ lệ châu mặt đầy, hô to tạo nghiệt. Mà đổi thành bên ngoài một cái, tự nhiên cũng chạy không thoát hắn ma thủ. Toàn bộ cạo thành đầu hỏi sau, Trần Lập lại thi cái tiểu pháp thuật, đưa bọn họ dùng sợi dây treo ở trên đầu tường, mặc cho bọn hắn ở đó than vãn kêu to, xoay người tiêu sái rời đi. Trở lại chân núi, một đám hỏa thượng còn chưa rời đi. Trần Lập suy nghĩ một chút, vẫn là lắc mình một cái, trở lại vốn là bộ dáng. Chúng hòa thượng nhìn thấy này, linh cắt Bồ Tát đột nhiên biến thành một con khỉ, nhất thời ngốc lăng. Cái kia, kỳ thực ta. Trần Lập ngượng ngùng cười cười, muốn mở miệng giải thích, nhưng vào lúc này, một hòa thượng kích động nói, ta biết, Bồ Tát đều có rất nhiều pháp tướng, cái này nhất định là Bồ Tát pháp tướng một loại. Trần Lập nhất thời không nói gì tắc nghẽn, này con lựa chọc làm sao náo động vẫn còn lớn. Tính, quản bọn hắn coi mình là cái gì? Lắc đầu một cái, Trần Lập nói, các ngươi có hay không chỗ ở phường, ta hiện buổi tối muốn tìm một chỗ ngủ. Các hòa thượng nghe vậy, vội vàng hò hét loạn lên đạo, có, Bồ Tát, chúng ta đều là ở tại Chí Nguyên tự. Nếu là Bồ Tát không ngại, tùy thời có thể vào ở. Trần Lập khẽ mỉm cười, đạo, dẫn đường. Ban đêm, Trần Lập chư bắt giới một nhóm, tất cả đi tới nơi này ngồi chỗ miếu. Chí Huyên tự vốn là Sa Chỉ Quốc tiên hoàng xây, hướng nhiều chút năm, Sa Chỉ Quốc lễ Phật làn gió rất nặng, Phật môn đệ tử rất nhiều. Có thể có vài năm, quốc nội đại hạ, trăm họ dân chúng lầm than. Đương triều quốc vương mệnh các hòa thượng cầu mưa, nhưng những này hòa thượng chỉ có thể niệm kinh, nơi nào sẽ cầu mưa chuyện. Vì vậy, quốc vương giận dữ. Vừa gặp lúc này, trong nước tới ba người đạo sĩ, tự xưng hộ lực đại tiên, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên. Ba người thần thông cao minh, chờ phân phó văn thư, đốt phù hịch, đánh lệnh bài, này vạn dặm tình không, quả thật liền phong khởi vân dũng, mưa sấm sét nổi lên. Quốc vương mừng rỡ, lúc này phong tam vị đại tiên là quốc sư, đồng thời lại đem bên trong thành tăng chúng cách chức làm hạ đẳng. Hạ ngục, xử tử, còn có chút là phát phái đến bên ngoài thành, làm nhiều chút khai sơn lao khổ sống. Mấy năm qua này, hơn 2000 danh tăng chúng xử tử, tự vận, cuối cùng chỉ còn lại 500 cái hòa thượng, lay lắt thăng thở. Này Sa Chỉ Quốc quốc vương cũng quá cực đoan chứ. Làm sao có thể bởi vì sẽ không cầu mưa mà như thế chèn ép nhà sư đây. Trong bữa tiệc, nhìn trong chén một hớp nhỏ cơm, Sa Hòa thượng trong lòng không khỏi sinh giận. Này vốn là tòa hùng vĩ tự miếu Chí Huyên tự, bây giờ nghèo rất mồng tơi, các hòa thượng đều là ăn uống linh tinh. Ơ kìa, những vật này còn chưa đủ ta đây lão chư nhét kẽ răng đây. Chư bắt giới lắc đầu lẩm bẩm. Mọi người cũng là không thể làm gì, trong chùa là quả thực không cầm ra tuần lương thực. Thôi, có ăn cũng không tệ, đừng chọn ba lấy bốn. Trần Lập chừng chư bắt giới lên mắt, tiếp đó nhanh chóng quét sạch hết trong chén thức ăn. Đoàn người qua loa giải quyết bụng, liền được an bài đến trong phòng ngủ đi. Ngày này nửa đêm, Trần Lập đột nhiên mở mắt, vỗ vỗ trong ngực Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh xoa xoa buồn ngủ 10 phần con mắt, đạo, phu quân, làm sao? Trần Lập cười nói, ta dẫn ngươi đi ăn xong ăn. Hai người sau khi rời giường, Trần Lập lại đi gọi tỉnh Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng. Lúc ra cửa, Trần Lập chưa quên nhắc nhở một tiếng Tiểu Bạch Long, để cho hắn cực kỳ bảo vệ Tiểu Hòa Thượng. Lúc này mới hóa thành Lưu Vân, hướng lúc trước đang cùng còn kia hỏi thăm được Tam Thanh trong điện bay đi. 22. Cồn vật bi anh dẻm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 69, là gia của ngươi ăn. Cầu xin cất giữ đề cử. Tam Thanh Điện là ba người kia yêu quái lên làm quốc sư sau, Sa Chỉ Quốc quốc vương hạ lệnh xây cất. Mặt ngoài đại khí bằng bạc, kim bích huy hoàng, bên trong cũng là sửa sang hào xa, dáng điệu 10 phần. Trần Lập đám người chạy vào trong điện, Chư Bát Giới liếc mắt liền nhìn thấy kia Tam Thanh giống như xuống, để đủ loại kiểu dáng mỹ thực. Mấy người cũng không hàm hồ, đi lên liền ăn. Bởi vì ba cái yêu quái quốc sư thân phận, cho nên này Tam Thanh Điện mỗi ngày cung phụng đều cực kỳ phong phú, hơn nữa còn là một hồi đổi một lần, tuyệt đối mới mẻ. Trần Lập một cái gặm nửa quả đào, ngay sau đó chú ý tới Bạch Cốt Tinh trà đứng tại chỗ. Liền cười nói, ngốc lăng làm gì? Nhanh lên một chút ăn, ăn xong cho tiểu hòa thượng bỏ túi. Bạch Cốt Tinh thon nhỏ tú lệ mày nhíu lại mặt nhăn, sau đó nghi ngờ đưa ra một cái tay đến, chỉ kia so Tam Thanh giống như cao hơn cư một vị pho tượng, nói: "Phu quân, Tam Thanh chính là đạo giáo thủy tổ, nhưng vì sao ở tại bọn hắn phía trên còn có một nơi pho tượng?" Trần Lập gặm quả đào, nói hàm hồ không rõ, đoán chừng là Hồng Quân đi, dù sao hắn là thánh nhân chi sư. "Hồng Quân?" Bạch Cốt Tinh rõ ràng ngẩn người một chút, "Phu quân, ta làm sao chưa từng nghe nói qua Hồng Quân danh tự này? Thánh nhân chi sư, rất lợi hại phải không?" Nàng này liên tiếp hỏi ngược lại, đem Trần Lập đều hỏi ngộng. "Bạch Tuyết, ngươi sẽ không ngay cả Hồng Quân cũng không biết chứ?" Trần Lập rất là kinh ngạc, dù sao Hồng Quân nhưng là thủy tổ cấp nhân vật, nói tới kiếp trước xem qua tiểu thuyết, thực lực của hắn so Tam Thanh đều phải xa xa thắng cái đó. Bạch Tuyết trong ngày thường rất có kiến thức, làm sao ngay cả như vậy một vị đại nhân vật cũng không biết. Kế tiếp, Sa Hòa Thượng chen miệng, là để cho hắn càng ngập bức. "Đại sư huynh, ngươi nói Hồng Quân rốt cuộc là ai vậy?" "Thánh nhân chi sư, làm sao ta cũng chưa từng nghe nói qua." "Còn bà nó." Trần Lập không nhịn được mắng một tiếng, ngay sau đó nói: "Sa Hòa Thượng, tốt xấu ngươi cũng là ở Thiên Đình làm qua kém, làm sao ngay cả Hồng Quân cũng không biết?" "Ta là thật không biết." Sa Hòa Thượng vô tội buông tay một cái. Bạch Cốt Tinh là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Trần Lập. Trần Lập tâm lý có chút kỳ quái, ngay sau đó liền nhìn về phía một bên chuyên chú về lớp bao tử Bát Giới, hắn còn chưa mở miệng, Bát Giới liền một bên gặm đùi gà, một bên thờ ơ nói: "Ta cũng không biết, làm sao, hắn rất lợi hại phải không? Theo ta lão chư so với như thế nào đây?" "Ngươi này..." Lần này, Trần Lập là thực sự như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. "Hồng Quân các ngươi chưa từng nghe qua, kia bản cổ đây. Khai Thiên Tích địa bản cổ các ngươi chung quy phải biết chứ?" Ba người nghe vậy, gật đầu nói: "Cái này tự nhiên biết rõ." "Không có đạo lý a." Trần Lập nghi ngờ sờ lên cằm, bọn họ nếu biết bản cổ, liền không có lý do không biết Hồng Quân a. "Chậc." Đột nhiên, Trần Lập mặt liền biến sắc, tâm lý âm thầm thầm nói: "Là ta ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo a, Hồng Quân, cái nhân vật này, vốn chính là tiểu thuyết Phong Thần bảng suy diễn, tại Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại, quả thật chưa bao giờ xuất hiện qua, mà đạo giáo cũng chưa bao giờ thừa nhận Hồng Quân tồn tại, như vậy, này Tây Du bên trong, không có Hồng Quân, cũng có thể thông cảm được, bất quá, nếu là không có Hồng Quân, như vậy Tam Thanh giống như phía trên vị kia, thì là ai?" Trần Lập cổ quái nhìn kia pho tượng, xem trưng bày nơi, là thật cao hơn Tam Thanh, suy luận tới suy luận đi, tự hồ chỉ có Hồng Quân hợp lý nhất. "Nhưng là, phu quân, khả năng đúng là chúng ta kiến thức nông cạn, chưa từng nghe qua cái này Hồng Quân, ngươi cũng không cần còn muốn, đến, ăn trái cây." Một bên, Bạch Cốt Tinh thấy Trần Lập chau mày khổ tư minh tưởng dáng vẻ, không khỏi có chút thương tiếc, vội vàng đem một quả chuối tiêu lột ra, đưa tới Trần Lập mép. Trần Lập nghe vậy, gật đầu một cái, sau đó liền hai ba ngụm đem chuối tiêu kia cắn vào trong miệng, chẳng qua là còn dư lại hạ tối hậu một đoạn thời điểm, hắn đột nhiên mơ hồ không rõ mà cười nói: "Đến, ta cũng uy vì ngươi." A Bạch Cốt Tinh ngẩn người một chút, sau đó liền minh bạch Trần Lập ý gì, không khỏi sắc mặt đỏ ửng. Bất quá, ở hai cái sư đệ trước mặt đẹp đẽ tình yêu cũng không phải lần một lần hai, nàng vẫn là khéo léo tham qua đầu, môi đỏ mọng khẽ mở, nhận lấy kia đoạn nhỏ chuối tiêu. Trần Lập cười híp mắt ở trong miệng nàng mổ một cái, sau đó sẽ không xuống tiếp theo động tác, dù sao, thường xuyên đẹp đẽ tình yêu, Sa Hòa Thượng khả năng không có gì, chứ bắt giới người kia phòng trường lại đòi nháo muốn lên tiên đỉnh thấy thường a. Mấy người bỏ ra trong lòng nghĩ vậy, bắt đầu phàm ăn, trong chốc lát, này cung phụng liền ăn không sai biệt lắm. Đương nhiên, Trần Lập chưa quên cho Tiểu Hòa Thượng bỏ túi một phần, ngay tại bốn người chuẩn bị lúc rời đi sau khi, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân. "Không được, có người tới." Sa Hòa Thượng mặt liền biến sắc. Chư Bát Giới cũng vội vàng hướng ngoài miệng một vệt, đem những thứ kia mỡ đông lau sạch, sắp xếp làm ra một bộ ta cái gì cũng không liên quan, khô, tư thái. "Phu quân, làm sao bây giờ?" Nghe được tiếng bước chân đến gần, Bạch Cốt Tinh sắc mặt không khỏi có chút kinh hoàng. Ngược lại không phải là nói lo lắng sẽ xảy ra chuyện, mà là, làm thật nha, ít nhiều có chút chột dạ cảm giác. "Bát Giới, Sa Hòa Thượng, đến, đem phía trên pho tượng rời đến phía sau đi." "Gút." Hai người mặc dù không rõ Bạch đại sư minh ý tứ, nhưng vẫn là vội vàng làm theo. Không có mấy hơi thở, này bốn pho tượng liền bị rời đến đại điện phía sau. Lúc này, Trần Lập phất tay, từ khuê mục lang kia cướp đoạt đại hoàng bảo liền bay ra ngoài, trực tiếp đem bốn cái pho tượng che được chặt chẽ. "Đi lên, chúng ta cũng bị chút cung phụng." Làm xong sau, Trần Lập quỷ dị cười một tiếng, trước bay lên đài, biến thành Tam Thanh bên trong Đạo Đức Thiên Tôn pho tượng. Còn lại ba người thấy vậy, cũng không hàm hồ, chư Bát Giới Sa Hòa Thượng biến thành Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn, Bạch Cốt Tinh là biến thành so ba người còn muốn cao hơn nhất cấp pho tượng. Trong điện trong nháy mắt không có tiếng hơi thở. Mà lúc này, một tiếng quạc kẹt, cửa kia liền bị người đẩy ra tới. "Các sư phó mời." Đẩy cửa ra là một tiểu đạo sĩ, canh giữ ở bên cạnh cửa, cung cung kính kính con người. Sau đó liền có ba người vào bên trong, một người diện mục thô cuồng, tóc hai bù xù, trên trán mơ hồ có hoa văn, không cần phải nói, nhất định là kia Hổ Lực Đại Tiên không thể nghi ngờ. Mà bên người hai cái so với hèn mọn, dĩ nhiên chính là Lộc Lực Đại Tiên, còn có Dương Lực Đại Tiên. Ở ba người này sau khi, trả lục tục vào chừng 10 người, đều là bọn hắn học trò. "Ồ, làm sao trên hương án nguồn ngang, cung phụng đây? Làm sao cung phụng không thấy?" Một tên học trò phát hiện dị thường, nhất thời hồ nghi lên tiếng. "Ơ kìa." Hắn vừa dứt lời, bên người một người học trò liền té chó gầm bùn, sau đó đỡ đầu gối đứng lên, trong tay nhiều một vật. "Thơm, vỏ chuối. Sư phó, nơi này còn có hồ đào. Sư phó, này có xương gà. Ta thiên, cung phụng đều bị ăn trộm." Ba cái yêu quái nghe vậy, hướng dưới chân địa mặt khắp nơi nhìn một chút, phát hiện đâu đâu cũng có ăn còn lại đồ vật. Cầm đầu Hổ Lực Đại Tiên hầm hầm đạo, là cái nào ăn gan hùm mật báo không kiếp, lại dám ăn trộm Tam Thanh tổ sư cung phụng. "Không kiếp, ây ư, nếu như bị ta biết là ai, ta nhất định phải bóc hắn ra." Một bên Lộc Lực Đại Tiên cũng là nổi trận lôi đình. Ngay tại Dương Lực Đại Tiên cũng chuẩn bị mắng liệt thời điểm, đài cao này bên trên, trung gian Đạo Đức Thiên Tôn pho tượng đột nhiên mở miệng. Là gia gia của ngươi ăn, làm sao, không phục. Toàn trường nghe tiếng nhìn, nhất thời ngây người như phỗng. 22. Cồn vật BNZM, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 70, Tam Thanh Thánh Thủy, cầu xin cất giữ đề cử. Mới vừa rồi, là Thiên Pho Tượng đang nói chuyện. Hổ Lực Đại Tiên môi run rẩy, mặt đầy không dám tin. Lộc Lực Đại Tiên nuốt ngụm nước bọt, ứng, hẳn là đi. Trong điện, cả đám đều là kinh nghi bất định, tuy nói bọn họ cung phụng Tam Thanh Tổ Sư, còn chưa từng thấy qua Thiên Pho Tượng mở miệng nói chuyện kỳ quái chuyện đây. Mọi người ở đây ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi thời điểm, biến thành pho tượng Trần Lập bên trên môi dưới lái một chút, một đám tiểu bối đã là biết bản tôn hạ xuống, vì sao không quỳ? Chửi thêm một tiếng, thật là Thiên Tôn đang nói chuyện. Lần này, bọn họ nhưng khi nhìn được, phải, thật sự rõ ràng, nghe rõ rõ ràng ràng, tại chỗ giật mình một cái, rồi rít quỳ sụp xuống đất. Trần Lập cố gắng đến trang nghiêm, thanh âm hơi giận nói, mới vừa rồi, là kia mấy cái kẻ xấu trách tội ta ăn cung phục tới. Không phải là ta. Hổ Lực Đại Tiên liền vội vàng khoát tay. Lộc Lực Đại Tiên cũng hoảng sợ nói, những thứ này cung phụng vốn là cho Thiên Tôn ăn, chúng ta tiểu bối nào dám trách tội. Đúng vậy, Thiên Tôn nếu là cảm thấy chưa đủ, ta đây sẽ sai người rồi đưa nhiều chút tới. Dương Lực Đại Tiên mặt đầy lính hót. Trần Lập lạnh rên một tiếng, đạo, đừng nói có hay không, mới vừa rồi nhưng phạm là xuất khẩu trách tội, đều cho bản tôn tự đi vào miệng 30 lần. À, Hổ Lực Đại Tiên Lộc Lực Đại Tiên cùng với mấy cái tiểu đệ tử, đều là mặt lộ vẻ khó xử. Mà Dương Lực Đại Tiên là trong lòng vui vẻ, may mới vừa rồi còn chưa kịp mắng lên tiếng, Thiên Tôn liền mở miệng nói chuyện. Làm sao, các ngươi không muốn? Là muốn bản tôn tự mình động thủ. Trần Lập cả giận nói. Nguyện ý, Thiên Tôn cái đó mệnh, tiểu bối nào dám không theo. Thấy này đạo đức Thiên Tôn tức giận, Hổ Lực Đại Tiên cùng Lộc Lực Đại Tiên, không bao giờ nữa làm do dự, ba một tiếng, hung hăng cắt mình một cái. Mà sau lưng mấy cái tiểu đệ tử, thấy sư phó đều nhận túng, nơi nào còn dám ngây ngô đứng. Nhất thời, trong điện 333 âm thanh bên tai không dứt. Trần Lập Chư Bát Giới Sa Hỏa Thượng Bạch Cốt Tinh bốn người, nhìn thấy một màn này, tâm lý đều cười điên, nhưng trên mặt vẫn là cố nén. Ở mấy cái này tự vào miệng thời điểm, những người còn lại đều là âm thầm thở phào một cái, cũng còn khá mới vừa rồi không có lắm mồm, họa là từ ở miệng mà ra, nhưng thật không phải là câu nói láo. Nhưng Thiên Tôn một câu nói tiếp theo, nhưng lại làm cho bọn họ mở bức. Chỉ thấy Trần Lập nhàn nhạt mở miệng nói, bản tôn am hiểu nhất biện là người, tuy nói còn lại người không có xuất khẩu trách tội, nhưng tâm lý đối với bản tôn rất là bất thiện à. Như vậy đi, còn thừa lại người, là trừng phạt các ngươi tâm tư bất thiện, các ngươi lựa chọn một người, lẫn nhau vào miệng, ai đem đối phương đánh khóc, người đó liền có thể khỏi bị trách phạt. Chửi thêm một tiếng, hầu ca thật là ngon độc. Chư Bát Giới tâm lý hoán thầm. Kia còn thừa lại 6 người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng bất đắc dĩ chọn mỗi người đối thủ, sau đó liền bắt đầu lẫn nhau vào miệng. Vì vậy, này thanh tịnh trang nghiêm Tam Thanh Điện liền phát sinh cực kỳ tức cười một màn. Ba, ngươi, cậu, nhật, lại phiến nặng như vậy. Ba, ấy ư, lão tử răng bay ra ngoài. Ba, ta xong rồi ngươi đại gia, lão tử đánh chết ngươi. Ba, phanh, đùng, phốc suy, ha ha ha, cười, chết cười ta. Nhìn mấy người kia do mới bắt đầu lẫn nhau vào miệng, thăng cấp làm ra tay đánh nhau, mọi người cũng không nhịn được nữa, cười rộ đứng lên. Nhắc tới, trong bốn người vẫn là Bạch Cốt Tinh nhất dè đặt, mặc dù khỏe miệng co giật, nhưng vẫn là không cười lên tiếng. Hổ Lực Lộc Lực Dê Lực thấy vậy, sắc mặt nhất thời cổ quái, cầm đầu Hổ Lực Đại Tiên hí mắt hỏi không biết ba vị thiên tôn, làm sao lớn như vậy cười. Bạch. Ba người lập tức ngậm miệng, thu nụ cười. Trần Lập trầm giọng mở miệng nói, kỳ thực mới vừa, là vì thí nghiệm một chút các ngươi có phải hay không lòng thành, bây giờ nhìn lại, ngược lại đều một đám dễ dạy tài năng. Ách. Ba người ngẩn người một chút, tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có được thiên tôn khen ngợi, vừa mới sinh ra một chút hồ nghi, trong nháy mắt tan thành mây khói, mừng rỡ nói, tiểu bối đa tạ thiên tôn tán thưởng, ta đám huynh đệ ba người, thành tâm tu đạo nhiều năm, bây giờ có may mắn thấy thiên tôn lâm giá. Khẩn cầu thiên tôn ban cho chúng ta nhiều chút kim đan rượu dược, chúng ta sau này định sửa chữa Tam Thanh Quan, ngày đêm tới cung phụng. Cái này đương nhiên tốt nói. Sớm có chuẩn bị Trần Lập khẽ mỉm cười, ngay sau đó nói, như vậy đi, bọn ngươi trước tạm lui ra ngoài, chờ ta gọi các ngươi đi vào, các ngươi mới có thể vào bên trong. Cần tuân thiên tôn lệnh. Ba vị đại tiên đồng loạt cúi đầu, sau đó liền mặt đầy kích động lui về phía sau đi. Chờ đến tất cả mọi người đều rời đi, cửa bị mang theo, trong điện bốn người mới lắc mình một cái, lấy vốn lại tới bộ dáng. Đại sư huynh, ngươi thật muốn cho bọn hắn kim đan rượu dược? Sa Hỏa Thượng hiếu kỳ hỏi. Chư Bát Giới cũng cổ quái nói, hầu ca, ngươi phải có thứ tốt cho ta đây lão chư à, làm gì tiện nghi ba người kia yêu quái. Trần Lập thấy bọn họ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười cổ quái, ngay sau đó nói, phải có kim đan rượu dược, vậy dĩ nhiên là chúng ta tam huynh đệ, nơi nào sẽ cho bọn hắn, bất quá, nếu bọn họ nhất định phải nhiều chút ban thưởng, chúng ta không ngại liền phần thưởng bọn họ cái, Tam Thanh Thánh Thủy. Tam Thanh Thánh Thủy. Vừa nói như thế, ba người càng nghi ngờ. Trần Lập cười nói, ta nói là, chúng ta ca, ba nước tiểu, ha ha ha. Cái này. Chư Bát Giới Sa Hỏa Thượng khỏe miệng co giật một chút, thầm nghĩ này hầu ca cũng thật là tổn hại, bất quá, tựa hồ trà rất thú vị. Ca, ba hiểu ý cười một tiếng, một người lấy cái bình, liền chạy tới xó xỉnh đi. Bạch Cốt Tinh là nhắm mắt lại, tinh tinh chờ đợi. Chờ thoải mái hướng trong bình xuất ra xong đi tiểu, bốn người lập tức trở về trên đài cao, lắc mình một cái, lại thành bốn pho tượng. Tiếp đó, Trần Lập liền lớn tiếng mở miệng nói, bọn ngươi tiểu bối, mau vào đi. Nhất thời, đại môn bị người giải khai, Hổ Lực Đại Tiên trước xông vào, kích động trong lòng không lời nào có thể diễn tả được, sắc mặt đều chiều hồng. Mà hắn hai cái huynh đệ Lộc Lực Dê Lực cũng là như thế. Tới ở sau lưng mấy tiểu bối, liền càng không cần phải nói. Giống như bọn họ về điểm kia đạo hạnh tầm thường, trong ngày thường thấy cái thần tiên đều là đốt nhang, mà ngày nay lại thấy Tam Thanh Tổ Sư, lại đi theo ba vị sư phó, không nói có thể ăn thịt, uống chút canh tự nhiên không thành vấn đề. Suy nghĩ một chút tiên tôn ban thưởng đồ vật, vậy nhất định là đỉnh tiên bảo bối à, này nhưng là bọn họ xoay mình làm chủ cơ hội. Một đám người đều là vô cùng kích động, Trần Lập thấy vậy, mỉm cười nói, bọn ngươi lại xem hương án ba bình, đây cũng là bản tôn ban cho ngươi môn bảo bối. Bá. Hổ lực lộc lực dê lực trong nháy mắt hơi đi tới, mỗi người ôm lấy một chai, trợn to tròng mắt đi vào trong nhìn. Nhưng ngay sau đó, một cổ khó ngửi cực kỳ quái vị liền lao ra. Mùi vị đó, làm sao lại cay như vậy con mắt? Thiên tôn, không biết trong này vì vật gì? Hổ lực đại tiên hiếu kỳ nói. Trần Lập đạo, đây là Tam Thanh Thánh Thủy, là bản tôn cùng nhị vị sư đệ cùng luyện chế ngàn năm mới thành công tối cao rượu dược, ngửi một cái, sống lâu trăm tuổi, uống một hớp, đạo hạnh phi thăng a. Nguyên lai là như vậy bà bối, Tam Thanh Thánh Thủy, ha ha, Tam Thanh Thánh Thủy. Tam huynh đệ kích động đến miệng đều không thể chọn, nâng lên chai liền hướng đổ vô miệng. Từ cực. Nhìn ba cái cốt sư cổ học lên xuống, cất uống nước tiểu tư thái, chỗ cao nhất bạch cốt tinh trong lòng không khỏi than thở. Phu quân ta thật là thần nhân vậy. Bị các ngươi thúc giục xây bầy, sau đó các ngươi lại không đến, ta rất lúng túng có được hay không? Gờ rút số 621667913, một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã, nhanh tới gặp nhau. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 71, ta nhận thua, bởi vì các ngươi dám uống nước tiểu, cầu xin cất giữ đề cử. Tam huynh đệ uống thật thoải mái, ở một cái sau, chưa quên cho thủ hạ đệ tử phân thượng như vậy một chút xíu. Chờ một lát, hổ lực đại tiên hổ ly nghi vẫn hỏi, thiên tôn, làm sao này Tam Thanh Thánh Thủy uống vào bụng một cái, cảm giác không có phản ứng gì hả? Trần Lập thầm nghĩ, uống nước tiểu ngươi nghĩ có cái gì phản ứng? Nhất trụ kinh thiên. Mặc dù tâm lý cười nở hoa, nhưng Trần Lập ngoài mặt vẫn là trang nghiêm vô cùng, nhẹ nhàng mở miệng nói, này Tam Thanh Thánh Thủy thần diệu dị thường, bọn ngươi vừa mới ăn vào, yêu cầu tốc tốc về phủ ngồi tĩnh tọa tu hành, mới có thể lãnh hội ảo diệu trong đó. Thì ra là như vậy. Hổ lực đại tiên bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng nói, thiên tôn, chúng ta trước hết trở về phủ, chờ ngày mai, chúng ta định đưa lên hảo cung phụng tới biếu ngài. Ừ, đi đi. Trần Lập nói xong, Tam huynh đệ liền vội vàng xoay người rời đi, này Tam Thanh Thánh Thủy là hiếm có bảo bối, cũng không thể chỉ hoãn dược liệu. Một đám đệ tử thấy sư phụ rời đi, liền vội vàng đem một giọt không dư thừa chai hung hăng liếm mấy hớp, này mới thỏa mãn mà đi ra cửa. Chờ trong điện không người sau, này thất đức ba người lập tức biến trở về chân thân, cười trước lật ngửa về sau, không thể ức chế. Ngay cả rẻ đặt bạch cốt tinh, nghĩ đến đám kia uống nước tiểu trà uống chưa thỏa mãn yêu quái, khóe miệng cũng không nhịn được câu khởi nhàn nhạt độ cong, dở khóc dở cười. Được, không cười, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là mau mau trở về. Trần Lập cố nén cười nói. Bốn người không chỉ hoan nữa, ra ngoài, bước lên mây mù liền bay trở về Chí Viên tự. Lúc này đã là canh ba thiên, tiểu hòa thượng ngủ cực kỳ ngon. Trần Lập đem tự miếu mang về dưa và trái cây thả vào tiểu hòa thượng bên cạnh, ngay sau đó nghiêm lệnh dặn dò trừ bát giới không cho ăn trộm, lúc này mới cùng bạch cốt tinh trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ liền thu thập xong hành lý, chạy thẳng tới Sa Chỉ Quốc hoàng cung. Hệ thống ban bố cứu Sa Chỉ Quốc hòa thượng cũng không có bởi vì ngày hôm qua đưa bọn họ mang về mà hoàn thành. Suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, không theo căn nguyên bên trên giải quyết ba người kia yêu quái cùng với cái kia ngu ngốc quốc quân, chờ bọn hắn vừa đi, đám này hòa thượng vẫn là khó thoát một kiếp. Thủ thành tướng sĩ tiếp thông quan văn điệp sau, liền ra roi thúc ngựa đi hoàng cung bẩm báo. Trong chốc lát, thì có thái giám tới, dẫn của bọn hắn đi Sa Chỉ Quốc Kim Loan điện. Đoàn người mới có thể nhập trong điện, liền nghe được ngồi cao long y Sa Chỉ Quốc hoàng đế lạnh lùng nói, người đâu, đưa bọn họ toàn bộ bắt lại. Ngoài điện, lập tức có một nhóm binh lính xông vào, tay cầm trường mâu, ánh mắt bất thiện. Trần Lập lúc này nhíu mày, hỏi bệ hạ đây là ý gì? Chỉ nghe Sa Chỉ Quốc hoàng đế cười lạnh nói, quả nhân căm ghét nhất các ngươi những thứ này Phật môn đệ tử, suốt ngày sẽ niệm kinh, lừa gạt trăm họ hương hỏa, nhưng thực tế đây, không có một chút xíu bản lĩnh, người vừa tới, cho ta mau bắt lại. Vừa nói, phẩy tay háo một cái, mệnh lệnh chúng tướng sĩ. Nay một nhóm binh lính đang muốn động thủ đang lúc, chỉ nghe Trần Lập mặt âm trầm nói, lão tử xem các ngươi ai dám tiến lên một bước. Vừa nói, dầm một tiếng, hiện hóa nơi tay ngân cô bổng nện ở Kim Loan điện trên mặt đất. Mặt đất nhất thời băng liệt. Trong điện đủ loại quan lại đều là cả kinh, thầm nghĩ này mặt lông hòa thượng hảo đại khí lực. Mà Sa Chỉ Quốc hoàng đế là giận dữ nói, càng rỡ, bọn ngươi nhà sư lại dám ở chấm trên Kim Loan điện làm cản. Ngươi mới thả tiện. Trần Lập một gậy nhắm thẳng vào Sa Chỉ Quốc hoàng đế, lạnh giọng nói, chúng ta chính là Phụng Đông thổ đại đường hoàng đế bệ hạ lệnh, đi đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng, ngươi này hôn quân, không những không cho đi, lại còn dám bắt chúng ta, ngươi nói, ngươi có phải hay không càng rỡ? Ngươi hoàng đế giận đến đưa ngón tay liền muốn nổi giận. Mà Trần Lập nơi nào nói cho hắn lời nói biết, tiếp tục lạnh lẽo nói, một mình ngươi chính là Man Di nước nhỏ chi vương, lại dám tạm giam đại đường thượng bang sai đi Tây Thiên Linh núi sứ giả, ngươi thật là thật lớn mật. Ngươi. Sa Chỉ Quốc hoàng đế thấy con khỉ này như thế cuồng vọng, lúc này đứng dậy, giận chỉ đạo, chấm hôm nay liền bắt các ngươi, như thế nào? Chấm không những muốn bắt các ngươi, còn muốn đem bọn ngươi xử tử làm chỉ. Ngươi đâu, lên cho ta. Ta xem ai dám. Ngay tại một bọn binh lính vọt tới trước đang lúc, Trần Lập đột nhiên vận dụng Thanh Mao sư tử hướng công, hét lớn một tiếng, cả kinh đại điện cả triều văn võ đều là ngây người như phỗng. Yêu pháp, yêu pháp, chấm muốn giết ngươi. Sa Chỉ Quốc hoàng đế ngắn ngủi ngốc lăng sau, lại bình tĩnh lại, trong lòng đã là lửa giận ngút trời. Nhưng kia mặt lông hòa thượng một câu nói tiếp theo, lại để cho hắn lửa giận giống như bị tưới một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Chỉ nghe Trần Lập lạnh lẽo nói, chớ có cho là ngươi Sa Chỉ Quốc đường xa mà thiên về, ta đại đường liền lấy ngươi không có cách nào, hôm nay ngươi dám động chúng ta một sợi lông, có tin hay không ngày sau, đại đường hoàng đế phải gọi ngươi này Sa Chỉ Quốc bên trong, cử quốc tận treo đại đường đao. Ngươi. Sa Chỉ Quốc nghe lời này, tại chỗ sướng sốt, sau đó thất hồn lạc phách ngồi về long ỷ. Đúng vậy, Đông thổ đại đường, tiếc nhưng là đương kim thiên hạ khổng lồ nhất cường hãn nhất quốc độ, mà Đông thổ hoàng đế, nếu như chỉ luận vị trí, đây chính là cùng thiên giới ngọc hoàng đại đế ngồi ngang hàng nhân vật. Đó là nhân gian nhân hoàng. Chính mình nếu thật là dưới cơn nóng giận bắt đại đường hoàng đế tự mình sai khiến đi lấy kinh nhà sư, như vậy xa chỉ quốc, ngày sau còn có thể an bình sao? Đường xa mà thiên bể. Nếu đại đường hoàng đế thật xuống sát tâm, chỉ sợ hắn này xa chỉ quốc ở chân trời góc biển, cũng không chạy khỏi đại đường quân đội đuổi giết chứ. Xa chỉ quốc vương nặng nề hô hấp, cuối cùng là đem lửa giận trong lòng đè xuống, cân nhắc nhiều lần sau, hắn vẫn thở dài một tiếng, đạo, là chấm vô lý. Nói xong, hắn liền cầm lên trên bàn dài thông quan văn điệp, lấy tỷ ấn, liền muốn đổ lên đi. Nhưng vào lúc này, ngoài điện đột nhiên xa xa truyền tới một tiếng lời nói. Bệ hạ chấm đã. Ừ. Văn võ bá quan đều là sững sờ, sau đó hoàng cung nhìn ra ngoài, thấy là ba vị đương triều quốc sứ đến, đủ loại quan lại trên mặt nhất thời nở rộ đủ cười. Mà xa chỉ quốc vương cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, dừng lại nắp tấn ngọc tỷ. Tới ba vị, dĩ nhiên chính là Hổ Lực đại tiên, Lộc Lực đại tiên, Dương Lực đại tiên. Bởi vì ba người vị trí địa vị cực cao, cho nên cho dù vào Kim Loan điện, cũng không cần hướng xa chỉ quốc vương quỳ lạy. Hổ Lực đại tiên thoáng quan sát một chút Trần Lập đoàn người, liền đối với xa chỉ quốc vương đạo: "Bệ hạ, thần nghe nói chúng ta xa chỉ quốc tới mấy cái đông thổ hòa thượng, không biết, nhưng là mấy vị này?" Xa chỉ quốc vương mặt mũi khổ sở gật đầu, hiển nhiên, đối với hướng con khỉ này nhượng bộ, trong lòng của hắn vẫn là bực bội vô cùng. Hổ Lực đại tiên nghe vậy, khoe miệng lộ ra một nụ cười, sau đó liền vây quanh Trần Lập một nhóm bắt đầu đi loanh quanh. Mà ánh mắt của hắn, đại đa số là đang ở xem tiểu hòa thượng. Bọn ngươi chính là đông thổ tới người đi lấy kinh. Nhìn, cũng không có đặc biệt gì chứ sao? Hổ Lực đại tiên xem xong, khoe miệng liền phát ra một tiếng giễu cợt. Trần Lập lúc này cười nói, đúng vậy, nơi nào có mấy người các ngươi dạng không đứng đắn đặc biệt. Ngươi? Hổ Lực đại tiên nghe ra trong miệng hắn ý giễu cợt, trong lòng giận dữ, nhưng trên mặt vẫn là cố tính cao nói, Tố Văn Đông thổ đại đường là Trung Quốc thừa bang, chắc hẳn từ đông thổ đi ra người đi lấy kinh, chắc tuyệt không tầm thường, nước nhà sư bất tài, muốn cùng bọn ngươi tỉ thí một phen. Trần Lập cười nói, tỉ thí? Đúng, chính là tỉ thí. Một bên, Lộc Lực đại tiên cùng Dương Lực đại tiên đều là ôm lồng ngực, mặt đầy ngạo nghễ. Trần Lập trực tiếp khoát tay nói, ta nhận thua. Nhận thua? Hổ Lực đại tiên nghe vậy, ngẩn người một chút, ngay sau đó liền rêu cợt nói, nguyên lai từ thượng bang đi ra người, cũng bất quá như vậy thôi, còn chưa nói so cái gì liền nhận thua, thật là ném đại đường mà ta. Thật sao? Trần Lập nghe vậy, nhếch miệng lên vẻ cổ quái nụ cười, sau đó tay mở ra, nói, không có biện pháp à, các ngươi ngay cả nước tiểu cũng có thể uống thơm như vậy, ta còn so cọp lông à. Phốc suy. Trần Lập sau lưng, Bạch Cốt Tinh tại chỗ cười ra tiếng. 22. Cồn vật bi ánh rèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 72, tỷ thí cầu mưa, cầu xin cất giữ đề cử. Ngươi nói nhăng gì đó? Hổ Lực đại tiên bộ mặt tức giận. Trần Lập mặt đầy vô tội nói, ta nói các ngươi ngay cả nước tiểu đều uống thơm như vậy, ta so à không, làm sao? Ngươi thối lắm. Thấy con khỉ này nói bậy, Hổ Lực đại tiên tại chỗ nổi giận. Chư bắt giới đi ra, toét miệng cười nói, quốc sư à, ngươi cũng không cần kiêu tốn, bàn về uống nước tiểu đến, trong thiên hạ không người hơn được các ngươi tam huynh đệ à. Mày nói người nào? Có tin hay không đem ngươi đánh hạ đại lao? Ngươi một cái heo chết yêu. Lộc Lực dê lực đều là mắng thành tiếng. Trần Lập thấy vậy, sờ mũi một cái, dùng tựa như cười mà không phải cười giọng nói, ai yêu, đại ca, ta đây bình thánh thủy mùi vị có chút nặng, ta hai đổi một chút. Chư bát giới cực kỳ thức thời mà đáp lại, vừa vặn, ta cũng cảm thấy ta đây bình vị nặng, thật giống như có cổ phần hầu tử mùi nước tiểu khai. Ơ kìa các ngươi đừng nói, ta đây bình mùi vị mới nặng, tràn đầy chư mùi khai. Ngay cả luôn luôn kiệm lời ít nói xa hòa thượng, cũng không nhịn được đi theo nói cười lên. Nay Hổ Lộc dê ba cái quốc sư, sắc mặt nhất thời biến đổi, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, sắc mặt khó coi giống như ăn chuột chết giống nhau. Trần Lập thấy vậy, đổ dầu vào lửa đạo, đều đừng chọn ba lấy bốn, đây chính là thiền tôn thưởng cho chúng ta thánh thủy, uống nhanh, một giọt đều không nên lãng phí. Thấy Hầu Ca giơ lên cổ làm tư thái, chư bắt giới cười là ngựa tới ngựa lui. Mà kia ba vị nha, là tại chỗ bấu cổ họng, nôn ọe. Cả triều văn võ thấy bọn họ này bí hiểm như vậy lời nói, đều là cả kinh sửng sốt một chút, không biết rõ trong đó tình trạng. Ngay cả xa chỉ quốc vương cũng là mặt đầy cổ quái. Các ngươi thật lớn mật, ta muốn giết các ngươi. Hổ Lực đại tiên tính khí táo bạo nhất, nâng lên bàn tay liền muốn vọt qua tới. Trần Lập liền vội vàng quát mắng, làm sao? Uống bản tôn tam thanh thánh thủy liền không nhận người đúng không? Ta. Hổ Lực đại tiên con mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa liền xỉu vì tức. Lộc Lực dê lực đối với, đúng, xa chỉ quốc vương đạo, bệ hạ, bọn họ ở đâu là đi lấy kinh hòa thượng, rõ ràng chính là một nhóm yêu quái, mời bệ hạ hạ lệnh, đưa bọn họ hết thảy lùng bắt. Hai vị ái khanh à, bọn họ thật là đại đường tới hòa thượng, chúng ta cũng không cần cái kia đi. Xa chỉ quốc vương sắc mặt làm khó, chỉ trên tay thông quan văn điệp, vật kia chính là đại biểu bọn họ thân phận có lực chứng cứ. Nhưng huynh đệ của ta không cam lòng a. Lộc Lực đại tiên nắm chặt quả đấm, lửa giận cũng sắp đốt tới cổ căn, cái. Trong ba người đại ca, Hổ Lực đại tiên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hung hãn bình phục nhất hạ tâm tình, sau đó âm u nói, đáng chết hầu tử, bổn quốc sư hỏi ngươi, có dám hay không cùng ta nhất đánh cược quyết cao thấp. Trần Lập toét miệng cười nói, chỉ cần không thể so với uống nước tiểu, ta liền đánh cuộc với ngươi. Ta đương nhiên không thể so với uống nước tiểu. Hổ Lực đại tiên tức bực dậm chân. Chơi đùa cũng chơi chán, cười cũng cười đủ, Trần Lập sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi được à, nói một chút, ngươi phải thế nào đánh cược? Tiền đặt cuộc là cái gì? Hổ Lực đại tiên lạnh lùng nói, chúng ta liền đánh cược cầu mưa thuận, ai có thể hướng lên trời mượn tới mưa, chính là người đó thắng, còn như tiền đặt cuộc nha. Do dự một hồi, Hổ Lực đại tiên mặt âm trầm nói, liền đánh cược tính mạng ngươi, chỉ cần ngươi thua, ngươi liền cho ta để mạng lại.
Ồ.
Trần Lập nghe vậy, con mắt có chút mị mị, cười nói, kia nếu là ngươi thua đây?
Hừ, ta tuyệt sẽ không thua.
Hổ Lực đại tiên ôm lồng ngực, lòng tin mười phần. Trần Lập trợn mắt nói, ha, ngươi là uống nước tiểu uống nhiều liền thích khoác lác bước đúng không? Phốc suy bạch cốt tinh nhất không nhịn được, lại bật cười. Ngươi mẹ hắn Hổ Lực đại tiên giận đến con mắt lại vừa là tối sầm lại, suýt nữa ngã quỵ.
Được, giả như ta thua, tùy ngươi xử trí.
Được, đồng ý. Trần Lập vỗ tay một cái, sau đó đối với, đúng, Sa Chỉ Quốc vương đạo, xin bệ hạ cho chúng ta bố trí sân, ta ngược lại muốn nhìn một chút, này uống nước tiểu là có nhiều sẽ cầu mưa. May Hổ Lực đại tiên giận đến dậm chân, tại chỗ liền muốn vọt qua tới. Cũng còn khá lộc lực dê lực kéo hắn, khuyên đến, đại ca đừng nóng giận, chờ một hồi thắng hắn, hắn theo ngươi giết, bây giờ không cần với hắn so đo.
Hô hô hô.
Hổ Lực đại tiên hít thở sâu thật lâu, lửa giận trong lòng mới tính đè xuống.
Hừ, ngươi cho bổn quốc sư chờ.
Nói xong, cả đám liền hướng đi ra ngoài điện. Sa Chỉ Quốc vương vui vẻ xem náo nhiệt, lúc này phân phó người đi chọn sân. Chưa tới một canh giờ, đoàn người sẽ đến hoàng thành sau núi, một nơi đất trống vương. Hổ Lực đại tiên một nhóm người dẫn đầu vào sân, phân phó thủ hạ đệ tử tương gia hỏa chuyện tất cả dọn xong, liền bắt đầu đăng đàn làm phép.
Phu quân, ngươi thật giỏi sao?
Tuy nói Bạch Cốt Tinh tin tưởng Trần Lập đỉnh thiên lập địa không gì không thể, nhưng này cầu mưa chuyện, liên hệ đến trên trời phong vũ lôi điện các loại, chờ, thần linh, tuyệt không phải là cái gì đơn giản sự tình. Trần Lập nghe vậy, cố làm tức giận ở Bạch Cốt Tinh vỗ lên mông một chút, nói, được a ngươi, lại chê ta không được. Xem ta buổi tối không thu thập ngươi.
Phu quân, ta không phải nói cái này.
Bạch Cốt Tinh nhất thời sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Trần Lập thấy vậy, cũng sẽ không lại chê bừa, cười nói, yên tâm đi, tuy nói ta ở trên trời không có gì người quen, nhưng bên cạnh có lao chư lâu rồi, còn như trời mưa chuyện nha. Nói tới đây, Trần Lập đưa mắt về phía trên không nằm trên đất ăn dễ cỏ tiểu Bạch Long. Dựa theo Tây Du nguyên lai đi về phía, là Tôn Ngộ Không dựa vào chính mình mặt mũi, thuyết phục Phong Vũ Lôi Điện các loại, chờ thần linh tương trợ. Nhưng Trần Lập rất hiển nhiên không có Tôn Ngộ Không lớn như vậy dáng điệu, bất quá, chính mình không được, không có nghĩa là mấy cái sư đệ không được. Hổ Lực đại tiên đăng đàn liền bắt đầu ý ý ỉa nha nha niệm chú. Trần Lập cũng không chỉ hoãn nữa, tiến tới chư bắt giới lô thai nói chút gì, sau đó, hai thân thể người liền không nhúc nhích. Hai người nguyên thần xuất khiếu sau, liền thẳng chạy về phía tiểu Bạch Long. Đang ở ăn dễ của tiểu Bạch Long bị bên thai đột nhiên nhất giọng hù dọa giật mình, Trần Lập vội vàng nói, đừng kinh hoàng, là ta, Nhị Hầu ca.
Hầu ca a, ngươi đang yên đang lành nguyên thần xuất khiếu làm gì?
Tiểu Bạch Long mặt đầy không hiểu. Trần Lập đạo, chờ lát nữa lại nói cho ngươi, ngươi bây giờ trước theo ta thượng thiên một chuyến.
Hả? Được.
Tiểu Bạch Long thông khoái đáp ứng, sau đó khổng lồ kia ô quy thân thể cứ như vậy bay lên. Bởi vì tiểu Bạch Long tu vi còn chưa tới lẹ vẹo 40, cũng không có một tương tự tam thập lục biến thất thập nhị biến biến hóa pháp thuật, cho nên nguyên thần cũng không thể xuất khiếu. Ba người chạy thẳng tới không trung, thật cũng không đi thiên đỉnh, chẳng qua là dừng lại ở một mảnh thật dày vân hà bên trên. Mà phiến vân bên trên, lúc này chính đứng 6 người. Trong đó 4 người, đầu rồng thân người, không cần phải nói, Tứ Hải Long Vương không thể nghi ngờ. Mà hai vị khác, một nắm lôi thần truy, một nắm càn nguyên kính, dĩ nhiên chính là khống chế lôi điện lôi công điện mẫu. Phía dưới, Hổ Lực đại tiên phát văn thư, đốt phù hịch, đánh lệnh bài sau, liền ngang nhiên hô, gió tới. Vừa dứt lời, nơi đây chợt gió nổi lên.
22.
Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 73, ta xuống ngươi sao, cầu xin cất giữ đề cử. Mây tuôn ra. Đợi cuồng phong gào thét sau, Hổ Lực đại tiên lại hô to một tiếng. Chỉ thấy nơi này không trùng, nhất thời khói mù. Mây đen tầng tầng, nhấp nô hành động, hội tụ ở phía này không trùng.
Quốc sư, tốt lắm.
Sa Chỉ Quốc vương sung sướng cười to. Lúc trước bị kia hầu tử uy hiếp, đã để cho hắn cái này quốc vương nổi nóng không dứt. Nhưng hơi lớn cục cân nhắc, hắn lại không dám đối với, đúng, đám người này làm gì. Nhưng là dưới mắt lại bất đồng, bọn họ là cam tâm tình nguyện cùng mình quốc sư đánh cuộc, nếu bọn họ thua, lại chữa bọn họ cái tử tội, coi như là thượng bang hoàng đế cũng không thể nói gì được.
Đây cũng là, xuất sư vô danh.
Lôi chấn. Hổ Lực đại tiên lớn tiếng hô to. Thật dày mây đen bên trên, đột nhiên ầm vang rội, tiếng sấm thâm trầm.
Ha ha, các người đám này xú hòa thượng, chờ thua đi.
Lộc Lực đại tiên mắt thấy gió tới mưa tới tiếng sấm đến, trong lòng không khỏi sung sướng vô cùng. Vừa nghĩ tới hôm qua uống mấy cái này hòa thượng nước tiểu, trong lòng của hắn liền đoàn đoàn ngọn lửa thiêu đốt, hận không được đưa bọn họ ăn tươi nuốt sống. Ở 9 tầng mây tầng bên trên, Tứ Đại Long Vương cùng Lôi Công Điện Mẫu đều là mặt đầy nghiêm trọng, chờ đợi phương người gửi đi hiệu lệnh. Đương nhiên, Đông Hải Long Vương khẽ mắt liếc qua, liếc thấy ở trên không đang có một đám mây hướng bên này bay tới. Mà lúc này, Điện Mẫu đã khép mở càn nguyên kính, phía dưới trong lúc nhất thời sấm chớp rền vang.
Mưa tới.
Hổ Lực đại tiên cuồng hô một tiếng. Tứ Đại Long Vương lúc này cách làm, liền muốn hạ xuống 8 ngày mưa lớn. Nhưng ngay lúc, chỉ thấy một con khỉ cùng một cái chư yêu xông lại, hô, chớ có mưa, chớ có mưa.
Ừ.
Tứ Đại Long Vương đều là sửng sốt một chút. Trong đó Đông Hải Long Vương tinh mắt, một chút nhận ra đầu heo kia yêu là chuyển thế Thiên Bồng Nguyên Soái, sắc mặt hắn không khỏi ngưng trọng nói, nguyên lai là Thiên Bồng đại gia đến chơi, không biết có chuyện gì ạ?
Ai yêu, cũng còn khá vượt qua.
Chư Bát Giới thở hổn hển, nói, để cho ta Hầu ca cùng các ngươi nói đi.
Hầu ca?
Tứ Đại Long Vương nghe vậy, lập tức đưa mắt chuyển tới Trần Lập trên người. Cái này không xem không quan trọng, nhìn một cái nhất thời dọa cho giật mình.
Tê, Thế Thiên Đại Thánh.
Bốn người đồng thời kêu lên. Cùng hầu tử sâu xa khá sâu Đông Hải Long Vương liền càng không cần phải nói, bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn, suýt nữa liền muốn bay lên trời đỉnh. Một bên, Lôi Công Điện Mẫu cũng hướng bên này xem ra, suy tư một hồi, mới cười nói, các Long Vương hiểu lầm, hắn là hộ tống Đông Thổ Hòa Thượng Tây Thiên Thủ Kinh Hầu tử, không phải là Tề Thiên Đại Thánh.
Không phải là đại thánh.
Mấy vị Long Vương sửng sốt một chút. Lôi Công cười nói, các ngươi ở lâu tứ hải, khả năng đối với, đúng, gần đây một ít chuyện không biết, hay là ta tới giải thích một chút đi.
Sau đó, vị này Lôi Thần liền đem Trần Lập gần một chút thời gian làm một đại sự nói ra.
Chuyện này, dĩ nhiên chính là giết Thiên Cung Nhị Thập Bát Tinh Tú.
Tứ Đại Long Vương nghe râu một run một cái, và nghe hắn nói con khỉ này không phải là đại thánh, tâm lý chả thoáng buông lòng nhiều chút, thật không nghĩ đến con khỉ này cũng như vậy nóng nảy, giết Nhị Thập Bát Tinh Tú, lá gan này cũng quá lớn.
Bọn họ một chuyến này ở trên trời nghị luận ầm ĩ, lại quên phía dưới cầu mưa.
Hổ Lực Đại Tiên không ngừng gõ lệnh bài, nhìn trời cuồng hô, nhưng này thiên trừ phong khởi vân dũng bên ngoài, không có một giọt mưa hạ xuống, ngay cả kia sấm chớp rền vang cũng chẳng biết tại sao tản đi.
Trên trời,
Trần Lập nhìn kia bốn vị sắc mặt có chút chột dạ Long Vương, cười nói, chào các vị à, ta đâu rồi, đúng như cái này cánh giải quái nhân nói như vậy, không phải là Tề Thiên Đại Thánh, các ngươi có thể gọi ta Trần Lập.
A, Trần Lập đại tiên được, Trần Lập đại tiên tốt.
Tứ Đại Long Vương khách sáo cười cười, tuy nói con khỉ này không phải là Tôn Ngộ Không, nhưng nghe Lôi Công nói, giết Nhị Thập Bát Tinh Tú lúc, cũng là bởi vì Tôn Ngộ Không ở một bên giúp đỡ.
Nhìn như vậy đến, con khỉ này với Tôn Ngộ Không quan hệ cũng tuyệt đối không cạn, chọc không được, chọc không được.
Cái kia, ta hôm nay cùng sư đệ cùng tiến lên tới đâu rồi, là muốn mời các vị giúp một chuyện.
Khách sáo một phen sau, Trần Lập nói đến chính sự.
Tứ Đại Long Vương nghe vậy, đều là mặt lộ một tia ngượng nghịu, Đông Hải Long Vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi không biết Trần đại tiên sợ cầu chuyện gì.
Rất đơn giản chuyện.
Trần Lập cười cười, sau đó nói, ta đâu rồi, chỉ là muốn mời các ngươi không nên mưa.
À, không mưa.
Tứ Đại Long Vương có chút hơi khó, Đông Hải Long Vương nói, Trần đại tiên à, chúng ta cũng là phụng bệ hạ cái đó mệnh, tới đây mưa, nếu là lá mặt lá trái, bệ hạ sẽ trách tội à.
Trần Lập nghe vậy, cười cười, ta biết các ngươi là được cho đầu mệnh lệnh, bất quá, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận nha. Dù sao cũng này một địa phương nhỏ xuống điểm mưa, ngươi không nói ta không nói, ai sẽ để ý?
Ai lại sẽ biết đây?
Đúng không?
Cái này Tứ Đại Long Vương chủ trừ.
Xác thực, lần này thật sự hàng bất quá miếng nhỏ vân vũ, coi như len lén bất chấp đi, cũng khó có người phát hiện, chẳng qua là.
Trần Lập thấy vậy, hướng Chư Bát Giới dùng mấy mắt, Chư Bát Giới vội vàng tiến lên cười nói, mấy vị Long Vương à, chúng ta có thể có mấy trăm năm không thấy chứ?
Ta đây lão chư thật là cực kỳ tưởng niệm a.
Thiên Đồng nói đùa, chúng ta những năm gần đây, nhìn trời ảnh cũng là tư niệm vô cùng a.
Tứ Đại Long Vương cười ha hả.
Kỳ thực nhắc tới, Chư Bát Giới cùng các Long Vương, một cái ở thiên, một cái ở hải, căn bản cũng không quen thuộc.
Bất quá, là kéo dài thời gian, Chư Bát Giới dĩ nhiên tìm ra đủ loại đề tài, cùng bọn họ bước lên lãnh đạo tới.
Mà lúc này phía dưới, Hổ Lực đại tiên mặt đều xanh.
Một phe này không trùng, chỉ thấy phong khởi vân dũng, lại chưa từng thấy nửa giọt mưa rơi, gấp đến độ hắn là thẳng dậm chân.
Mưa tới,
mưa mau tới.
Cong,
cong,
cong.
Hổ Lực đại tiên một bên hướng lên trời hô to, một bên nhìn trong tay cầu mưa lệnh bài. Nhưng các loại, chờ, thật lâu, bầu trời này vẫn không thấy trời mưa.
Một bên, Sa Chỉ Quốc Vương sắc mặt tâm trầm, đạo, quốc sư, ngươi cầu mưa đã có một nén nhang, nhưng vì sao chỉ thấy phong vân, không thấy mưa rơi à?
Cái này Hổ Lực đại tiên sắc mặt lúng túng, vội vàng nói, bệ hạ, đại khái là hôm nay Long Thần có chuyện đi ra ngoài, cho nên không ở nhà đi.
Nói vậy.
Một bên, Sa Hòa Thượng ôm lồng ngực hừ lạnh.
Ngươi.
Hổ Lực đại tiên nghe vậy, trong lòng tức giận, hướng lên trời hô lớn, cầu.
Nhật.
Long Vương, nhanh cho ta trời mưa.
Một tiếng này gần như gầm thét.
Một mực ở âm thầm quan sát Phương Trần Lập, vội vàng hướng kia bốn cái bị Chư Bát Giới dây dưa Long Vương đạo, ơ kìa, các vị các Long Vương, không tốt rồi, phía dưới thật giống như có người ở chửi mắng các ngươi.
Cái gì?
Tứ Đại Long Vương trừng mắt, dâu giật mình, vẹt ra một chút xíu vân tới liền nhìn phía dưới nhìn.
Chỉ nghe được.
Đáng chết Long Vương, nhanh lăn ra đây cho ta.
Lão tử đã phát văn thư, đốt phù hịch, đánh lệnh bài, các ngươi lại còn không mưa, nhanh cút ra đây.
Trời mưa, cho lão tử trời mưa a.
Hắn thật là to gan, lại dám nhục mạ bản vương.
Mấy vị Hải Trung Chi Vương giận đến trên ngực xuống lên xuống, con ngươi còn kém muốn trừng ra ngoài.
Mà Hổ Lực đại tiên vẫn ở chỗ cũ cao giọng tức giận mắng.
Đột nhiên, chỉ nghe kia tầng mây thật dày bên trong truyền tới một tiếng rồng gầm, đó lấy, một đạo tức giận lời nói liền truyền xuống.
Ta xuống ngươi sao?
22.
Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
Chương 74, Long Vương, mau tới gặp, cầu xin cất giữ đề cử.
Ta xuống ngươi sao?
Câu này thô tục lại khí thế 10 phần lời nói vang dội nơi đây, cả kinh Hổ Lực đại tiên tại chỗ sững sốt.
Các anh em, chúng ta đi, nhìn hắn đi đâu cầu mưa đi.
Hừ.
Đông Hải Long Vương quả thực nổi nóng, nhớ hắn tốt xấu là nhất hải chi chủ, lại bị một cái yêu quái như thế nhục mạ, tượng đất còn có 3 phần tinh khí.
Lược câu tiếp theo xuống ngươi sao sau, hắn trực tiếp quay đầu rời đi.
Còn lại Tam Vương cũng là bộ mặt tức giận, nhưng trước khi đi đang lúc, chưa quên cùng Trần Lập Chư Bát Giới hai người bãi biệt.
Tứ Đại Long Vương rời đi, ban đầu Dũng Động Phong Vân cũng trong nhấp nháy tiêu tan, vạn dặm một mảnh tình không, nơi nào còn có nửa phần trời mưa dấu hiệu.
Quốc sư, ngươi này ngươi đây là chọc giận Long Vương a.
Sa Chỉ Quốc Vương ngốc lăng một hồi lâu sau, nhất thời khóc không ra nước mắt.
Đắc tội Long Vương, vậy hắn này Sa Chỉ Quốc sau này còn có thể có mưa sao?
Không biết, mới vừa rồi phát ra âm thanh đoán chừng là qua đường yêu quái, không phải là Long Vương.
Hổ Lực đại tiên nuốt ngụm nước bọt, hết sức giải thích, nhưng này giải thích lời nói ngay cả nhị vị đệ đệ cũng không tin.
Trần đại tiên, Thiên Đồng, nếu Long Vương đều đi, ta hai người cũng không có đợi tiếp cần phải, này liền xin cáo từ trước.
Lôi Công Điện Mẫu chắp tay nói.
Được a, hai vị đại tiên đi thong thả.
Trần Lập khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.
Tiểu Bạch Long, có thể đi ra.
Chắc chắn Tứ Hải Long Vương đã rời đi. Trần Lập trường hướng về xa xa mây đen kêu một tiếng,
nhất thời, một cái hình thể bảng đại ô quy bay tới. Tiểu Bạch Long vốn là Tây Hải Tam Thái tử, chỉ vì năm đó sự kiện kia, phụ thân hắn một chút không để ý tới tình phụ tử, đưa hắn đưa lên Thiên Đình Trạm Long Đài, đưa đến trong lòng của hắn oán hận đến nỗi nay, cho nên mới vừa Tây Hải Long Vương ở lúc, hắn mới không muốn lộ diện. Hầu ca, tiếp theo làm gì? Chư Bát Giới hỏi. Trần Lập nghe vậy, hơi mỉm cười nói, tiếp theo nha, chính là Tiểu Bạch Long sự tình. Phía dưới, mặc cho hổ lực đại tiên tẩm bổ như thế nào đi nước cứu, trên trời cũng không có một tia trời mưa dấu hiệu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lui ra pháp đàn, đối với, đúng, Sa Chỉ Quốc Vương nói, bệ hạ, hôm nay nhất định là Long Vương không ở nhà, đợi mấy ngày nữa, thần ở xin hắn kết quả mưa tới. Ai? Sa Chỉ Quốc Vương nơi nào không biết hắn là lừa gạt cái đó tử, tâm tình phiền não mà phất tay một cái, tỏ ý hắn đi một bên đợi. Hổ lực đại tiên gương mặt âm trầm đáng sợ, hướng đối diện hầu tử hô, được, ngươi nên, ta xem ngươi có thể hay không cầu xin trời mưa tới. Kia hầu tử không nhúc nhích, phản phất không có nghe thấy. Hổ lực đại tiên nhướng mày một cái, hô, chết hầu tử, nói chuyện với ngươi lâu rồi, làm sao, trời dạng. Liên thượng chàng cũng không dám. Nhưng hầu tử vẫn là không nhúc nhích. Một bên, Bạch Cốt Tinh Sa Hòa Thượng đều là mặt mũi nóng nảy, bọn họ tự nhiên biết Trần Lập nguyên thần rời đi. Ngay tại hổ lực đại tiên cổ động cười nhạo thời điểm, Trần Lập thân thể đột nhiên giật mình một cái, sau đó liền lắc lư đầu, mặt đầy mở mịt nói, ai? Ai đang kêu ông nội đâu? Ngươi. Hổ lực đại tiên giận đến râu lại bay lên. Phu quân, ngươi trở lại. Bạch Cốt Tinh sắc mặt vui mừng. Sa Hòa Thượng cũng kích động nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, như thế nào đây? Trần Lập cười nói, nhìn được. Nói xong, liền ung dung thai thai đi lên đài cao đi. Đi qua hổ lực đại tiên đang đàn làm phép địa phương, Trần Lập không khách khí chút nào tất cả một cước đa văng, cũng tức chết người không đền mạng mà hô, làm ra nhiều như vậy đạo lý quỷ, không phải là điều dụng không có. Không có bản lĩnh a, cũng đừng trăng bước, dù sao ngươi cũng không phải là ta. Lão tử. Hổ lực đại tiên tại chỗ dập chân, bất đắc dĩ bị hai người em trai ôm chặt lấy. Đại ca, đừng nóng giận, đừng nóng giận, đại cuộc làm trọng, đại cuộc làm trọng. Hô hô hô. Hổ lực đại tiên lồng ngực chập trùng kịch liệt. Trần Lập lười nhìn hắn, hướng kia đài cao chính giữa bên trên vừa đứng, hai tay tới eo lưng bên trên như vậy một xiên, liền ngửa đầu hô lớn. Gió tới. Hô. Nhất thời, lên một trận gió nhẹ. Phốc suy hổ lực đại tiên tại chỗ cười ra tiếng, châm chọc nói, ha ha ha, ngươi gió này, ngay cả ta tóc đều chém gió bất động, cái này cũng kêu gió. Không bằng kêu dám đi, ha ha ha. Lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên cũng là lớn tiếng cười nhạo. Sa Hòa Thượng rất là lo lắng nói, nhị sư huynh, đại sư huynh rốt cuộc có được hay không à? Mặc dù kia hổ yêu không có cầu xin tới mưa, nhưng hắn mời tới phong vân lôi điện, chính là cực kỳ hành động à. Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đây là so cầu mưa, cũng không phải là so cầu xin gió, chi tiết nhỏ không cần để ý. Chư Bát Giới nói xong, liền nghe được Trần Lập hô, mưa tới. À, Sa Chỉ Quốc Vương đương chàng sững sốt. Gió này tới sau, không nên là vấn đến, sau đó là lôi điện trỗi lên mới có thể trời mưa sao? Đám người an tĩnh một hồi, lại an tĩnh một hồi, nhưng vẫn là không thấy trời mưa. Hổ lực đại tiên không từ dễ cất đạo, thối hầu tử, xuống đây đi, hôm nay Long Vương không ở nhà, ngươi cầu không được mưa, ha ha. Thật sao? Trần Lập quay đầu qua đến, nhếch miệng lên vẻ cổ quái nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên đến, vận dụng thanh mao sư tử đặc biệt giống công, hô, mưa tới. Ẩm. Một tiếng này phảng phất bình mà sấm sét, chấn tất cả mọi người tâm thần lay động. Tiếp đó, liền gặp được một cổ mưa to, mưa như chút nước xuống. Ào ào ào. Hổ lực lộc lực dây lực, trong nháy mắt bị tưới thành ướt như chuột lột. Sa Chỉ Quốc Vương kích động nói, trời mưa, thật trời mưa. Nhưng chờ một lúc, chỉ thấy hắn mặt mũi cổ quái nói, nhưng là mưa kia, vì cái gì đã đi xuống ở đó một khối địa phương? Hắn tự tay chỉ, dĩ nhiên chính là Quốc sư Tam huynh đệ đứng phương vị. Mưa to, mưa như chút nước mà xuống, mới nhìn thanh thế kinh người, nhưng nhìn kỹ một chút, lại đã đi xuống có ở đây không chân 10 mét chu vi bên trong khu vực. Bên ngoài sân chú ý quan chức đều là khỏe miệng co giật. Ngay cả Bạch Cốt Tinh cũng dở khóc dở cười nói, trận mưa này vậy, quá nhằm vào người đi. Một bên, Chư Bát Giới cười nói, không có biện pháp à, Tiểu Bạch Long mặc dù là Long tộc, nhưng trung quy đạo hải cạn, có thể xuống nhiều như vậy đã không tệ. Bạch Cốt Tinh không nói gì. Trên đài cao Trần Lập, chắp hai tay, tiêu ngạo nói, như thế nào, ta đây cầu mưa cái gì cũng không cần, kêu một tiếng là được, có phải hay không so ngươi cái kia mạnh hơn. Ngươi thùi lắm. Nhất định là có người dở cho quỷ, ngươi nhanh để cho mưa cạnh. Bị tới thành ướt như chuột lột Quốc sư Tam huynh đệ, lộ ra chật vật cực kỳ. Trần Lập cười nói, vậy các ngươi nói, là ai thua? Hừ, ngươi đây là trò vặt, không ra gì, ván này không tính là. Hổ lực đại tiên nói xạo. Không tính là. Trần Lập con mắt mị mị, quay đầu nhìn về phía Sa Chỉ Quốc Vương, đạo, bệ hạ, như vậy lại bị, sợ là không tốt sao. Cái này Sa Chỉ Quốc Vương sắc mặt do dự, rất là khó xử nhìn về phía hổ lực đại tiên. Hổ lực đại tiên sắc mặt tâm trầm, yên lặng một hồi sau, đột nhiên đắc ý cười nói, hôm nay Long Vương rõ ràng không ở nhà, theo lý thuyết không xuống được mưa, nhưng bây giờ nhưng cố xuống chút ít mưa, nghĩ đến, là ngươi con khỉ này dùng yêu pháp chứ. Vừa nói, hổ lực đại tiên đối với, đúng, Sa Chỉ Quốc Vương đạo, bệ hạ, thần kết luận này một nhóm đi lấy kinh nhà sư đều là yêu quái biến thành, ý theo thần góc nhìn, đương trảm lập quyết. À, Sa Chỉ Quốc Vương ngẩn người một chút. Một bên Trần Lập thấy vậy, trực tiếp mắng, này, cái kia uống nước tiểu, ngươi luôn miệng nói Long Vương không ở nhà, nếu không, ta đưa hắn mời đi ra cho ngươi xem một chút. Mày nói ai uống nước tiểu? Nói ngươi, thế nào? Ngươi. Hổ lực đại tiên gương mặt giận đến đỏ bừng, hắn phát hiện này chết hầu tử miệng cũng quá thiếu. Bên người, lộc lực dê lực đến, đại ca, chớ nên tức giận. Hắn không phải nói có thể mời ra Long Vương sao? Vậy liền để cho hắn mời tới xem một chút, nếu là có cũng liền thôi, nếu là không có, hừ hừ. Hổ lực đại tiên nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, mới vừa rồi Long Vương nhưng là bị chính mình khí chạy, hắn bây giờ ăn nói bậy bạ muốn mời Long Vương, đây chẳng phải là tự tìm đường chết.
Được, chỉ cần ngươi có thể mời ra Long Vương, bổn quốc sư liền nhận thua, nếu là mời không ra, hừ hừ, hổ lực đại tiên ý vị thâm trường cười lạnh.
Đây chính là ngươi nói.
Trần Lập nhếch miệng lên một nụ cười, sau đó cất cao giọng nói, tất cả mọi người đều cho ta xem được, hôm nay ta liền cho các ngươi gặp một chút cái gì gọi là Long Vương ra.
Nói xong, chỉ thấy đầu hắn nâng lên, hét lớn, Long Vương, mau tới gặp.
Long Vương, mau tới gặp.
Long Vương, mau tới gặp.
Tiếng như sấm, vang vọng không dứt.
Mọi người ở đây nín thở ngưng thần thời điểm, tầng mây thật dày đột nhiên nứt ra, tiếp lấy,
giống
Long Ngâm tự trường thiên mà rơi, kinh thiên động địa.
22.
Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
18.
Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta.
Chết chùm cho nó vui cười mịn.
Chương 75, Hồng Quân đạo tổ.
Thêm chương.
Một cái thân dài tầm hơn 10 trượng màu trắng bạc thần long, từ kia cựu thiên trong tầng mây, lao nhanh mà tới. Nó con mắt lấp lánh phát quang, uy nghiêm cực kỳ. Tiếng rồng ngâm ở trong thiên địa vần quanh, một tiếng cao hơn một tiếng, nếu như cùng Đông Hải đại triều, một đợt cao hơn một đợt. Sa chỉ quốc cử quốc trăm họ cùng ngẩng đầu, cảm nhận được kia quần quận long uy sau khi, không có chỗ nào mà không phải là nằm rạp trên mặt đất, thành kính lạy hô.
Sa chỉ quốc vương ngốc lăng một lát sau, lập tức cùng văn võ bá quan cùng quỳ mọp xuống đất.
Hổ lực lộc lực dê lực ba người, bị cả kinh ngây người như phỗng, tâm tình kích động như giang hà lao nhanh, thật lâu không thể bình phục.
Trần Lập sắc mặt bình tĩnh, ngạo nghễ lăng lập trên đài cao.
Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn thật có thể mời tới Long Vương?
Hổ lực đại tiên môi run rẩy, lòng như cho nguội.
Tiểu Bạch Long ở trên trời tung hoành ngang dọc một lát sau, đột nhiên phương hướng chuyển một cái, hướng lần này phương nơi đài cao vọt tới.
Mọi người nhất thời cả kinh, không biết Long Vương cớ gì vọt tới trước.
Mà hổ lực lộc lực dê lực ba người là mặt lộ vẻ vui mừng, chẳng lẽ Long Vương muốn giết con khỉ này?
Tiểu Bạch Long khí thế lao tới trước cực kỳ nhanh mạnh, phảng phất mũi tên rời cung, trong nhấp nháy khoảng cách Trần Lập đã chưa đủ 10 trượng.
Mọi người ở đây khẩn trương đến cũng không dám thở mạnh thời điểm, này Long Vương thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó nói một câu để cho toàn bộ khiếp sợ mà nói.
Tiểu Long, bái kiến đại tiên.
Toàn trường khiếp sợ, toàn trường ngoanh động.
Đường đường Long Vương ra, lại đối với, đúng, nhất con khỉ đi lại lễ.
Này, này.
Tất cả mọi người đều môi run rẩy, không dám tin.
Mà Trần Lập, là biểu tình thích dí giang hai tay ra, nên đón kia nhất ba hiệu nhất ba trang bức giá trị.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ trang một cái đại tiên bức, khen thưởng trang bức giá trị 200 điểm.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ trang một cái đại tiên bức, khen thưởng trang bức giá trị 200 điểm.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ trang một cái đại tiên bức, khen thưởng trang bức giá trị 200 điểm.
Keng.
Tên họ: Trần Lập.
Danh xưng: Trang bức người phóng khoáng lạc quan.
Đẳng cấp: 44 cấp, 610.000.
Lực lượng: 3.
Thể lực: 4.
Trí tuệ: 8.
Kháng áp: 8.
Trang bức giá trị: 14.500.
Kỹ năng: Thất thập nhị biến, Tam thập lục biến, Thâu thi thuật, Định thân thuật, Tam muội thần phòng, Tam muội chân hỏa, Ẩn thân thuật, Sư hướng công, Chủ thần tâm đắc.
Vũ khí: Đồng cô đồng, Ngân cô đồng.
Pháp bảo: Phi sa tẩu thạch, Tàng bảo bình, Ngũ thải tường vân, Đại hoàng bảo, Xạ nhật tiễn.
Xem xong bây giờ thuộc tính sau, Trần Lập lần nữa phục hồi tinh thần lại, nhìn bốn phía miệng có thể nhét chứng vị quan chức, không khỏi cười nhạt.
Sau đó, hướng Tiểu Bạch Long khoát khoát tay, lại trở về đi thôi.
Tuân lệnh.
Tiểu Bạch Long cực kỳ phối hợp, lúc gần đi cũng không quên làm nổi bật Trần Lập đại tiên chi phong.
Chờ này thần long bại vĩ lên trời đi, Trần Lập mới cười híp mắt nhìn về phía hổ lực đại tiên, đạo: Bây giờ, ngươi là có nhận thua hay không?
Ta hổ lực đại tiên sắc mặt âm trầm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, không được phép hắn đang nói xạo.
Thôi, liền coi như ngươi may mà thắng, nói đi, ngươi muốn thế nào?
Trần Lập nghe vậy, toét miệng cười một tiếng, này mới đúng mà.
Vớt cằm nghĩ một lát như sau, Trần Lập vẫn là buông tha trực tiếp giết hắn dự định, bởi vì hắn biết, hổ lực đại tiên là một con bạc, lưu hắn một mạng, chờ một hồi sẽ còn cùng mình đánh cược chặt đầu, đến lúc đó lại lấy tính mệnh của hắn không ăn.
Làm dự tính hay lắm sau, Trần Lập nói ra nghi ngờ trong lòng.
Tam thanh vốn là đạo giáo thiên tôn, nhưng các ngươi xây tam thanh trên điện, ở ba vị thiên tôn phía trên lại còn có một nơi, nói một chút, hắn là người phương nào?
Cái này,
hổ lực lộc lực dê lực ba người, hiển nhiên không ngờ rằng hắn sẽ hỏi cái vấn đề này, ba người nhất thời không khỏi do dự.
Trần Lập thấy vậy, giọng lạnh lùng nói, làm sao, đường đường xa chỉ quốc quốc sư, còn muốn làm đến văn võ ba quan mặt dựng nợ sao?
Ba người nghe vậy, hai mắt nhìn nhau một cái, Dương Lực đại tiên nói, thôi, đại ca, vị tiêu đạo tổ báo ngộng tại chúng ta lúc, cũng không nói không thể nói ra đi, liền nói cho hắn biết cũng không sao.
Được rồi.
Hổ lực đại tiên gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía con khỉ kia, nói, ta cũng không lừa ngươi, vị tiêu đạo tổ chúng ta cũng không nhận ra, chẳng qua là trận có thật sự mơ, hắn dạy chúng ta một ít pháp thuật, lệnh chúng ta sửa chữa đạo quan, vì hắn thu nhân gian hương hỏa.
Ồ.
Trần Lập híp híp mắt, tiếp đó hỏi hắn nếu muốn thu hương hỏa, hẳn sẽ giao phó chính mình danh hiệu chứ?
Nói nghe một chút.
Hổ lực đại tiên nặng nề phun ra hai chữ,
Hồng Quân đạo tổ.
Thật là Hồng Quân.
Trần Lập tại chỗ trận to hai mắt.
Chư bắt giới bạch cốt tinh đám người chính là mặt đầy kỳ quái, nguyên lai chả thật có người biết Hồng Quân, xem ra không phải là hầu ca suy nghĩ nhiều, mà là chính bọn hắn hiếm thấy trách lầm.
Hồng Quân ở trên cái thế giới này, rốt cuộc đảm nhiệm thế nào tồn tại?
Chả thế nào luân lạc tới muốn báo mộng cho yêu quái, để cho bọn họ giúp mình thu hoạch hương hòa đây.
Trần Lập nghi ngờ trong lòng nặng nề, trực giác nói cho hắn biết, Hồng Quân gây nên, tuyệt đối có mưu đồ.
Nhưng là, hắn đều là một người độc chiếm tiên đạo 49 người vật, còn muốn mưu đồ cái gì?
Ngay tại hắn đầy đầu nghi ngờ thời điểm, hổ lực đại tiên lại mở miệng.
Được, hầu tử, ta đáp ứng ngươi điều kiện đã làm được, bây giờ, ta nhị đệ muốn cùng ngươi đánh cược một lần, ngươi có dám hay không?
Trần Lập không ngẩng đầu, nhẹ nhàng trả lời, tiền đặt cược. cùng trước kia giống nhau, ngươi thua, để mạng lại, ta nhị đệ thua, đáp ứng ngươi một cái điều kiện.
Đồng ý.
Trần Lập dứt khoát đáp ứng. Cả đám rời đi nơi đây, lần nữa trở lại hoàng cung. Bởi vì một cửa ải này là đánh cược tấm ngăn đoán vật, cho nên cũng không cần đại sân. Sa Chỉ Quốc Vương ngồi cao long ỷ, cả đám tĩnh tĩnh chờ đợi. Chẳng được bao lâu, thì có mấy vị binh sĩ mang nhất miệng dương tới, các loại, chờ, thả vào trong điện sau. Sa Chỉ Quốc Vương liền cười nói, các ngươi là ai tới trước đoán?
Ta tới.
Quốc sư Tam huynh đệ bên trong, Dương Lực đại tiên ngạo nghệ đăng tràng, mặt đầy tự tin. Hắn đứng ở cái dương 5 mét bên ngoài sau, liền bắt đầu nghĩ linh tinh, cụ thể cũng không biết nói gì, nhưng hẳn là pháp thuật loại. Chẳng được bao lâu, chỉ thấy hắn trong mắt bao lên một tầng nhàn nhạt lục quang, cực kỳ yêu dị. Hắn hai tròng mắt vận quang hướng cái dương nhìn một cái, liền lập tức cười nói, vậy hạ, bên trong là núi sông Cẩm Tú áo, Càn Khôn địa lý váy một món. Sa Chỉ Quốc Vương nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó vừa nhìn về phía Trần Lập, cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy đây? Trần Lập không có trả lời. Sa Chỉ Quốc Vương sắc mặt thoáng qua vẻ lúng túng cùng tức giận, thanh âm có chút tăng thêm đạo, hầu trưởng lão, ngươi có thể biết bên trong là vật gì hả? Trần Lập vẫn là không có đáp lại, ngay cả lộ cái biểu tình đều thiếu nợ phụ. Bị không để ý tới hai lần, vị này nhất quốc chi quân giận đến quả đấm khớp xương kẹo kẹt vang, mà văn võ ba quan cũng là mặt lộ bất thiện. Mặc dù nói ngươi là đại tiên, nhưng hỏi ngươi mà nói, tốt xấu là một nước quân vương a, ngươi địt cũng éo thèm địt, không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Mọi người ở đây đấy lòng oán thầm thời điểm, Trần Lập thân thể đột nhiên giật mình một cái, tiếp đó nhìn về phía kia cái dương, cười nói, vậy hạ, ta đoán a, bên trong dương này là cái nữ nhân cái hiếm. Nói vậy, Sa Chỉ Quốc Vương đương chàng trợn mắt. Dương Lực đại tiên là phình bụng cười to, cái dương này bên trong rõ ràng là núi sông Cẩm Tú áo, Càn Khôn địa lý váy, ngươi con khỉ này lại còn nói là nữ nhân cái hiếm, ha ha, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Cười ngươi sao trái trứng? Trần Lập không khách khí chút nào chửi một câu. Ngươi Dương Lực đại tiên nhất thời sắc mặt đỏ bừng, giận không kèm được. Bệ hạ, hay là chớ chơi liều, mau mau mở ra đi. Trần Lập không để ý đến Dương Lực đại tiên viên kia hạt châu như vậy con mắt, đối với, đúng, Sa Chỉ Quốc Vương nói. Sa Chỉ Quốc Vương gật đầu một cái, đạo, người đâu, tốc độ đem mở dương ra. Tuân lệnh. Một vị thái giám đi ra, cầm trong tay cái chìa khóa, đem kia kim tỏa mở ra. Sau đó, hắn liền sững sốt. Bên trong dương, bất ngờ để một món màu hồng cái hiếm. Các huynh đệ, cảm thấy quyển sách cũng không tệ lắm, phiền thoái có tiền bưng cái tiền tràng, không có tiền bưng cái đề cử. Cái gì cũng không điểm cái thêm vào kho chuyện a, cá mặn ôm quyền cảm ơn. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 76, trong này có đống cất chó, cầu xin cất giữ đề cử. Này đơn giản là cặn bã. Sa Chỉ Quốc Vương nhìn kia thái giám đem màu hồng cái yếm lấy ra, giận đến môi thẳng run run. Một bên, phụ trách đóng thùng một cái binh sĩ trong nháy mắt sủi lơ trên đất, hô lớn, bệ hạ, ta rõ ràng là thả núi sông Cẩm Tú áo. Càn Khôn địa lý bay à, này, vậy làm sao biến thành cái yếm đây? Ngươi hỏi chấm. Chấm còn muốn hỏi ngươi thì sao? Sa Chỉ Quốc Vương một cước đem binh sĩ kia đạp lộn mèo trên đất. Trần Lập thấy vậy, cười nói, vậy hạ, ván này hẳn lại là ta thắng chứ. Sa Chỉ Quốc Vương chả không nói chuyện, một bên Dương Lực đại tiên liền hốt hoảng nói, không thể nào, vậy hạ, nhất định là hắn dùng yêu pháp, ta muốn cùng hắn lại so một lần. Cả triều văn võ trố mắt nhìn nhau. Sa Chỉ Quốc Vương cũng là sắc mặt âm trầm, là hắn chính miệng phân phó binh sĩ kia thả núi sông Cẩm Tú áo, nhưng lấy ra lại thành nữ nhân cái yếm, đây không phải là yêu pháp vậy là cái gì? Như vậy đi, nếu ta vị quốc sư này không cam lòng, liền do chấm tự mình thả kiểu đồ đi, hầu trưởng lão nếu lại có thể đoán ra, liền coi như ngươi thắng. Sa Chỉ Quốc Vương hảo nói. Trần Lập sờ lên cằm do dự một chút, ngay sau đó liền không có vấn đề nói, được rồi, cứ tới.
Được.
Sa Chỉ Quốc Vương cười sang sảng một tiếng, ngay sau đó an bài binh sĩ đem kia cái dương mang lên phụ cận, mấy người đem cái dương ngăn lại sau, liền do Sa Chỉ Quốc Vương hướng bên trong thả một cái quả đào.
Được, quốc sư, hầu trưởng lão, các ngươi là vị kia trước đoán.
Dương Lực đại tiên đang muốn nói ta lúc trước sau khi, Trần Lập lại tiến lên một bước, cười híp mắt nói, mới vừa rồi là ngươi trước, bây giờ nói thế nào cũng nên ta trước chứ. Cái này Dương Lực đại tiên do dự một chút, ngay sau đó khoát tay một cái nói, liền để cho ngươi trước, thì như thế nào? Vừa nói, lùi sang một bên. Trần Lập khẽ mỉm cười, kia cái dương nhìn cũng chưa từng nhìn lên mắt, đã nói đạo, bệ hạ, bên trong là cái quả đào.
À.
Sa Chỉ Quốc Vương ngẩn người một chút, con khỉ này làm sao liếc mắt liền nhìn ra. Dương Lực đại tiên thấy hắn nói xong, liền đi lên phía trước, vẫn là một phen nghĩ linh tinh, các loại, chờ, mục đích vận lục quang sau khi, hướng ở trong đó nhìn một cái, hắc, thật đúng là một quả đào. Bệ hạ, thần cũng cảm thấy bên trong là cái đào nhi. Hắn vừa mới dứt lời, Trần Lập liền đứng ra, mặt mỉm cười đạo, vị quốc sư này, ta nói cái gì ngươi liền nói cái gì, sợ là có chút không thích hợp chứ. Dương Lực đại tiên hừ lạnh nói, đồ bên trong chỉ có một, bị ngươi đi vận đoàn chúng, ta lại không thể nói. Không khỏi quá bá đạo chứ.
Ha ha, thật đúng là không dối gạt quốc sư, ta còn thực sự là dẫm nhằm tức chó đoàn chúng.
Trần Lập cười cười, tiếp đó đối với, đúng, Sa Chỉ Quốc Vương nói, bệ hạ, ta hai người tất cả đoán một vận, rõ ràng cho thấy lãng phí thời gian huề, như vậy đi, ta đoán bên trong trừ quả đào ra, còn có một đống, như thế nào?
Phốc suy.
Cả triều văn võ nhất thời bật cười. Sa Chỉ Quốc Vương sắc mặt khó coi nói, bên trong vật là chấm tự tay bỏ vào, há có thể có loại. Này chưa chắc đã nói được, quốc sư nói ta đi vận, vậy vạn nhất bên trong thì có đây.
Đúng không quốc sư?
Trần Lập cười híp mắt nhìn về phía Dương Lực đại tiên. Dương Lực đại tiên cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nói, bệ hạ, xin mở dương, chỉ cần bên trong không có, đó chính là hắn thua.
Sa Chỉ Quốc Vương nghe vậy, gật đầu một cái.
Người đâu, mở dương. Kia thái giám lại lần nữa về phía trước, đem kim tỏa sau khi mở ra, rất nhanh liền từ bên trong xuất ra một cái quả đào tới. "Bệ hạ, là quả đào." Thái giám cười nói. Sa Chỉ Quốc Vương mặt mỉm cười gật đầu. Dương Lực Đại Tiên mặt đầy đắc ý nói, "Như thế nào, bên trong chỉ thấy quả đào, không thấy ngươi nói, ván này, ngươi thua." Trần Lập giơ tay lên cắt đứt lời hắn, cười nói, "Bên trong rõ ràng thì có một đống, ngươi là mắt mù." "Ngươi mới mắt mù." Dương Lực Đại Tiên tức giận mắng, chỉ cặp kia cửa rộng mở cái dương, "Đạo, trong này đã không có vật gì, tại sao?" Cả triều văn võ cũng là nghị luận ầm ĩ, liên tục cười lạnh. Cái dương đều đã mở rộng ra, rõ ràng không có một vật, làm sao con khỉ này chả không chịu thua. Thấy quốc sư cuối cùng hòa nhau một ván, Sa Chỉ Quốc Vương trên mặt rốt cuộc hiện lên sảng khoái, cười nói, "Hầu trưởng lão, cái dương này quả thật không có vật gì, là ngươi thua." Trần Lập nghe vậy, cười nói, "Vậy hạ, nếu là cái dương không có, dĩ nhiên là ta thua, mặc cho các ngươi xử trí, nhưng nếu là có lời, ta muốn vị quốc sư này thân ăn rồi, quốc sư, ngươi có dám?" "Có gì không dám?" Dương Lực Đại Tiên ôm lồng ngực, mặt đầy ngạo nghễ. Trần Lập gật đầu một cái, đối với, "Đúng, vị kia thái giám nói, làm phiền ngươi ở đó trên cái dương, dùng sức chụp bên trên hai cái." "Ừ." Cả triều văn võ ánh mắt của quái, không hiểu hắn vì sao làm như thế. Thái giám mặc dù có lòng hồ nghi, nhưng vẫn là nhanh nhâu tiến lên, vung tay lên, ở cái dương trên đỉnh nặng nề chụp hai cái. Sau đó, đông một tiếng, một đống dính vào cái dương đỉnh, liền ở dưới con mắt mọi người rớt xuống. Toàn trường yên lặng như tờ. Hồi lâu, Dương Lực Đại Tiên mới mặt đầy tức giận nói, "Không thể nào, không thể nào, ngươi con khỉ này, ngươi lại dám dùng yêu pháp, ta giết ngươi." Vừa nói, hắn liền hướng Trần Lập xung lại. Mà lần này, hộ lực lộc lực đều không ngăn trở, con khỉ này khinh người quá đáng, bọn họ đã sớm muốn động thủ. Trần Lập thấy vậy, khoe miệng không khỏi câu khởi một nụ cười lạnh lùng, "Ta đang cầu mà không được đây." Vừa nói, hắn liền phi thân ra Kim Loan Điện. Dương Lực Đại Tiên theo sát phía sau. Hộ Lực Đại Tiên đối với, "Đúng, Sa Chỉ Quốc Vương đạo, bệ hạ, bọn họ đám người này căn bản cũng không phải là đi lấy kinh tăng, rõ ràng đều là yêu quái biến thành, chúng ta nguyện làm bệ hạ trừ hại, nhị đệ, cùng tiến lên." Vừa nói, hai người liền hướng Tiểu Hòa Thượng tiến lên. Chư Bát Giới Sa Hòa Thượng trong nháy mắt cả tới, Bạch Cốt Tinh là canh giữ ở Tiểu Hòa Thượng bên người, phòng ngừa binh lính xuất thủ. "Chư vị, các ngươi muốn đánh hay là đi bên ngoài đánh, chớ có hỏng chấm đại điện a." Sa Chỉ Quốc Vương biết được ba vị quốc sư thần thông, liền vội vàng đứng lên khuyên. Hổ Lực Lộc Lực âm trầm liếc mắt nhìn Chư Bát Giới Sa Hòa Thượng, "Đạo, dám ra đây hay không?" Chư Bát Giới cười ha ha một tiếng, "Ra ra còn không có sợ thời điểm." Theo Trần Lập cùng Dương Lực Đại Tiên nhất đi ra ngoài trước, còn lại bốn vị cũng trong nháy mắt bay ra ngoài. Bạch Cốt Tinh tay cầm cốt roi canh giữ ở Tiểu Hòa Thượng bên người, đưa hắn mang tới ngoài điện. "Thối hầu tử, ngươi chỉ biết đùa bỡn nhiều chút thủ đoạn nhỏ, ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi ăn tươi nuốt sống." Dương Lực Đại Tiên ánh mắt âm trầm, vẫy tay giữa, hai cái linh dương giác xuất hiện ở trong tay. Này linh dương giác bị hắn luyện hóa mấy trăm năm, sớm đã là hắn nhất tiện tay binh khí. Trần Lập nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, "Yêu quái, ngươi nhưng trợn to hai mắt xem, ra ra sẽ cũng không phải là trò vặt." Vừa nói, ngân cô đồng trống rỗng mà hiện ra. Hai người lại không nói nhảm, mỗi người bắc lên vần và chạm vào nhau. Ngân cô đồng cùng linh dương giác đụng nhau, nhất thời phát ra một tiếng vang 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 lớn. Bên kia, Hổ Lực Đại Tiên cái chán hoa văn hiển hóa, chính là một hắc sắc chữ vương, mà hai tay của hắn là biến thành nặng nghề lại vô cùng sắc bén hổ trượng. Lộc Lực Đại Tiên tay cầm một cây quả trượng, phất tay, yêu quang lóe lên. 22. Cồn vật bi ánh rèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 77, ra hai chiêu, ngươi liền hẳn phải chết, cầu xin cất giữ đề cử. Sáu vị thần tiên cấp bậc tỷ thí, ở nơi này Sa Chỉ Quốc bên trong, lật khắp cổ sử cũng chưa từng có. Sa Chỉ Quốc Vương mặc dù mặt có lo âu, nhưng trong lòng lại có một tí tiểu kích động, có thể nói là buồn vui nửa nọ nửa kia. Phân phó sử quan ở một bên nhìn kỹ nhớ sau, Quốc Vương ngay tại một đám binh sĩ bảo vệ xuống, nghiêm túc xem lên chàng này khoáng thế cuộc chiến. Nếu có thể thanh thế thật lớn, trừ Chư Bát Giới ra không còn có thể là ai khác. Người này rõ ràng sửa là tinh thông biến hóa thiên cương tam thập lục biến, nhưng chẳng biết tại sao, hắn biến hóa này học không tinh, ngược lại pháp tiên tượng địa châu được, phải, rối tinh rối mù. Ra ngoài, còn chưa động thủ, thân hình dâng lên chính là cao trăm trượng, lại hợp với hắn vòi dài lỗ tai to, bị dọa sợ đến Sa Chỉ Quốc xem náo nhiệt trăm họ, trước tiên chạy vào phòng, chui vào trong chăn run lẩy bẩy đứng lên. Ngay cả hoàng cung 8000 cấm vệ quân, khi nhìn đến một màn kia lúc, cũng bị dọa sợ đến là trố mắt nghẹn họng. "Đại ca, làm sao bây giờ?" Lộc Lực Đại Tiên tâm lý chột dạ, trong tay ba tông đều không khỏi thu thu. Hổ Lực Đại Tiên cũng là mặt đầy âm trầm. "Ta biết này Chư Bát Giới bản lĩnh cực cao, nhưng không nghĩ tới, vẫn là vượt qua ta một lần giống, bất quá, việc đã đến nước này." Hổ Lực Đại Tiên bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Cốt Tinh bên người Tiểu Hòa Thượng, lạnh lùng nói, "Là ăn đường tăng thịt, cũng chỉ có đánh một trận, nhị đệ, ta tới kiểm chế Chư Bát Giới, ngươi mau sớm đem kia dâu ria sổm soàn Hòa Thượng giết chết, sau đó tới giúp ta." "Được, đại ca kia ngươi cẩn thận." Lộc Lực Đại Tiên sắc mặt vui mừng, quay đầu liền hướng Sa Hòa Thượng phong tới. Sa Hòa Thượng thấy vậy, cũng không nhúc nhát, tay cầm hàng yêu bảo trượng tiến lên. "Heo chết, hãy để cho ngươi biết ta bản lĩnh." Hổ Lực Đại Tiên gào to một tiếng, thân thể chợt trở nên lớn, bất quá mấy hơi thở, liền tăng vọt đến khoảng 50 trượng. Tuy nói so với Chư Bát Giới dáng kém xa tích tắc, nhưng là đủ kinh thế hai tụ. "Đến đến, để cho Chư gia gia nhìn một chút ngươi bản lĩnh." Chư Bát Giới cư cao lâm hạ cười to nói. "Hừ." Hổ Lực Đại Tiên lạnh rên một tiếng, đã sớm biến ảo thành hổ bàn tay hai tay, liền hướng bầu trời vỗ tới. Sát khí huyễn hình, nay hổ trưởng chưa từng vỗ tới, ngược lại có một đoàn yêu vân tiến lên, phô thiên cái địa, thanh thế kinh người. "Chút tài mọn." Chư Bát Giới lạnh lùng phun ra một câu lời bình, sau đó vây tay biến hóa ra cựu sĩ đinh ba, nô lên cao vung lên, sát khí yêu vân nhất thời bị một bừa cào đánh tan thành mây khói. Mà bên kia, bởi vì Lộc Lực Đại Tiên liên tục mấy công, đã đem Sa Hòa Thượng bản lĩnh xuất chúng bước ra. Trong hư không rung động ba động, thỉnh thoảng xuất hiện một cái trương ngư xúc giác, mãnh liệt gạt bỏ. Mỗi một lần cũng có thể chụp hư không lay động, gió trốn vân đột. Lộc Lực Đại Tiên im lặng niệm yêu pháp, do hắn làm trung tâm, rung động ra vô số đàn hiệu ảo ảnh, tại trong hư không hung mãnh đụng. Phía dưới, hoàng cung, tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm trên trời, không dám bỏ sót chàng này thần tiên đánh nhau bất kỳ một cái nào hình ảnh. Thối hầu tử, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Lão tử ước chừng phải quyết tâm. Bên kia, đấu gần trăm hiệp trả bất phân thắng phụ Dương Lực Đại Tiên, rốt cuộc không chịu được tính tình, ở sau một kích thân hình nhanh chóng quay ngược lại, đó lấy sẽ cầm linh dương giác nói lẩm bẩm đứng lên. Trần Lập thấy vậy, biết được hắn định đang dùng pháp thuật gì, liền vội vàng dồn khí đan điền, vận lên thanh mao sư tử hướng công. Giống. Sóng âm lao nhanh, dao động tâm thần người. Cho dù Sa Chỉ Quốc Vương Sa ở phía dưới, cũng bị một tiếng này chấn hoa mắt choáng váng đầu. Bây giờ mới loạn tâm thần ta, chậm. Dương Lực Đại Tiên hung hăng lắc lư đầu, sắc mặt dữ tợn. Thối hầu tử, lần này nhìn ngươi chả có ăn hay không được. Nói xong, Dương Lực Đại Tiên liền vùng tia phát ra nhàn nhạt yêu quang linh dương giác, xông lại. Này một đôi tế luyện mấy trăm năm linh dương giác, mang theo vô cùng kình phong hướng Trần Lập rơi đi. Trần Lập thấy vậy, cũng không thối lui, ngân cô đồng nô lên cao đưa ngang một cái. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn, Dương Lực Đại Tiên phát ra rên lên một tiếng, Trần Lập như cũ mặt vô biểu tình. Dương Lực Đại Tiên trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới con khỉ này khí lực cư nhiên như thế cường hãn, bất quá, thối hầu tử, ngươi không có một thân cường hãn khí lực, nhưng ngươi binh khí, hừ hừ. Dương Lực Đại Tiên nói xong, thân thể liền lui về phía sau bay ra ngoài. Mà Trần Lập ở ngắn ngủi nghi ngờ sau, bên hai đột nhiên truyền tới một tiếng liệt hưởng. Tiếp đó, hắn đã nhìn thấy trong tay ngân cô đồng xuất hiện một đạo cực kỳ nhỏ vết rách, mà vết rách trong nháy mắt đã hướng toàn bộ côn thân lan tràn ra. Rắc rắc một tiếng, ngân cô đồng chính giữa cắt ra. Còn bà nó, Trần Lập mặt lộ kinh ngạc, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Dương Lực Đại Tiên lúc, không khỏi bao sâu thầm nghi ngờ. Này Dương Lực Đại Tiên tu vi bất quá 48 cấp, nhưng là cảm giác so lẻ vẹo 50 yêu quái còn khó đối phó, mà còn, hắn mới vừa rồi một kích kia uy lực thật to lớn, ngay cả ngân cô đồng đều không thể chịu đựng kỳ lực, cũng may Trần Lập tự thân khí lực cực kỳ cường hãn, nếu không không thể thiếu khạc ra mấy búng máu. Thối hầu tử, bây giờ biết ta bản lĩnh chứ? Ha ha. Dương Lực Đại Tiên đắc ý cười to. Hiển nhiên, hắn thấy đối thủ không có binh khí, là muôn vàn khó khăn sẽ cùng hắn tranh phong. Nhưng làm hắn không nghĩ tới là, con khỉ này đoạn binh khí, chẳng những không có lộ ra sợ hãi, ngược lại còn nhiều hơn một cổ ý vị thâm trường nụ cười. Nụ cười kia, hình như là thợ săn nhìn tới tay con mồi, ở suy nghĩ buổi tối làm sao cái phương pháp ăn. Mặc dù không biết ngươi mới vừa rồi một kích kia uy lực vì sao trở lên lớn, nhưng là, cái này đã không trọng yếu, bởi vì, ngươi tuyệt học, đem sẽ trở thành ta. Tiếng nói rơi xuống đất, Trần Lập lật tay gian, biến hóa ra phi xà tẩu thạch. Cẩn thận, đây là chiêu thứ nhất. Trần Lập khẽ mỉm cười, tâm niệm tam muội thần phong quyết, trong chén cắt miệng trong nháy mắt bay ra, trong lúc nhất thời hoàng sa đầy trời, giống như long quyển. Đây là Dương Lực Đại Tiên mặt lộ kinh hãi, xoay người muốn chạy, nhưng này phi xa tẩu thạch trong nhấp nháy liền bay đến phụ cận, đưa hắn bao vây lại. Trong lúc nhất thời, cắt đá phóng, không ngừng đánh thẳng vào Dương Lực Đại Tiên thân thể. Dương Lực Đại Tiên thỉnh thoảng phát ra kêu rên, nhưng giọng vẫn là cuồng ngạo cực kỳ. Hầu tử, vô dụng, ngươi này chút tài bọn chỉ có thể làm tổn thương ta, nhưng phải không tính mạng của ta, chờ ta đi ra, chính là ngươi tử kỳ. Trần Lập nghe vậy, không khỏi bật cười. Ta mới vừa nói, này, chẳng qua là chiêu thứ nhất. Tiếng nói rơi xuống đất, một bộ đại hoàng bào bay lên trời. Ở Trần Lập tâm niệm dưới sự khống chế, không cần thiết chốc lát, cũng đã biến thành tầm hơn 10 trượng chu vi. Khốn. Trần Lập một chỉ điểm ra, đại hoàng bào từ trời rơi xuống, hướng thẳng đến long quyển nơi lại đi. Thu. Trần Lập tiếp lấy dương tay một cái bên trong chén, phi xa tẩu thạch trong nháy mắt trở về. Thật vất vả không có long quyển bao vây Dương Lực Đại Tiên, đang muốn ngông cuồng cười to đang lúc, đột nhiên phát hiện sắc trời tối sầm lại, đó lấy, liền nhìn thấy đỉnh đầu một bộ hoàng bào chợt đè xuống, trong nháy mắt đưa hắn bọc. A, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Đại hoàng bào giống như lò luyện, phổ thông tiên yêu Phật ma vào bên trong, không cần thiết chốc lát sẽ hóa thành một bãi nước đặc. Dương Lực Đại Tiên khí lực dễ dàng tầm thường, nơi nào chịu được đại hoàng bào dung luyện lực, trong lúc nhất thời hét thảm không thôi. Trần Lập mặt không thay đổi đi tới gần, nhìn hoàng bào xuống dây rủa lăn lộn bóng người, bình tĩnh nói, nếu ra chiêu thứ hai, ngươi cũng chưa có còn sống đi ra cơ hội. Nói xong, hắn tự tay cầm một cán đồng cô đồng, hướng hoàng bào hạ thân ảnh hung hăng đập tới. Ầm. Chúc mừng ký chủ đánh chết yêu vương, khen thưởng điểm kinh nghiệm EXP 300 điểm. 22. Côn vật bi anh rèm. Xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 78, đấu quyết, cầu xin cất giữ đề cử. Tam đệ. Hổ Lực Lộc Lực thấy Dương Lực Đại Tiên bỏ mình, kêu lên một tiếng sau, hai mắt nhìn nhau một cái, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng trừ Bát Giới Sa Hòa Thượng hai người cũng không phải là khoát tay, dĩ nhiên là trước tiên cản bọn họ lại đường đi. Trần Lập thu hoàng bảo, không gấp đi giúp hai cái sư đệ, mà là đưa tay dò ở Dương Lực Đại Tiên trên nót, trong lòng yên lặng vận lên thâu thi thuật. Đấu quyết. Ở một phen mầy mò xuống, Trần Lập rốt cuộc tìm được Dương Lực Đại Tiên một kích kia uy lực chợt tăng vọt nguyên nhân. Nguyên lai hắn là tu luyện một loại tên là đấu quyết pháp thuật, có thể ở trong rất ngắn thời gian đem lực công kích của chính mình tăng lên tới nhiều gấp 10. Đây chính là cái thần công a. Lực công kích tăng trưởng thập bội, ở thực lực tương đương dưới tình huống, không thể nghi ngờ sẽ trở thành quyết định mấu chốt thắng bại nhân tố. Cũng may Trần Lập sinh ra liền giống như Tôn Ngộ Không đồng bị thiết quất, mà thuộc tính bên trong kháng áp lại cao tới 8 điểm, khí lực đã đến gần như trình độ kinh người. Nếu không đổi thành bất cứ người nào, mới vừa rồi bị Dương Lực Đại Tiên kia một chút đòn nghiêm trọng, đều không thể thiếu phải bị chút nội thương. Vận dụng thâu thi thuật, Trần Lập rất nhanh thì đem này đấu quyết ăn cắp đến, đồng thời lấy thuộc tính bên trong 8 điểm trí tuệ, rất nhanh thì đem đấu quyết nhớ kỹ trong lòng. Này đồng cô bổng ngân cô bổng từ đầu đến cuối không phải là đem ra được vũ khí, là thời điểm đổi điểm binh khí. Nghĩ đến ngân cô bổng bị một đòn cắt đứt, Trần Lập chân mày cũng không khỏi nhíu lại, vốn định đem dương lực đại tiên linh dương giác làm của riêng, thật không nghĩ đến, này dây lực bỏ mình sau, cùng hắn sinh tử tương liên linh dương giác cũng khô héo theo đi, trong nháy mắt thì trở thành một đống xương bột.
A,
thở dài một tiếng, Trần Lập đem ánh mắt nhìn về phía ngoài ra hai chỗ chiến trường. Mà lúc này đây, hổ lực lộc lực hai người đã sinh chém giết lòng. Chư bắt giới, xa hòa thượng, cho các ngươi thử xem huynh đệ của ta hai người bản lĩnh thật sự. Tiếng nói rơi xuống đất, hai người đồng thời nhảy lên một cái, một hổ trượng, một quả trượng, đều là trên không trung ánh sáng nở rộ. Bọn họ cũng là dùng đấu quyết. Trần Lập mặt liền biến sắc, hô, bắt giới cẩn thận, xa tăng lui ra. Chư bắt giới bản lĩnh hắn cũng không lo lắng, hổ lực đại tiên cho dù toàn lực, cũng nhiều nhất thương hắn mấy lớp ra. Nhưng xa hòa thượng thì bất động, lộc lực đại tiên vận dụng đấu quyết phóng tới, hắn một khi giam cứng đối cứng, ít nhất cũng là một trọng thương. Đi chết đi. Lộc lực đại tiên nhếch miệng lên âm u nụ cười, từ trên trời cao như là cỗ sao trời rơi xuống, trong tay quyển trượng nhắm thẳng vào xa hòa thượng. Xa hòa thượng vốn định cứng rắn mới vừa, lại nghe được đại sư huynh để cho hắn lui ra, lập tức cũng không do dự, cưới mây vụ chạy trốn từ phía. Trốn chỗ nào? Lộc lực đại tiên quát lên một tiếng lớn, dưới chân pháp lực rung động, nhanh mạnh phóng tới. Nhưng vào lúc này, một cổ to lớn gió cắt đột nhiên đập vào mặt, hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị gió cắt mê con mắt. Ai? Là ai? Bị phi xa tẩu thạch qua loa đụng, lộc lực đại tiên giận không kèm được. Là gia gia của ngươi. Trần Lập lạnh lẽo lời nói từ sau phương truyền tới, với tay giữa, đại hoàng bảo bay xuống. Phi xa tẩu thạch mới vừa thu, đại hoàng bảo liền đem lộc lực vây khốn. A, chết hầu tử, có gan thả ta đi ra ngoài, cho ngươi kiến thức một chút ta bản lĩnh. Lộc lực đại tiên ở hoàng bảo bên trong điên cuồng dãy rủa, nhưng này đại hoàng bảo tốt xấu là khuê mục lang đắc ý nhất pháp bảo, há lại nói ra là có thể mở. Trần Lập mặt vô biểu tình đi lên phía trước, không có cùng này lộc lực nói nhảm, trực tiếp một gậy đánh chết. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh chết yêu vương, khen thưởng điểm kinh nghiệm EXP 300 điểm. Thu. Trần Lập đem đại hoàng bảo thu hồi lại, tiếp đó đi tới sau khi chết biến thành bản thể lộc lực bên người, như đối phó dê lực phổ thông sử dụng thâu thi thuật. Chờ một lúc sau, mới than nhẹ một tiếng. Này tam huynh đệ xuất ra tay chính là một cái đấu quyết, a. Lắc đầu một cái, Trần Lập thu tay về tới. Hắn đã sẽ đấu quyết, liền không cần phải nữa học lộc lực, còn như lộc lực còn lại pháp thuật, căn bản là nhiều chút bất nhập lưu trò lừa bịp, nhưng phàm là tu luyện tới cảnh giới nhất định người, tự nhiên làm theo sẽ. Mà bên kia chiến cuộc, như Trần Lập dự liệu như vậy, hổ lực đại tiên vận dụng đấu quyết, sát thực đem chư bát giới đánh hộc máu, nhưng là giống vậy chọc giận chư bát giới. Pháp thiên tượng địa xuống chư bát giới, một giận lên, nhất định chính là cái hôn thế ma vương. Trong tay cửu sĩ đinh ba điên cuồng cơ múa, hư không bị hắn đánh rung động. Ta ôn, ngươi lại dám đả thương ngươi chư gia gia, nhìn ngươi chư gia gia một bữa cào đánh chết ngươi. Chư bát giới thế công như mưa rơi, liên miên bất tuyệt. Hổ lực đại tiên còn không có chống đỡ mấy tay, liền bị một bữa cào một cái đánh ra đi, mà chư bát giới cũng không có bỏ qua cho hắn dự định, vung đinh ba lại xung lên. Không hổ là có thể cùng tôn ngộ không đánh mấy trăm lần hợp gia hỏa. Trần Lập không nhịn được chật chật than thở. Hổ lực đại tiên tự biết không địch lại, cộng thêm hai vị huynh đệ kết nghĩa đã chết, lập tức không có một tia tái chiến dũng khí, quay đầu chạy. Trần Lập thấy vậy, trực tiếp đằng vân ngăn ở hổ lực đại tiên đường đi bên trên, chờ hắn tới sau, đột nhiên thầm vận đấu quyết, một quyền hướng kỳ diện cửa đập tới. Phanh một tiếng, tu vi đã đến gần lẹ vẹo 50 hổ lực, trong nháy mắt bị đập được, phải bay rất ra ngoài. Một tiếng ầm vang, ngã tại hoàng thành trên vùng đất, chấn chu vi 10 trượng sàn nhà toàn bộ nổ tung. Thông dong tới chậm chư bát giới kinh hô, chửi thề một tiếng, hầu ca, lợi hại a. Trần Lập nhàn nhạt cười cười, nhưng nội tâm lại vô cùng kích động. Này đấu quyết quả thật thần kỳ. Cho tới nay, hắn đều là dựa vào cường hãn khí lực cùng huyền diệu pháp bảo đối địch, ở tự thân lực công kích bên trên cũng không cao hơn đồng đẳng cấp yêu quái bao nhiêu. Có thể dùng này đấu quyết sau, một quyền uy lực cư to lớn như thế, ngược lại đền bù lực công kích thiếu sót. Nếu như đem toàn bộ trang bức giá trị đều thăng cấp lực lượng, lại phối hợp này đấu quyết, vậy ta đây một quyền, có thể hay không ngay cả da dày thịt béo chư bát giới cũng có thể đập chết. Trần Lập âm thầm nghĩ tới. Hầu ca, kia tao ôn còn chưa có chết, đợi ta đây lão chư giết hắn. Chư bát giới nhìn trong hoàng thành hố to, hổ lực đại tiên dùng rằng đứng dậy, dưới chân động một cái, muốn đi xuống lấy tính mệnh của hắn. Mà Trần Lập lại xuất thủ kéo hắn, cười nói, ngươi xem một chút ngươi, đều là người đi lấy kinh, sát tâm trả thế nào nặng như vậy. Thật là, chư bát giới đang muốn nói ngươi trả giết hai đâu rồi, liền nhìn thấy hầu ca cưới mây lao xuống. Sau đó, dầm một tiếng, còn không có bỏ ra ngoài hố to hổ lực đại tiên, bị một gậy trực tiếp đánh chết. Chư bát giới khỏe miệng co giật. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh chết yêu vương, khen thưởng điểm kinh nghiệm EXP 300 điểm. Phía dưới, giết hổ lực sau, Trần Lập lại đạt được một cổ khổng lồ kinh nghiệm, chỉ tiếp giết liền ba cái đại yêu, vẫn là không có để cho hắn lại thăng một cấp. Đúng, hệ thống, cho ta lực lượng thăng cấp. Trần Lập nghĩ tới đây cha. Hệ thống, thăng cấp bên trong, xin sau. Lực lượng đã thăng tới 9 cấp, trang bức số dư còn lại 11500. Tiếp tục thăng. Trần Lập không hề nghĩ ngợi. Hệ thống, thăng tới tiếp theo cấp yêu cầu 100.000 trang bức giá trị, ngươi số dư còn lại chưa đủ, không cách nào thăng cấp. Ngươi mới vừa nói cái gì? Trần Lập biểu tình cổ quái nói. Thấy rằng ký chủ lỗ thai không dùng được, cuối cùng nhắc nhở một lần, thăng tới tiếp theo cấp yêu cầu 100.000 trang bức giá trị, ngươi số dư còn lại chưa đủ, không cách nào thăng cấp. Lần này, Trần Lập coi như là nghe rõ, hắn tại chỗ mắng, ngươi, cậu, nhật, trêu chọc ta. 9 vị trí đầu cấp mỗi một cấp chỉ cần 500, bây giờ ngươi theo ta muốn 100.000. Đầu ngươi bị cửa chen chúc chứ? Hệ thống, nhắc nhở, ngươi mới là cậu. Nhật, cả nhà ngươi đều là cậu. Nhật, buồn hệ thống chế độ cấp bậc nghiêm khắc, định giá bao nhiêu liền là bao nhiêu, tuyệt không trả giá.
Trần Lập suýt nữa xỉu vì tức, đây là đâu cái đáng chết phát minh siêu, vượt qua trí tuệ nhân tạo hệ thống. Tịnh với ký chủ mạnh miệng, cái này cần thua thiệt lão tử tâm tính được, nếu không này Tây Du đường đi một nửa thì phải bị nó tức chết. Tính một chút, cho ta xem bây giờ thuộc tính. Trần Lập lựa chọn khuất phục. Tên họ: Trần Lập. Danh xưng: Trang bức người phóng khoáng lạc quan. Đẳng cấp: 44 cấp, 9610.000. Lực lượng: 9. Thể lực: 4. Trí tuệ: 8. Kháng áp: 8. Trang bức giá trị: 11.500. Kỹ năng: Thất thập nhị biến, Tam thập lục biến, Thâu thi thuật, Định thân thuật, Tam muội thần phòng, Tam muội chân hỏa, Ẩn thân thuật, Sư hướng công, Đấu quyết, Chủ thần tâm đắc. Vũ khí: Đồng cô đồng. Pháp bảo: Phi sa tẩu thạch, Tàng bảo bình, Ngũ thải tường vân, Đại hoàng bảo, Xạ nhật tiễn. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 79, ta thật không phải là thần sông, thăng thêm. Sa chỉ quốc ba vị quốc sư, ở sau khi chết, đều biến trở về bọn họ nguyên lai bản thể. Một con cọp, một đầu độc, còn có một đầu linh dương. Đương Trần Lập đem này ba cổ thi thể cùng nhét vào sa chỉ quốc vương trước mặt lúc, vị này quốc vương sắc mặt trừ ăn chuột chết như vậy khó coi bên ngoài, còn có một tia chút sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đã biết ba vị thần thông quảng đại quốc sư, rõ ràng đều là yêu quái biến thành. Lần này, là chớp mắt vụ về, đa tạ hầu trưởng lão, chư trưởng lão, sa trưởng lão, cho ta sa chỉ quốc trừ hại. Sa chỉ quốc vương chắp tay bài nói. Trần Lập nghe vậy, chân mày không khỏi mặt nhăn, tuy nói hắn cùng với này ba yêu là địch nhân, nhưng đó là nguyên cho bọn hắn tham đồ tiểu hòa thượng, cùng với quá đáng chèn ép nhà sư, nhưng ba vị này yêu quái đối với sa chỉ quốc mà nói, chẳng lẽ thì không phải là cứu tinh. Ngươi này quốc vương, nhà sư giúp ngươi, ngươi liền tin Phật, chèn ép đạo sĩ giúp ngươi, ngươi sẽ tin đạo, chèn ép nhà sư, như thế thế lợi, làm sao thống trị hảo một cái quốc gia. Trần Lập không khách khí chút nào nói. Sa chỉ quốc vương nghe vậy, ngẩn người một chút, sau đó hơi giận nói, chấm hảo ý tạ hầu trưởng lão cho ta sa chỉ quốc trừ yêu, làm sao hầu trưởng lão còn nói lên chấm không phải thì sao? Ngươi thật thấy cho bọn họ là yêu. Trần Lập cười lạnh chỉ hướng trên đất thi thể. Sa chỉ quốc vương đạo, một hổ một lộc một dê, biến ảo hình người, không phải là yêu vậy là cái gì? Ồ. Trần Lập híp mắt, chỉ mình cùng chư bát giới, vậy ngươi cảm thấy ta hai người, vậy là cái gì? Các ngươi sa chỉ quốc vương đang muốn nói là thần tiên, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, bọn họ cũng chính là một con khỉ một cái chư, nếu nói là bọn họ là thần tiên, vậy mình làm sao nói ba vị quốc sư là yêu quái? Trong lúc nhất thời, quốc vương do dự. Trần Lập tiến lên, ở trên vai hắn vỗ, nói, ba người bọn họ đánh ta tiểu sư phụ chủ ý, đối với chúng ta mà nói, bọn họ là yêu, nhưng bọn hắn đảm bảo ngươi sa chỉ quốc 20 năm mưa thuận gió hòa, đối với các ngươi mà nói, chính là ân nhân. Này sa chỉ quốc vương nghe thấy lời ấy, sắc mặt nhất thời mắc cờ đỏ bừng. Trần Lập tiếp tục nói, một nước cường thịnh, chưa bao giờ ở chỗ tăng đạo, chỉ ở chỗ quân chủ, ngươi thân là sa chỉ quốc vương, nếu là trị quốc hữu đạo, yêu dân như con, trên trời tự có thần tiên chiếu cố, mà không phải mù quáng tứ phương nhờ giúp đỡ, càng không phải là đem toàn bộ sự phạt đẩy cho Phật đạo. Ba cái yêu quái cho ngươi cầu xin tới mưa, ngươi liền không cần nhà sư, chúng ta là trừ yêu, ngươi liền cắn ngược lại ân nhân một cái, này không đơn thuần là thế lợi, càng là vô tình vô nghĩa. Nói những thứ này, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Phật đạo lưỡng gia, chỉ ở độ nhân hướng thiện, mà không phải là giúp ngươi thống trị quốc gia, chí uyên tự nhà sư, cùng với này ba cái yêu quái, cũng không có giúp ngươi cầu mưa nghĩa vụ, dĩ nhiên, ngươi cũng không cần phải đưa bọn họ cung là thượng khách, bởi vì bọn họ phải làm, ở trong chùa miếu, ở trong đạo quan, mà ngươi phải làm, ở trong triều đường. Nói xong những thứ này, Trần Lập không lưu lại nữa, mang theo tiểu hòa thượng một nhóm xoay người rời đi. Sa chỉ quốc vương năng minh bạch là tốt nhất, không thể minh bạch, ngày sau tự có quả báo. Sau lưng, sa chỉ quốc vương thật lâu yên lặng. Cho đến đám người bọn họ sau khi biến mất, vị này quốc vương mới run rẩy nói, đa tạ hầu trưởng lão dạy bảo, chấm, nhớ kỹ trong lòng. Đã ra hoàng cung Trần Lập, bước chân đột nhiên ngừng lại, đó lấy, khóe miệng liền câu khởi vẻ mỉm cười. Chúc mừng ký chủ trang một cái làm gương sáng cho người khác bước, khen thưởng trang bước giá trị 200 điểm. Đi lấy kinh đoàn đội, tiếp tục tây hành. Dài nắng dầm mưa, rốt cuộc nên tới một vắng lặng mùa thu. Ngày này chạm vào tối, bọn họ đi tới một thôn trang, chuẩn bị tìm gia đình tá túc một đêm. Mới vừa ở cửa thôn gặp cái đốn tuổi trở về tiểu phu, chả không chờ bọn hắn mở miệng hỏi mà nói, chỉ thấy kia tiểu phu hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, lơm lớm lo sợ nói, sông, thần sông đại nhân, không phải là còn chưa tới giờ tí sao? Các ngươi làm sao tới sớm như vậy ạ? Ừ. Trần Lập một nhóm bị hắn đột nhiên quỳ một cái hù dọa cái giật mình, chố mắt nhìn nhau, toàn cũng không biết tiểu phu là sao như thế. Ha, tiểu phu, chúng ta là từ Đông Thổ đại đường đi đến Tây Thiên Thủ Kinh Hòa Thượng, không phải là cái gì thần sông, ngươi không cần lạy. Trần Lập tiến lên đem này hán tử trung niên an ủi săn sóc đứng lên. Tiểu phu nghi ngờ liếc hắn một cái, sau đó chỉ trong đám người tiểu hòa thượng, đạo, các ngươi nếu không phải thần sông, vì sao còn phải bắt trẻ nít đây? Ha, bắt trẻ nít chính là thần sông, ta còn liền. Trần Lập đang muốn nói không biết do cái lý này thời điểm, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, thoại phong nhất chuyển, hỏi nơi này chính là Trần Gia Thôn. Vâng, đúng vậy. Kia tiểu phu nói chuyện có chút cả lăng, nghĩ đến hẳn là Trần Lập hầu tự diện mạo hù được hắn. Trần Lập tiếp đó hỏi thôn này đi tây, có phải hay không có một con sông, tên là Thông Thiên Hà? Đúng, đối với, đúng, tiểu phu gật đầu liên tục. Thì ra là như vậy. Trần Lập coi như là bừng tỉnh đại ngộ, không trách này tiểu phu đem chính mình một nhóm làm thần sông, mình và chư bát giới dáng dấp đều là hình thù kỳ quái, ngồi xuống lại vừa là tiểu bạch long biến thành đại vương bát, cộng thêm một cái phấn điêu ngọc trát tiểu hòa thượng, đảm nhiệm Trần Gia Thôn người nào thấy, cũng sẽ cho là mình là tới bắt trẻ nít. Thần sông đại nhân, năm nay trẻ nít không phải là nhà ta,
đến phiên Thanh cái đó cùng chừng cái đó, ngươi để cho ta trở về đi thôi. Thấy con khỉ này nếu có suy tư dáng vẻ, này tiểu phu còn tưởng rằng hắn muốn đối với chính mình gây rối, bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra, môi run rẩy. Trần Lập nghe vậy, tức giận bạch liếc mắt cái này lấy tướng mạo nhìn người tiểu phu, theo rồi nói ra, chúng ta đây, quả thật không phải là trong miệng ngươi thần sông, nhưng là chúng ta hôm nay tới, là vì các ngươi Trần gia thôn trừ hại, ngươi nói năm nay đến phiên cái gì thành cái đó nước tranh ra đóng trẻ nít đúng không? Mau dẫn chúng ta đi nhà hắn. Này, này. Tiểu phu vẫn cảm thấy những người này không phải là người lương thiện, đứng ở nơi đó nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày, chính là không di động bước chân. Trần Lập thấy vậy, giang một phát, suy một tiếng, hung hăng nói, ngươi nếu là còn ma ma tức tức, có tin ta hay không bây giờ ăn ngươi? A, thần sông đại nhân không nên a, ta đi phải đó. Tiểu phu bị dọa sợ đến răng đều run lên, nơi nào còn dám có một chút do dự, một người một ngựa hướng trong thôn đi tới. Trần Lập trở lại Tiểu Bạch Long trên người, đạo, đi theo hắn. Tiểu Bạch Long liền vội vàng di chuyển, nhanh chóng đi trước. Một bên, Bạch Cốt Tinh ôm Trần Lập cánh tay, hiếu kỳ nói, phu quân, ngươi mới vừa nói là Trần gia thôn trừ hại, làm sao? Là thôn này bên trong lại có yêu quái? Trần Lập gật đầu một cái. Chư Bát Giới cổ quái nói, hầu ca, làm sao mỗi lần ngươi cũng có thể coi là ra nơi nào có yêu quái? Ngươi thuộc chó sao? Ngươi nói cái gì? Trần Lập âm sâm sâm cười cười. Chư Bát Giới ngay cả vội vàng đổi lời nói đạo, hầu ca, ta thuộc chó, ta thuộc chó. Ha, lời này của ngươi chớ để cho Hao Thiên Quyền nghe, nếu không, nói không chừng nó sẽ vì gia tộc trừ hại. Trần Lập cười giỡn nói. Chư Bát Giới ngượng ngùng gãi gãi lỗ tai. Bạch Cốt Tinh đem đầu tựa vào Trần Lập trên vai, hỏi phu quân, lần này là cái yêu quái gì ạ? Lợi hại sao? Trần Lập con mắt mị mị, sau đó hơi mỉm cười nói, một cái tiểu lý ngư, bản lĩnh nha, tạm được. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 80, chúng ta là tới trừ yêu, cầu xin cất giữ đề cử. Trần Gia Thôn. Nhanh đến lúc ăn cơm chiều sau khi, Trần Thanh nhà vây thật là nhiều người. Những người này đều là Trần Gia Thôn thôn dân, sở dĩ cơm đều không ăn chạy đến nơi này, là bởi vì Trần Thanh nhà tới một nhóm hình thù kỳ quái người. Những người này tự xưng là từ cái gì Đông Thổ đại đường đến, đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh, đi ngang qua nơi này, đã là tá túc một đêm, cũng là vì trợ giúp thôn dân trừ thông thiên hà bên trong yêu quái. Trần Thanh cái đó, Trần Dừng cái đó, hai huynh đệ ngược lại cũng sáng suốt, nghe kia nhân mô nhân dạng hầu tử nói ra lai lịch sau, liền đem này cả đám cho nên vào gian nhà chính. Vây xem thôn dân tự nhiên bị cản ở ngoài cửa, đang bỏ tường kê vào lỗ hai đều nghe không được thứ gì sau, liền mỗi người tẻ nhặt vô vị đi về nhà ăn cơm. Trần Dừng cái đó là huynh trưởng, thế tử cũng hiền lành, thấy có khách đến viếng, liền vội vàng đi phòng bếp thổi lửa nấu cơm. Trần Lập một nhóm ngồi ngay ngắn sau, Trần Dừng cái đó liền hỏi tới. Dám hỏi vị này hầu trưởng lão, ngươi đã là từ Đông Thổ đại đường tới, vì sao biết được chúng ta này thông thiên hà bên trong có một thần sông? Tuy nói Trần gia thôn thôn dân đánh trong đáy lòng hận xuyên tấu qua sông kia thần, nhưng cưỡng bức sông kia thần hô phong hoán vũ thần tiên thủ đoạn, vẫn là không có một người dám nói do hắn là yêu quái. Trần Lập xoa xoa hơi có chút giá rét tay, uống một hớp trà nóng, ngay sau đó cười nói, cái này hả, là thiên cơ, sẽ không hảo với ngươi tinh tế giải thích, ngươi liền nói cho ta biết, năm nay tối nay, nhưng là huynh đệ ngươi hai người cống hiến con gái thời gian. Trần Dừng cái đó nghe vậy, nâng chán thở dài một tiếng, một bên đệ đệ Trần Thành cái đó giọng khổ sở nói, không dối gạt hầu trưởng lão, tối nay xác thực nên huynh đệ chúng ta hai người giao ra con gái cho sông kia thần. Vậy thì tốt. Trần Lập nghe vậy, nhàn nhạt cười cười. Hắn nụ cười này, lập tức đưa tới nhị huynh đệ bất mãn, tự tay đem chính mình hài tử đưa cho thần sông, trong lòng bọn họ đã là vạn phần đau buồn, nhưng ngươi con khỉ này nghe này chuyện thương tâm, không tốt nói an ủi cũng liền thôi, chả thế nào cười lên. Hầu trưởng lão, bọn ngươi nếu là tới tá túc, huynh đệ của ta hai người tự mình khoản đãi, nhưng nếu là tới cười nhạo, liền thứ cho Trần Mộ vô lễ. Vừa nói, Trần Dừng cái đó liền chuẩn bị đứng dậy tiễn khách. Trần Lập thấy vậy, vội vàng khoát tay, đạo, nhìn ngươi, gấp như vậy làm gì? Ta là cười các ngươi may mắn, vừa vặn hôm nay đụng phải ta, nếu là ta ngày mai tới đây, các ngươi con gái liền thật không đảm bảo. Ách, Trần Dừng cái đó ngẩn người một chút, sau đó hồ ly nghi vấn hỏi, không biết hầu trưởng lão lời này ý gì? Trần Lập cười cười, từ trên ghế đứng dậy. Như vậy nói cho ngươi hay, ta cùng ta mấy vị sư đệ đều có đại thần thông người, hôm nay tới đây, nếu đụng vào nhà ngươi chuyện xui xẻo, liền thuận tay giúp ngươi một chút môn, cứu các ngươi con gái. Ngoài ra cũng thuận tay giúp các ngươi trừ kia yêu tình, tránh cho các ngươi thôn này trẻ nít khó gặp, không tức giận chút nào. Trần Lập nói xong, liền cười híp mắt nhìn về phía vậy huynh đệ hai người, bản trả cho là bọn họ sẽ kích động hai đầu gối mềm nhũn, khấu tạ đại ân cái gì, thật không nghĩ đến, hai người này không những chưa từng lộ ra cao hứng thần sắc, ngược lại trả nhíu mày. Kia Trần Dừng cái đó do dự một hồi sau, nói, hầu trưởng lão, không nói gạt ngươi, những năm gần đây thôn chúng ta bỏ tiền, cũng mời không ít pháp sư cao nhân, nhưng những này cái gọi là cao nhân đi chỗ đó thông thiên hạ, tất cả đều là cái mất mạng kết quả, lần một lần hai sau, sông kia thần liền não, hô phong hoán vũ, khoé cho chúng ta Trần gia thôn lòng người bàng hoàng, không được an bình, bây giờ chúng ta là cũng không dám nữa mời người đi treo chọc hắn. Hả? Hóa ra là không tin được ta các loại, chờ, bản lĩnh à? Trần Lập sau khi nghe xong, khoe miệng không nhịn được câu khởi vẻ cổ quái nụ cười, đối với, đúng, kia Trần Dừng chi đạo, ngươi lại nhìn một chút, ta là ai? Nói xong, chỉ thấy hắn lắc mình một cái, thành Trần Thanh cái đó bộ dáng. Trần Dừng cái đó tại chỗ sững sốt, há to miệng, một hồi xem hắn, một hồi nhìn một chút cạnh biên đệ đệ, giống nhau như lúc, căn bản là không thể phân biệt. Mà Trần Thanh cái đó liền càng không cần phải nói, thấy con khỉ này biến thành chính mình bộ dáng, tại chỗ bị dọa sợ đến giật mình một cái, lui về phía sau liền lùi lại hết mấy bước. Ha ha, nhìn lại ta là ai? Trần Lập vừa nói, lại lắc mình một cái, lần này lại thành Trần Dừng cái đó bộ dáng. Hai huynh đệ cả kinh là trợn mắt hốt mồm. Trùng hợp Trần Thanh cái đó vợ nắm bình trà vào gian nhà chính, khi thấy hai người ca ca sau, tại chỗ liền ngây người như phỗng. Kia bình trà loảng xoảng một tiếng, rơi trên mặt đất té cái nát bấy. Trần Lập thấy vậy, vội vàng biến trở về chính mình nguyên hình, cười nói, như thế nào? Trần Dừng cái đó thật sâu nuốt một bãi nước miếng, đột nhiên hướng trên đất nặng nề quỳ một cái, nói, hầu trưởng lão bản lãnh thông huyền, xin trưởng lão ngàn vạn phải cứu nữ nhi của ta cùng cháu a. Đúng vậy, cầu xin trưởng lão mau cứu con ta cùng cháu gái, cầu xin trưởng lão mau cứu con ta cùng cháu gái. Một bên, Trần Thanh cái đó cũng phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, than thở khóc lóc mà hô. Hai người cũng đã tuổi gần 40, thật vất vả có mỗi người hài tử, bây giờ lại muốn đích thân đưa bọn họ đưa cho thần sông, kêu hai người làm sao không bị thương. Trần Lập nhất là bị không người khác khóc sướt mướt, huống chi vẫn là hai người trung niên, vội vươn tay đưa bọn họ kéo lên, nói, hai người các ngươi khóc cái gì, ta thứ nhất là nói là tới cứu các ngươi hài tử. Phải phải, là huynh đệ của ta hai người hồ đồ. Hai người lau nước mắt, vừa khóc vừa cười. Trần Lập đạo, các ngươi trước đem hai đứa bé khai ra, để cho ta xem bọn họ bộ dáng gì, các loại, chờ, đến tối, ta cùng sư đệ biến thành các ngươi hài tử bộ dáng, đi dụ kia thông thiên hạ yêu. À. Hai huynh đệ ngẩn người một chút, Trần Dừng chi đạo, hầu trưởng lão, này, vậy làm sao có thể cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm đây? Này kêu cái gì đặt mình vào nguy hiểm? Huynh đệ của ta mấy người bản lãnh lớn đâu rồi, chỉ cần yêu quái dám đến, sẽ làm cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Trần Lập vỗ ngực nói. Hai huynh đệ nghe vậy, cũng liền không chối từ nữa, Trần Thanh cái đó hướng ngoài cửa ngốc lăng vợ đạo, hoa à, ngươi đi nhanh đem quan bảo cùng nhất xứng kim gọi tới. Phụ nhân bị chồng một tiếng kêu, làm cho cuối cùng phục hồi tinh thần lại, vội vàng ấp úng đáp ứng, quay đầu phải đi tìm hai đứa bé. Không đợi đã lâu, chỉ thấy nàng dẫn một nam một nữ tới. Nữ tuổi lớn nhiều chút, 8 tuổi, nhũ danh gọi là Nhất Xứng Kim. Nam là đệ đệ, 7 tuổi, tên là Trần Quan Bảo. Phòng trưng cũng là con nghé mới sinh không sợ cọp, hai cái trẻ nít thấy Trần Lập cùng Chư Bác Giới, cũng không sợ, ngược lại cười ngây ngô đứng lên. Hầu Nhi, Chư Nhi, bọn họ biết nói chuyện ai? Đúng vậy đúng vậy, so tỷ tỷ ngươi nói chuyện còn rõ ràng. Phi, so ngươi nói chuyện rõ ràng mới được. Chị em hai người liền như vậy cái da gà tỏi lông chuyện cãi vả. Một đám trưởng bối cũng là cười khổ không được. Trần Lập vờn quanh hai hải tử một vòng sau, đột nhiên lắc mình một cái, thành đứa bé kia Trần Quan Bảo bộ dáng. Hai trẻ nít tại chỗ sững sốt, Nhất Xứng Kim nuốt ngụm nước vào sau, không nhịn được bóp một cái Trần Lập mặt, sau đó kinh hô, giống nhau như lúc đây. Trần Lập cười cười, sau đó nhìn về phía Chư Bát Giới, đạo, Bát Giới, đến, ngươi biến thành cô bé này dáng vẻ. Gút. Chư Bát Giới đáp ứng một tiếng, sau đó Chư há miệng một cái, đem cuối cùng một khối ngọt bánh ngọt ném vào trong miệng, lúc này mới chậm rãi đi tới. Hầu ca, ngươi nhìn hảo rồi. Chư Bát Giới quan sát tỉ mỉ Nhất Xứng Kim sau, liền ở tại chỗ chuyển một vòng, đất bằng phẳng nổi lên gió đến, các loại, chờ, gió biến mất, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là được một cái buộc trùng thiên biện tiểu cô nương, Nhất Xứng Kim. A, mọi người tất cả trận to hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hầu ca, như thế nào đây? Trở nên giống như chứ? Từ ở ngũ trang quan ăn nhiều người như vậy nhân xâm sau, ta đây lão chư liền cảm giác mình biến hóa chi thuật càng ngày càng tinh đây. Chư Bát Giới mặt đầy đắc ý nói. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 81, ta nói ngươi tốt ăn, biết chưa? Cầu xin cất giữ đề cử. Lúc giá trị vào thu, phong thanh vắng lặng. Trần Gia Thôn có một từ đường, trong ngày thường cửa đóng chặt, chỉ có nhà nào kia nhà làm gì chuyện đỏ trắng lúc mới có thể mở rộng ra, dĩ nhiên, mỗi một năm còn có một cái cố định ban đêm, sẽ khắp nơi thông gió, mở rộng ra trung môn. Ngày này, dĩ nhiên chính là Trần Gia Thôn người không nguyện ý nhất đối mặt, nhưng lại không thể không đối mặt một ngày. Bây giờ đã đến nửa đêm, nguyệt hắc phong cao. Trong ngày thường khoảng thời gian này, nhà nhà đã sớm tiếng ngáy như sấm, nhưng tối nay lại bất đồng, cứ việc Trần Gia Thôn đã đèn giai diện, nhưng lại không có một người có thể an ổn chìm vào giấc ngủ. Rất ít người đang vì bọn nhỏ than thở, mà đa số người thì tại nắm chặt lấy đầu ngón tay. Tính một chút còn có vài năm đến nhà mình. Một luồng rất là giá rét gió đêm thổi tới, bạn liền mở ra sơn đỏ cửa gỗ, vẫn là bị gió thổi hướng hai bên lui nhiều chút, phát ra đêm hôm khuya khoắc bên trong rất là âm u tiếng vang. Trong đường, hai cái vừa ăn cống phẩm vừa trò chuyện thiên hài tử, sắc mặt lập tức nghiêm trọng. Hắn tới, nói chuyện là Trần Quan Bảo, dĩ nhiên là Trần Lập biến hóa Trần Quan Bảo. Biến thành Nhất Xứng Kim Chư Bát Giới nuốt ngụm nước bọt, đạo, cảm giác hảo âm u à, hầu ca, yêu quái kia không sẽ rất lợi hại chứ? Ngươi cứ yên tâm đi, ít nhất yêu quái kia ở trên bờ tuyệt đối không lợi hại, ở trong sông ta liền không nói được. Trần Lập mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm từ đường đại môn, quả đấm nắm chặt, tùy thời chuẩn bị kêu ra đồng cô đồng. Tới. Đang lúc này, một vệt bóng đen ở ánh trăng chiếu bắn xuống, đi vào từ đường. Bóng đen tiếng bước chân rất nặng, tùng 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 tùng, mỗi một bước đều giống như dùng rất nhiều sức lực, trừ cái đó ra, còn kèm theo nước mưa tí tách âm thanh. Trần Lập cùng Chư Bát Giới miệng đóng chặt, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn bóng đen. Chờ đến bóng đen đi tới gần sau, hai người mới phát hiện, đây là một cái đầu cá thân người quái vật. Trần Quan Bảo, Nhất Xứng Kim. Thông Thiên Hà yêu mặt không thay đổi nhìn hai người trước người đều là một cây bài. Trên đó viết bọn họ sinh nhật cùng tên họ. Ừ, ta là đệ đệ Trần Quan Bảo, nàng là tỷ tỷ Nhất Xứng Kim. Trần Lập gật đầu đáp lại. Thông Thiên Hà yêu ngẩn người một chút, ngay sau đó cười nói, ngươi thằng nhóc này, không sợ ta? Không sợ, cha nói ngươi là Thông Thiên Hà bên trong thần tiên, muốn chúng ta đi theo ngươi học nghệ. Trần Lập nghiêm trang đáp. Thông Thiên Hà yêu nha một tiếng, sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ cổ quái nụ cười, đạo, kia cha ngươi có không có nói cho ngươi biết, đi theo ta học cái gì nghệ? Cái này không biết. Trần Lập nghĩ một hồi, sau đó mặt đầy thờ ơ cười cười. Ha ha, ngươi thằng nhóc này, ngược lại hảo yên tâm. Thông Thiên Hà yêu tán thưởng một tiếng, sau đó tiếng nói đột nhiên lạnh lẽo, âm hiểm cười nói, tâm rộng đứa bé, mùi vị nhất định rất mỹ vị đây. Không ngon không ngon,
Cha thường nói ta bẩn, không thích tắm rửa, là thối. Trần Lập cười khoát khoát tay, sau đó chỉ hướng bên cạnh Chư Bát Giới, đạo, tỷ tỷ của ta mỹ vị, nàng thích nhất tắm rửa tắm.
Ồ.
Thông Thiên Hà Yêu nghe vậy, trên dưới quan sát một chút bên cạnh Chư Bát Giới, biến thành tiểu cô nương Chư Bát Giới u hoán chừng liếc mắt Hầu Ca, sau đó đột nhiên đứng dậy, đưa lưng về phía lên Thông Thiên Hà Yêu. Thông Thiên Hà Yêu sững sờ, đang muốn hỏi ngươi liên quan, khô, lúc nào, liền nhìn thấy tiểu cô nương cái mông mình lên. Sau đó,
phúc,
ngươi một cái tiểu hỗn đản ăn cái gì, làm sao thúi như vậy? Thông Thiên Hà Yêu bị này một giám vật con ngươi đều lật lên, giơ tay liền che miệng cùng mũi, mặt đầy kinh hãi nhìn tiểu cô nương. Chư Bát Giới một giám thả xong, mới chậm rãi xoay người lại, đối với, đúng, vị này thần sông đại nhân lộ ra một cái phi thường ngượng ngùng nụ cười. Này, thật mẹ hắn chán ghét. Thông Thiên Hà Yêu ám thầm mắng một tiếng, sau đó nhìn về phía Phấn Điêu Ngọc Trắc Trần Quan Bảo, gật đầu nói, cũng là ngươi nhìn đến thuận mắt nhiều chút, da mịn thì mềm, dầu tạc đáng tiếc, không bằng lấy về hấp, ha ha, mùi vị khẳng định mỹ vô cùng.
Đúng đúng đúng, hấp được, hấp tốt.
Trần Lập tựa như gà con mổ thóc được, phải, gật đầu. Thông Thiên Hà Yêu cười nói, ngươi cũng cảm thấy bản vương nói đúng.
Đúng vậy đúng vậy.
Trần Lập nháy sáng ngời mắt to, mặt đầy chân thành, ta thích ăn nhất hấp cá chép, đặc biệt là ngươi lớn như vậy, nhất định ăn thật ngon đấy.
Ha ha, không sai, đồ ăn ngon, ăn ngon.
Thông Thiên Hà Yêu đưa ra ngón tay cái, nhưng đột nhiên, sắc mặt hắn hơi trầm lại, cổ quái nói, ngươi mới vừa rồi nói cái gì cho phải ăn?
Trần Lập cười híp mắt nói, hấp cá chép à, giống như ngươi vậy lớn, ta còn chưa ăn qua đâu rồi, nhất định ăn thật ngon, ngươi nói có đúng hay không?
Ngươi có ý gì? Thông Thiên Hà Yêu lúc này nghe rõ tiểu hài này nói cái gì, một tấm cá mặt trong nháy mắt âm trầm xuống.
Trần Lập không lời nói, ngươi thật là bạch lớn như vậy, ta nói ngươi tốt ăn, biết chưa?
Ngươi. Thông Thiên Hà Yêu nghe vậy, nhất thời giận tím mặt.
Ngươi tiểu hoa nhi này, muốn ăn bản vương,
thật là khẩu khí thật là lớn.
Nói xong, liền gặp được Hà Yêu há to miệng, vốn là rất tiểu lý ngư miệng, hàm trên hàm dưới lại trong nháy mắt lái, hình như một con cự mãng muốn nuốt người.
Trần Lập không nói hai lời thân thể bay rất ra ngoài, tránh qua này Hà Yêu tinh hồng lại chán ghét đầu lưỡi sau, mới vô ngực một cái, cố làm sợ hãi đạo, thật là xấu xí cá chép, hù chết ra ra.
Hừ, bản vương cũng biết các ngươi không đơn giản.
Thông Thiên Hà Yêu sắc mặt dữ tợn, hai tay ánh sáng chứa, trong nháy mắt, mỗi người nhiều một cây đại truy.
Nay Trần gia thôn thôn dân là đau khổ chưa ăn đủ,
còn dám mời người đi đối phó bản vương.
Hừ, hai người các ngươi cũng là thật lớn mật, không biết bản vương bản lĩnh lớn biết bao.
Lớn cái đầu ngươi à lớn, có ta đây láo trừ lớn sao?
Một bên, tiểu cô nương thân thể đột nhiên bành trướng, lắc mình một cái sau, thì trở nên trở về nguyên lai đầu mập thai to bộ dáng.
Trừ yêu.
Thông Thiên Hà Yêu nhãn con ngươi mị mị, tiếp đó nhìn về phía Trần Lập, ngươi thì sao?
Trần Lập cười nhạt, cũng thay đổi trở về nguyên bản bộ dáng.
Một con khỉ, một cái trừ, cũng dám chọc tới bản vương.
Thông Thiên Hà Yêu nhanh cười một tiếng, đột nhiên nắm sóng truy, hướng hắn hai người đập tầm ầm đi qua.
Trần Lập cùng Chư Bát Giới liền vội vàng vọt đến một bên, một cái vây tay biến hóa ra đồng cô đồng, một cái vây tay gọi ra cựu sĩ đinh ba.
Tao ôn, lại dám coi thường ngươi Chư gia gia cùng Hầu gia gia.
Chư Bát Giới mắng to một tiếng, trong tay cựu sĩ đinh ba hướng sông kia yêu đầu đảo đi.
Thông Thiên Hà Yêu đại khái là ở chỗ này làm ác nhiều năm, không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, vung song truy liền chống cự cựu sĩ đinh ba, kết quả Chư Bát Giới lần này trực tiếp đưa hắn đánh thân thể run lên, sàn nhà băng liệt, hai chân trầm xuống vài thước có thừa.
Ngươi.
Thông Thiên Hà Yêu cổ tay bị đau, sắc mặt trong nháy mắt kinh hãi. Không nghĩ tới cái này vòi dài lỗ thai to chứ yêu khí lực to lớn như vậy.
Cũng liền tại hắn sợ hết hồn hết vía thời điểm, một bên Trần Lập cũng nhảy cỡ lên, giơ lên đồng cô đồng liền hướng hắn đập tới.
Dâm một tiếng, Thông Thiên Hà Yêu thân một cái trực tiếp bị đập phi vài chục trượng, một ngụm máu tươi chợt phun ra ngoài.
Các ngươi lại dám âm bản vương?
Thông Thiên Hà Yêu vừa giận vừa sợ.
Trần Lập cười lạnh nói, âm ngươi thì như thế nào?
Vừa nói, xách ngược đồng cô đồng lại hướng hắn bay qua.
Hừ, có gan đến ta Thông Thiên Hà bên trong đánh nhau.
Thông Thiên Hà Yêu ầm ĩ một tiếng, quay đầu chạy, hiển nhiên là nhận túng.
Có thể Trần Lập nơi nào sẽ để cho hắn đi?
Với tay giữa, một món đại hoàng bào bay ra ngoài, diện tích càng biến càng lớn, không có mấy hơi thở liền đuổi kịp Hạ Yêu.
Tôn Ngộ không cho ngươi chạy, ta cũng sẽ không cho ngươi chạy.
Trần Lập mặt lộ mỉm cười, nhưng nụ cười lại đang qua trong giây lát cứng lại.
Sẽ ở đó đại hoàng bào muốn gấp lại này Hạ Yêu lúc, Hạ Yêu đột nhiên trên đất một cái cá chép nhảy, sau đó lấy một loại không cách nào tưởng tượng bén nhảy, từ đại hoàng bào cạnh góc nơi chạy ra ngoài.
Tiếp đó, hưu mà một tiếng, này cá chép tinh liền biến mất ở trong bầu trời đêm mênh mông.
Xin lỗi, trời giông tố, đổi mới buổi tối.
22. Cồn vật bi anh dèm. Xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
18.
Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta.
Chết chùm cho nó vui cười mịn.
Chương 82, tương kế tự kế, cầu xin cất giữ đề cử.
Ngày thứ hai.
Nghe Chư Bát Giới đem đêm qua sự tình sau khi nói xong, Trần gia già trẻ sắc mặt đều trở nên lo lắng đứng lên.
Đại ca Trần Dừng cái đó vẻ mặt đưa đám, đột nhiên quỳ rạp xuống Trần Lập bên cạnh, đạo: "Hầu trưởng lão, chúng ta lần này chọc giận thần sông nhất định sẽ trở về tới trả thù, vô luận như thế nào, xin trưởng lão giúp chúng ta Trần gia thôn giải quyết triệt để cái tai họa này a."
Trần Lập vuốt gò má, mặt đầy vẻ buồn rầu.
Là hắn quá tự tin, cho là nguyên đến bên trong Tôn Ngộ Không không có thể lưu lại cá chép tinh, là chuẩn bị không đủ chu toàn, thật không nghĩ đến, đêm qua hắn ôm 100% nắm chặt vận dụng đại hoàng bảo, vẫn không thể nào lưu lại kia cá chép. Bây giờ kia cá chép đến trong sông, còn chưa phải là biển sâu bằng cá nhảy, trời cao mặc chim bay.
Hầu trưởng lão, ngươi nói chuyện à, chúng ta van cầu ngươi, ngươi nhất định phải giúp chúng ta Trần Gia thôn giải quyết cái kia gieo họa lại đi à, nếu không Trần Gia thôn này còn sót lại 130 hơn miệng ăn, liền đều khó thoát khỏi cái chết ta.
Trần Thanh cái đó cũng đi theo đại ca quỳ xuống. Bọn họ ở Trần Gia thôn bị sông kia thần hãm hại nhiều năm, không phải là không có nghĩ tới cuốn chăn đệm rời đi nơi này, nhưng sông kia thần bản lãnh quá lớn, chỉ cần bọn họ Trần Gia thôn có người tự mình rời đi, không thể thiếu nửa đường bên trên bị yêu quái bắt đi ăn sống, cuối cùng lại đem bộ xương ném vào thôn, cảnh cáo những người còn lại. Được, các ngươi tất cả đứng lên, nếu ta quyết định muốn giúp các ngươi thôn này, liền nhất định sẽ giúp tới cùng. Trần Lập đưa tay, đem hai cái khóc sức mướt đại nam nhân an ủi săn sóc đứng lên. Một bên, Trư Bát Giới hí mắt, cười nói, Hầu ca, nếu không, chúng ta trực tiếp đánh hạ thông thiên hà, đem yêu quái kia bắt được. Không tốt. Trần Lập lắc đầu một cái, ở Tây Du trong tiểu thuyết, cá chép tinh ở trong sông cực kỳ lợi hại, Trư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng hai người đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi chính hắn một nước bỏ công sức bình thường thôi. Vậy làm sao bây giờ? Yêu quái kia ăn ngươi một gậy, khẳng định không dám lên bờ tới đánh, chúng ta lại không dưới sông, chẳng lẽ còn làm trông coi thôn này? Trư Bát Giới hai tay mở ra, ủ dù đạo. Trần Lập nghe vậy, cười cười, đạo, Bát Giới, ngươi biết Phổ Đà Sơn đi như thế nào sao? Biết ta, làm sao đột nhiên để lên cái này? Trư Bát Giới mặt đầy cổ quái. Trần Lập đạo, cái này cá chép tinh vốn là Quan Âm Bồ Tát nuôi dưỡng ở hồ sen, mỗi ngày ngoi lên mặt nước thở nghe kinh, trải qua, bị hắn tu thành bản lĩnh, ngươi chỉ cần đi một chuyến Phổ Đà Sơn đem cá chép chạy trốn tới phàm trần chuyện nói cho Quan Âm Bồ Tát, nàng tự nhiên sẽ để giải quyết cái phiền phức này. Hầu ca, làm sao ngươi biết những thứ này? Trư Bát Giới mặt đầy hiếu kỳ, trong lòng là càng phát ra xem không hiểu Hầu ca, làm sao dọc theo con đường này rất nhiều yêu quái, Hầu ca đều như lòng bàn tay. Trần Lập cười nói, ngươi đây cũng không cần quản, ngươi chỉ phải nhanh lên một chút đi Phổ Đà Sơn là được. Nhưng là, Quan Âm Bồ Tát không có chỗ ở cố định, một hồi ở Nam Hải, một hồi ở Lạc Già Sơn, một hồi ở chỗ này ở nơi đó, vạn nhất nàng không có ở đây Phổ Đà Sơn làm sao bây giờ? Trư Bát Giới sắc mặt do dự, hiển nhiên không muốn chạy chân, dù sao, hắn cũng không có tôn ngộ không cân đổ vân, tới lui nhanh như thiểm điện. Trần Lập thấy vậy, cũng không khách khí, trực tiếp một cước đá vào Trư Bát Giới trên ông. Cho ngươi đi phải đi, kia nói nhảm nhiều như vậy. Ơ kìa ta đi còn không được ấy ư, ngươi kia giày của buổi sáng đạp lên cất châu được không? Trư Bát Giới ủy khuất phủi mông một cái y phục, sau đó đi ra khỏi phòng, dưới chân tường vân đồng thời, liền hướng bay trên trời đi. Trần Dừng cái đó huynh đệ hai người thấy vậy, cảm kích rơi nước mắt đạo, đa tạ hầu trưởng lão, đa tạ Trư trưởng lão. Một chuyến này liền lại trì hoãn ở Trần Gia thôn. Lại nói Trư Bát Giới chân trước mới vừa đi, Trần Gia thôn lại đột nhiên bay lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Tuyết này tới không hợp thời tiết, cũng tới được, phải, quá mức đột nhiên, để cho trong thôn người đều nghị luận ầm ĩ. Mà Trần Lập thấy tuyết hậu, trước tiên liền triệu tập tất cả mọi người. Phu quân, làm sao? Bạch Cốt Tinh hiếu kỳ hỏi. Trần Lập đạo, muốn không bao lâu Thông Thiên Hà sẽ đóng băng, đến lúc đó chúng ta qua sông. À. Một bên, Trần Thanh cái đó ngẩn người một chút, ngay sau đó vội la lên, "Hầu trưởng lão, ngươi không phải nói phải giúp chúng ta giải quyết kia gieo họa à? Tại sao lại? Ngươi gấp cái gì?" Trần Lập lườm hắn một cái, nói, "Thông Thiên Hà đóng băng là yêu quái kia dùng bản lĩnh, mục đích chính là gạt chúng ta qua sông, sau đó nhân cơ hội bắt tiểu hòa thượng, đã như vậy, chúng ta không ngại tương kế tự kế." "Như thế nào cái tương kế tự kế?" Sa Hòa Thượng hiếu kỳ nói. Trần Lập khẽ mỉm cười, "Ta biến thành tiểu hòa thượng, để cho bọn họ bắt đi." "À. Này quá mạo hiểm chứ?" Bạch Cốt Tinh chân mày nhíu lên tới. Sa Hòa Thượng đạo, đúng vậy, nhị sư huynh đều đi mời Bồ Tát, chúng ta chờ hắn trở lại không tốt sao? Chờ hắn trở lại sớm nhất cũng là ngày mai, chẳng, hôm nay liền cho hắn giải quyết. Trần Lập con mắt híp lại, giọng rất là giá rét. Kỳ thực có đôi lời hắn không nói, từ hôm qua kia cá chép tinh tại hắn đại hoàng bào xuống chạy trốn sau này, Trần Lập tâm lý cũng đã quyết định muốn làm xuống hắn, một là kinh nghiệm, hai nha, là vì cái kia cái chạy thoát thân bản lĩnh. Sở dĩ để cho Bát Giới đi mời Quan Âm Bồ Tát, thứ nhất là hắn không nắm chắc ở trong nước dọn dẹp kia cá chép tinh, thứ hai chính là hắn đi sâu vào hang hồ sau, vạn nhất không thể đắc thủ, Quan Âm Bồ Tát tới chả có thể cứu mình một cái, coi như là cho chính mình lưu một con đường lùi. Nếu yêu quái này lựa chọn tuyết rơi nhiều băng hà, vậy mình không có lý do không tương kế tự kế. Tuy nói Sa Hòa Thượng Bạch Cốt Tinh đều không thể hiểu được, nhưng bọn hắn đối với Trần Lập mà nói, từ trước đến giờ là nói là làm. Thu thập hành lý sau, trừ chân chính tiểu hòa thượng bị an trí ở Trần gia bên ngoài, bọn họ liên đối tiểu bạch long đều đồng thời lao tới Thông Thiên Hà. Lông lông tuyết rơi nhiều như cũ liên miên bất tuyệt, nhưng này 800 dặm Thông Thiên Hà cũng đã kết lên thật dày thực một tầng băng cứng. Đi. Biến thành tiểu hòa thượng Trần Lập, một người một ngựa hướng ở phía trước, ở băng hà bên trên tùy ý chạy đi, thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng cười. Mà Sa Hòa Thượng đám người là cực kỳ phối hợp thỉnh thoảng hô, sư phó cẩn thận a, đừng ngã á. Lúc này Thông Thiên Hà đáy, một đám binh tôm tướng cá đã đi theo cầm đầu hai cái ngư yêu chậm rãi bơi lên tới. Một người đàn ông, dĩ nhiên chính là Thông Thiên Hà yêu, cũng chính là nguyên đến trong tiểu thuyết Linh Cảm Đại Vương. Một cái khác nha, chính là Thông Thiên Hà yêu mỹ thiếp, đặc biệt vì hắn bày mưu tính kế. Đại Vương ngươi xem, cái tuổi đó ước chừng 10 tuổi khoảng chừng đầu chọc tiểu hòa thượng, chính là kia Đông Thổ đại đường tới lấy kinh, trải qua Thánh tăng, mẫu ngư tinh chỉ lớp băng phía trên chợt đi được, phải, phi thường cao hứng tiểu hòa thượng, nói. Thông Thiên Hà yêu thần sắc kích động, tán thưởng nói, mỹ nhân quả nhiên thông minh, ta còn nói Trần Gia thôn làm sao đột nhiên tới một lợi hại hầu tử cùng chứ, nguyên lai là này người đi lấy kinh đến, ha ha, chỉ cần có thể lấy được thằng con nít này, kia Trần Gia thôn hải tử, có muốn hay không lại ngại gì. Ha ha, đại vương, ta lần này lập lớn như vậy công, ngươi phải thế nào tưởng thưởng ta hả? Mẫu ngư tinh cười hết mắt. Thông Thiên Hà yêu nghe vậy, đưa nàng ôm đến bên người, ở trên mặt nàng hung hăng mổ một cái, đạo, đợi buổi tối bản vương nhất định hảo hảo tưởng thưởng ngươi. Hắc hắc, đường tăng thịt, coi như là chúng ta thành quả đính hôn. Nói xong, chỉ thấy hắn hai tay vẫy một cái, Thông Thiên Hà nước nhất thời quần quần sôi trào. Ngay tại lúc đó, kia thật dày thực trên mặt băng phát ra một tiếng gần như không thể ngửi nổi tiếng vỡ vụn. 22. Cồn vật bi anh dèm,
Xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để Cồn Vợ Ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 83, cố ý bị bắt, cầu xin cất giữ đề cử. Trần Lập từng hàng đi ở trên mặt băng, đi tới khoảng cách bên bờ ước chừng có một dặm địa phương lúc, dưới chân lớp băng đột nhiên phát ra rắc rắc một tiếng liên hưởng. Mọi người ngay cả vội túi lầu nhìn, phát hiện từ bốn phương tám hướng riêng đưa tới mấy cái hở. Cháy mau. Sa Hòa Thượng cố làm kinh hoàng hô to một tiếng. Đang lúc này, một cái hình thể bàng đại lý ngư từ trong nước bay ra ngoài, lấy bọn họ làm trung tâm 10 trượng chu vi bên ngoài, rắc rắc một tiếng, không thấy rõ bờ bến lớp băng trong nháy mắt sụp đổ, loại tình huống đó so động đất còn kinh khủng hơn, phảng phất vượt sâu đại môn phăng cái bị mở ra, toàn bộ băng cứng đều trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người. Cấp lấy, là lao nhanh dâng trào Thông Thiên Hà nước. Ha ha ha, Đường Tăng, ngươi bên trong ta tính toán. Thông Thiên Hà yêu thân một cái trong nước vui sướng du động, nhất thời bay lên trời, nhất thời phốc thông nước vào, hung dữ tiếng cười điên cuồng ở nơi này bên ngông Thông Thiên Hà bên trong vang vọng, ngay cả kia gào thét lao nhanh thủy lãng âm thanh cũng không chút nào có thể che giấu hắn đắc ý. Này, này sao lại thế này? Mặc dù Trần Lập đã sớm ngờ tới tình huống như vậy, nhưng là diễn trò, trên mặt vẫn là cố làm kinh hoàng vô cùng. Sa Hòa Thượng, Tiểu Bạch tỷ tỷ, Tiểu Long, cứu ta! Trần Lập chứa nước nợ kêu to cứu mạng. Sư phó, lao xa tới! Sa Hòa Thượng hô to một tiếng, nhảy lên một cái, hướng bên này lớp băng bay tới. Thông Thiên Hà yêu thấy vậy, thân thể như bỏ đi dây cương ngựa hoang như vậy từ trong nước lao ra, dầm một tiếng, trực tiếp đụng vào Sa Hòa Thượng trên người, đem cả người hắn đều đụng bay rất ra ngoài. Tiếp theo liền thấy hắn đuôi cá đảo qua, đem trên mặt băng Tiểu Hòa Thượng đẩy vào trong nước. Lập tức, dưới nước ngư yêu manh lại tới, cơ hồ là trong chớp mắt liền đem Tiểu Hòa Thượng mang theo đi xuống. Yêu quái, ngươi dám bắt sư phụ ta? Sa Hòa Thượng gầm thét một tiếng, khiến hàng yêu bảo trượng liền muốn vọt tới, mà Bạch Cốt Tinh Tiểu Bạch Long cũng như vậy. Thông Thiên Hà yêu thấy vậy, cười ha ha một tiếng. Ta hiện thiên đã bắt Đường Tăng, như thế nào? Ngươi có bản lĩnh môn đến dưới nước tới. Nói xong, hắn không dừng lại nữa, thân thể khổng lồ hướng dưới nước vừa đầu hàng, phốc thông một tiếng, đảo mắt liền vào Thông Thiên Hà đáy. Trên mặt sông, Sa Hòa Thượng Bạch Cốt Tinh đám người hướng dưới nước vọng mấy lần sau, chắc chắn Trần Lập đã bị dẫn đi, lúc này mới ngồi ở Tiểu Bạch Long trên người, trở lại Thông Thiên Hà bờ. Ta thật là không nghĩ ra, đại sư huynh tại sao phải mạo hiểm như vậy, thật tốt các loại, chờ, Bồ Tát tới không tốt sao? Bên bờ, Sa Hòa Thượng sầu mi khổ kiểm. Mặc dù Trần Lập nói lời thề son sắt không có việc gì, nhưng bọn hắn vẫn là miễn không đều lần lo lắng. Ta tin tưởng hắn, hắn làm như vậy nhất định là có chính mình đạo lý, sẽ không xảy ra chuyện. Bạch Cốt Tinh ánh mắt kiên định. Tiểu Bạch Long là chán đến chết mà nằm trên đất, ngay cái này mùa thu là số không nhiều dễ cỏ. Thông Thiên Hà đáy. Đương Trần Lập bị Mẫu Ngư Tinh lấy xuống đi sau khi, lập tức liền cố làm không thể thở nổi mà dãy rủa, chẳng được bao lâu, liền nghiêng đầu một cái, giả dạng làm trạng thái hôn mê. Mẫu Ngư Tinh sau khi xuống tới không lâu, Thông Thiên Hà yêu liền theo tới. Đại vương, này Đường Tăng trước mắt là nhục nhãn phàm thai, không nhịn được nước, làm sao bây giờ? Thông Thiên Hà yêu hướng Tiểu Hòa Thượng liếc mắt nhìn, cười nói, không sao, ta chiếm cứ Thông Thiên Hà lúc, lấy được một cái tị thủy ngọc trai lớn, chính dễ dàng đảm bảo hắn không chết. Vừa nói, hắn liền kêu mấy cái tiểu yêu quái đi lấy kia ngọc trai lớn. Trần Lập nhắm mắt lại các loại, chờ, trong chốc lát cũng cảm giác được nước chảy hướng bên này rung động, không cần phải nói, là đám yêu quái lôi kéo kia tị thủy ngọc trai lớn đến, loại này phát triển, ngược lại cùng hắn biết giống nhau. Kỳ thực lần này đặt mình vào nguy hiểm, hắn trong lòng cũng là rất là đánh trống, dù sao hắn không có thể bảo đảm, này Tây Du đi vào trong hướng giống như tiểu thuyết. Vạn nhất này Thông Thiên Hà yêu tiên liền muốn ăn hắn, vậy coi như thật là xảy ra đại sự. Hắc hắc, Đường Tăng, cho ta đi vào ngủ một giấc thật ngon, các loại, chờ, tối mai ta để cho ngươi tận mắt chứng kiến bản vương hôn lễ, bất quá, ngươi chỉ sợ là lấy một mâm thức ăn thân phận tới chứng kiến, ha ha ha. Thông Thiên Hà yêu tướng Tiểu Hòa Thượng bỏ vào ngọc trai lớn sau, liền phân phó tiểu môn tướng ngọc trai lớn nhấc vào thủy lao. Lần này mặc dù không có ăn đến Trần gia thôn trẻ nít cống phẩm, nhưng lấy được so thể sát phàm tục cường nghìn lần vạn lần Đường Tăng, trong lòng của hắn khỏi phải nói có nhiều thoải mái. Mẫu Ngư Tinh rúc vào trong lòng ngực của hắn, cười duyên nói, đại vương thật là bản lãnh thông thiên, không phí nhiều sức bắt được Đường Tăng, ta đi theo đại vương, thật đúng là hưởng phúc đây. Ha ha ha, ngươi tấm này cái miệng nhỏ nhắn nha, nói chuyện làm sao lại như vậy đòi bản vương thích đây. Thông Thiên Hà yêu ở Mẫu Ngư Tinh ngoài miệng mổ một cái, theo rồi nói ra, nhắc tới lần bắt Đường Tăng, mỹ nhân mới là không thể bỏ qua công lao đâu rồi, nếu không phải ngươi ra Đông Lạnh Thông Thiên Hà mưu kế, lừa bọn họ qua sông, ta nơi nào giỏi bắt được hắn. Bất quá, mà nói bảo hôm nay tại sao không thấy kia chưa cùng hầu tử. Hai người bọn họ bản lĩnh, nhưng thật không nhỏ đây. Nghĩ đến là biết đại vương trong nước bản lĩnh vô cùng, cho nên không dám tới Thông Thiên Hà chứ. Ha ha, Mẫu Ngư Tinh tiểu cười quyến rũ nói. Thông Thiên Hà yêu nghe vậy, gật đầu một cái. Đoán chừng là đi. Vừa nghĩ tới đêm qua thời kỳ, Thông Thiên Hà yêu liền không nhịn được lòng vẫn còn sợ hãi. Vốn là tính toán hôm nay lùng bắt Đường Tăng, ít nhiều gì cũng phải phí chút khí lực, nhưng ai có thể nghĩ tới, kia chư cùng hầu tử cũng không ở. Đây cũng là để cho hắn tiết kiệm một phần lực khí. Lại nói Trần Lập bị mang tới thủy lao sau đó không lâu, con mắt liền mở ra tới. Quan sát một chút ngọc trai lớn, không thể không nói, này trống rỗng vỏ trai diện tích cũng không nhỏ, nhét vào hai người tuyệt đối không thành vấn đề. Này Lý Ngư Tinh phải ngày mai mới cùng Mẫu Ngư Tinh thành hôn, nhưng Bồ Tát chậm nhất là ngày mai cũng có thể đến, muốn như thế nào mới có thể vào hôm nay giết chết hắn đây. Trần Lập chau mày, lấy hắn dự định, là muốn ở Lý Ngư Tinh nhất không có phòng bị thời điểm, vận dụng đấu quyết nhất kích tất sát. Bây giờ mặc dù vào Thông Thiên Hà, nhưng muốn ở không đưa tới kia Lý Ngư Tinh phòng bị dưới tình huống đến gần hắn, chính là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề khó khăn. Bất kể, trước ra vỏ chai, lại đi tìm một chút cơ hội. Quyết định sau, Trần Lập liền trên hai tay tiếp theo chống đỡ, chuẩn bị mở ra ngọc chai lớn.
Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị dùng sức thời điểm, này ngọc trai lớn lại chính mình mở ra. Chửi thêm một tiếng, tình huống gì? Ngọc trai lớn vừa mở ra, lập tức có một cái đầu đi vào trong chui vào. Ngươi làm gì vậy đây? Trần Lập lúc này xô đẩy, kia tóc dài phất phới đầu bị ngăn trở quấy nhiễu, vội hướng về bên ngoài thối lui. Lúc này, Trần Lập mới chú ý tới cái ý nghĩ này chui vào ngọc trai lớn người, lại là một cái băng cơ ngọc cốt đại mỹ nữ. Mà nơi con mắt cực kỳ thủy linh mỹ nhân ở thấy Trần Lập sau, cũng là hù dọa giật mình, trực tiếp ngây ngô ngẩn người tại đó. Ngay tại hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm, xa xa đột nhiên truyền tới thanh âm. Xui, chính ăn cơm đây, liền được an bài đến trông giữ thủy lao, nước này tù không phải một cái ngọc trai lớn à? Có cái gì để mắt? Một cái thủy yêu bất mãn lẩm bẩm. Cùng hắn đồng hành một cái khác là nói, ta nghe mấy vị kia tướng tông nói, hôm nay đại vương thật giống như bắt cái không biết dùng người trở lại, liền nốt ở thủy lao ngọc trai lớn bên trong, chúng ta nhưng được, phải, nhìn cho thật kỹ. Được, phải, đi, bọn họ đều ở nhậu nhẹt, kêu chúng ta đến xem thủy lao, thử. Ai, không có cách nào ai kêu hai anh em ta không đòi vui đây. Hai cái thủy yêu tiếng nghị luận từ xa đến gần, trong vòng mấy cái hít thở, lập tức phải đến thủy lao. Đó cùng Trần Lập mắt lớn trừng mắt nhỏ mỹ nhân cuối cùng phục hồi tinh thần lại, sắc mặt hốt hoảng hướng khắp nơi nhìn một chút, nghe được tiếng bước chân sắp gần trong gang tấc thời điểm, nàng rốt cuộc cắn môi một cái, chui vào vỏ chai. Ngọc trai lớn trong nháy mắt đóng lại. Bên trong nằm mặt đầy mộng bức Trần Lập, còn có một có tật giật mình đại mỹ nhân. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 84, thật là sợ ngươi, cầu xin cất giữ đề cử. Ngay tại lúc đó, hai cái thủy yêu cũng tới đến thủy lao trước cửa. Một người trong đó thủy yêu nghi ngờ nhìn ngọc trai lớn, gãi đầu một cái, hỏi huynh đệ, ngươi mới vừa thấy không, này ngọc trai lớn thật giống như Hoàng Nhất Hạ. Ta nhìn thấy, không phải là giam ở bên trong người đang gây chuyện chứ? Một người khác thủy yêu sắc mặt nghiêm túc nói, nếu không vào xem một chút. Hai cái thủy yêu hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó lần lượt đi vào thủy lao. Ngọc trai lớn bên trong, Trần Lập nghe bên ngoài hai cái thủy yêu động tĩnh, tâm lý không khỏi vui mừng, đứng dậy liền muốn đẩy ra này vỏ chai, sau đó trực tiếp đem hai cái thủy yêu giết chết, chạy ra khỏi thủy lao. Nhưng ngay khi hắn có hành động thời điểm, cái kia dài một đôi thủy linh mắt to mỹ nhân đột nhiên liền đưa tay ra, đưa hắn thật chặt tùng ôm, để cho hắn không thể động đậy. Này ngọc trai lớn tuy nói cực lớn, nhưng trang bị hai người cũng không kém, hơn nữa mỹ nữ này một đại mãnh liệt ôm, làm cho Trần Lập ở trong ngực nàng cơ hồ đều phải hít thở không thông. Ngoa tạo, ngươi muốn làm gì? Cảm thụ trên mặt mềm mại mềm nhũn, Trần Lập đầu tại chỗ liền hỗn loạn tương bừng đứng lên, hoàn toàn quên chính mình mới vừa rồi chuẩn bị làm chính sự. Mỹ nữ kia xinh xắn cắm áp sát vào hắn trên đầu trọc, nghe được hai cái thủy yêu càng ngày càng gần thanh âm, miệng nàng môi khẽ nhúc nhích, dùng nhỏ yếu rồi môi thanh âm nói, hư, đừng động. Ta hắn sao ngược lại nghĩ, muốn, động đây. Trần Lập tâm lý không nói gì cực kỳ, lòng nói mỹ nữ này làm gì. Tây Du bên trong thông thiên hà thật giống như không có như vậy một cha hà. Bất quá, từ mỹ nữ này khẩn trương đến thân thể khẽ run dáng vẻ đến xem, thằng này khẳng định không phải là thông thiên hà yêu kia một nhóm, ngược lại giống như phi thường sợ bị thông thiên hà yêu các tiểu binh phát hiện. Thôi thôi, ở nơi này trong ôn nhu hương đợi cũng không tệ, trước xem một chút tình huống gì, động thủ nữa cũng không mượn. Trần Lập tâm lý an ủi mình một chút, liền không giãy giụa nữa, chỉ bất quá này khuôn mặt nhỏ nhắn lại vô tình hay cố ý hướng kia ấm áp địa phương tiếp cận đi. Mỹ nữ tâm tư đều ở bên ngoài, căn bản không chú ý tới tên chọc đầu này tiểu hòa thượng không đứng đắn hành vi. Ồ, không động. Muốn không nên mở ra tới xem một chút. Đi tới ngọc trai lớn bên cạnh tiểu yêu nhìn không nhúc nhích ngọc trai lớn, sắc mặt hồ nghi. Một vị khác cau mày một cái, nghiêm túc nói, nghe tướng tôn muốn nói, trong này quan nhân không phải chuyện đùa, chúng ta hay là chớ mở ra, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hai anh em ta đảm đường không nổi. Cắt, nhiều nhất chính là từ Trần gia thôn trộm tới hai đứa trẻ kia, còn có thể có cái gì? Vị kia tiểu yêu khinh thường nhíu môi một cái, nhưng cuối cùng vẫn không có đưa tay mở ra ngọc trai lớn. Mặc dù hắn tâm lý đối với, đúng, trong trường thủy lao thập phần đoán trách, nhưng cưỡng bức thông thiên hạ yêu chấn nhiếp, hắn loại này tiểu rồi vẫn phải là đàng hoàng làm theo. Hai người lần nữa trở lại thủy lao bên ngoài, một tả một hưu đứng lại sau, câu có không có một câu mà trò chuyện. Mà ngọc trai lớn bên trong, kia có tật giật mình mỹ nữ thấy hai cái tiểu yêu đi ra ngoài, ngực treo đá lớn cuối cùng là hạ xuống. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị thở ra một hơi dài lúc, nhu nhược thân thể mềm mại đột nhiên run lên, trong đôi môi anh đảo cũng kìm lòng không đặng phát ra một tiếng nghẹn ngào. Nàng vội vàng dùng một cái tiểu pháp thuật, để cho này ngọc trai lớn nội bộ không gian sáng rỡ. Tiếp đó, nàng có chút không dám tin túi đầu, lại phát hiện cái kia bất quá 10 tuổi đầu chọc tiểu hòa thượng, chính có chút hăng hái địa chấn đến tiểu bàn tay theo ăn mặt. Ngươi cái này tiểu sắc quỷ, ngươi làm gì vậy đây? Mỹ nữ đem kia tiểu đầu chọc rời đi, sau đó hạ thấp giọng, cáo giận nói. Trần Lập nghe vậy, đầu tiên là ngượng ngùng cười, tiếp lấy liền làm bộ như một bộ ủy khuất hình, nói, tỷ tỷ, ta đói. Đói có quan hệ gì với ta? Mỹ nữ kia mặt đầy tức giận. Trần Lập nghiêm túc trả lời, bình thường ta đói, mẫu thân sẽ đưa cái này cho ta ăn, khỏe không ăn. Vừa nói, hắn trả đưa ra tay nhỏ, ở mỹ nữ kia căng phòng địa phương đâm xuống. Mỹ nữ kia thấy này tiểu hòa thượng nghiêm trang, không khỏi không lời nói, ta cũng không phải là mẹ ngươi, lại nói, ngươi đều lớn như vậy, chả thế nào có thể ăn cái này. Không nha, nhân gia liền thích ăn cái này. Trần Lập tiểu thanh tiểu khí mà vừa nói, ngay cả mình đều cảm giác mình giọng thật là ghê tởm, liền càng không cần phải nói vị tiết như nước trong veo đại mỹ nhân. Nói không thể ăn lại không thể ăn, ngươi lại muốn dám không đứng đắn, xem ta không đánh cái mông ngươi. Mỹ nhân cố làm hung ác mà uy hiếp nói. Trần Lập nghe vậy, lập tức trầm mặc. Ngay tại mỹ nhân đắc ý chính mình lực uy hiếp thời điểm, lại phát hiện này tiểu hòa thượng, con mắt dâng lên lệ quang, kia chu cái miệng nhỏ, điển hình khóc còn lớn hơn tiết tấu à. Này, ngươi đừng khóc ca. Mỹ nữ gấp. Trần Lập co quắp môi, mặt đầy ưu hoán, trong đôi mắt cưỡng ép nặn đi ra nước mắt, mắt thấy liền muốn rơi xuống, tiểu ngoác miệng ra, liền làm ra khóc còn lớn hơn khóc giống tư thái. Lần này mỹ nữ thật có thể gấp, cầu xin tha thứ, tiểu tổ tông, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ khóc, ngàn vạn lần chớ khóc ca, coi như tỷ tỷ cầu xin ngươi. Ô ô. Trần Lập rút ra mấy cái mũi, lau một cái nước mắt, chỉ mỹ nữ chỗ đó, nói, nhân gia đói, muốn ăn cái này. Người mỹ nữ lúc này trừng mắt, tiểu hòa thượng lập tức cái miệng, con mắt lại vừa là ngập nước một mảnh. Được rồi, tỷ tỷ sợ ngươi, cho ngươi ăn có được hay không? Ngươi đừng khóc có được hay không? Mỹ nữ mặt đầy bất đắc dĩ, lòng bảo hôm nay thật vất vả tìm được cơ hội chạy vào đến, vốn còn muốn cầm đồ mình liền chạy, nhưng ai có thể tưởng đến ngọc trai lớn bên trong lại có một cái như vậy khó dây dưa tiểu tổ tông. Được rồi, đừng khóc, cho ngươi ăn phải đó. Mỹ nữ giận đến là không thể làm gì, liếc một cái sau, vẫn là đàng hoàng thỏa mãn hắn yêu cầu. Trần Lập quét miệng cười hắc hắc, mặt đầy thiên chân vô tả, sau đó, đầu nhỏ liền chôn vào trong ngực nàng. Sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, hai người cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhưng là ở ngọc trai lớn bên trong giữ một tư thế quá lâu, thân thể ít nhiều có chút chết lặng, cho nên mỹ nữ liền cẩn thận từng ly từng tí xoay người. Kết quả này như người, trong ngực nàng Trần Lập bị đẩy một chút, đầu trực tiếp đụng vào ngọc trai lớn bên trên. Mỹ nữ sắc mặt hoảng hốt, bật thốt lên, ngươi không sao chớ. Tiếng nói cửa ra, trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, hối hận không kịp. Mà thủy lao bên ngoài hai cái thủy yêu, vào giờ khắc này, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn tới. Huynh đệ, ngươi nghe không, lại có động tĩnh. Đúng vậy, còn giống như là thanh âm nữ nhân, hơn nữa còn là ở ngọc trai lớn bên trong truyền tới, chẳng lẽ? Hai cái thủy yêu nuốt một bãi nước miếng, sau đó tràn đầy kích động đi tới ngọc trai lớn trước. Ngọc trai lớn bên trong, mỹ nữ gương mặt trong nháy mắt trắng bệch đứng lên, cắn chặt chính mình môi, không dám phát ra một chút xíu thanh âm. Nhưng lúc này đây, hai cái nước yêu hay là kiên định mở ra ngọc trai lớn. Mỹ nữ nhất thời lòng như cho nguội. Ngay tại nàng sinh tuyệt vọng lòng, chuẩn bị gạch ngói cùng tan thời điểm, nàng bên người tiểu hòa thượng đột nhiên ngẩng đầu lên, vậy đối với rõ mắt sáng bên trong, lộ ra không phù hợp niên kỷ của hắn lạnh lẽo. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 85, thủy thanh linh mục đích, cầu xin cất giữ đề cử. Hai cái thủy yêu đang đánh mở ngọc trai lớn trong nháy mắt, còn chưa kịp thấy rõ ràng bên trong là tình huống gì thời điểm, một luồng kình phong tựa như cùng nước chảy xiết như vậy rung động tới. Tiếp đó, một cái nhìn qua rõ ràng nhu nhược vô cùng quả đấm nhỏ, lại lấy một loại làm người ta kinh ngạc run sợ khí thế, tóe ra không tưởng tượng nổi lực lượng. Trần Lập này hai quyền làm liền một mạch, nếu không trận to hai mắt nhìn kỹ, căn bản là không phân được đây là hai quyền. Lại bởi vì lần trước đem lực lượng lên tới cựu cấp sau, hắn hiện tại đang công kích lực đã vượt qua xa đồng đẳng cấp, một quyền này đi xuống, chính là hai cái lệ vừa 20 thủy yêu, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân thể cũng đã như đoạn tuyến chỉ riêng như vậy bay ra ngoài. Phanh một tiếng, hai cái thủy yêu đụng vào thủy lao trên vách tường, máu tươi theo thi thể chảy xuống mà chảy ra, trong thủy lao trong nháy mắt tràn đầy mùi máu tanh. Ngươi, ngươi, ngươi! Ngọc trai lớn bên trong, quần áo xốc xếp mỹ nữ nháy như nước trong veo mắt to, lộ ra gần như kinh hãi không dám tin. Trần Lập quay đầu lại, hướng nàng vét miệng cười cười, chỉ bất quá so với lúc trước trong nụ cười thiên chân vô tả, hiện tại đang nụ cười nhiều một phần giả dặn. Làm sao cảm giác tiểu sắc quỷ này trong nháy mắt biến hóa một người? Mỹ nữ nói thầm trong lòng, thủy linh mắt to ở Trần Lập trên thân chạy. Trần Lập bị nhìn thấy cả người không được tự nhiên, liền cười trêu nói, có muốn hay không đem quần áo toàn bộ cởi hết cho ngươi nhìn? Ê! Mỹ nữ ngẩn người một chút, tiếp lấy đã nhìn thấy này tiểu hòa thượng giải chính mình quần áo, liền tranh thủ đầu sau khi từ biệt một bên, không ngừng khoát tay. Phi phi phi, ai muốn nhìn ngươi, tiểu sắc quỷ? Hắc hắc lại nói, mỹ nữ, ngươi tên gì hả? Trần Lập cười cười, hỏi. Mỹ nữ kia do dự một chút, ngay sau đó phóng khoáng trả lời, ta gọi là Thủy Thanh Linh, ngươi thì sao? Tiểu sắc quỷ, nhìn ngươi xuất thủ đánh chết thủy yêu, hẳn không phải là Trần gia thôn phạm nhân hải tử chứ? Ừm. Trần Lập gật đầu một cái, tiếp đó cổ quái nói, Thủy Thanh Linh đúng không? Lại nói ngươi không việc gì chạy ngọc trai lớn bên trong lần nút làm gì? Nhìn ngươi lén lén lút lút có tật giật mình dáng vẻ, không giống người tốt à? Phi, ngươi mới không phải người tốt. Thủy Thanh Linh phun một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng kia ngọc trai lớn, ánh mắt đột nhiên trở nên sầu bi đứng lên. Lại nói, tiểu sắc quỷ, ngươi tới đây làm gì? Là bị yêu quái trộm tới sao? Thủy Thanh Linh tò mò hỏi. Trần Lập cười cười, có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Ta tới chỗ này chủ yếu mục đích là vì giết chết cái kia cá chép. Tuy nói đối với, đúng, cái này Thủy Thanh Linh còn không thế nào giải, nhưng từ mới vừa rồi ở ngọc trai lớn bên trong sống chung đến xem, cái cô nương này ngược lại rất đơn thuần tâm thiện, cho nên Trần Lập không ngại đem chính mình mục đích nói cho nàng biết. Dù sao, ta cũng ăn người ta lớn như vậy đậu hủ phải không? Người tiểu sắc quỷ này, chẳng những không đứng đắn, vẫn thích khoác lác, ngươi cũng đã biết kia Lý Ngư Tinh bản lĩnh nhiều đến bao nhiêu. 800 dặm thông thiên hà, dưới nước chủng tộc nhiều không kể xiết, lại không có một là đối thủ của hắn, ngươi còn nhỏ tuổi, làm sao lại dám nói giết chết hắn? Thủy Thanh Linh đối với Trần Lập mà nói hiển nhiên không tin, mà Trần Lập cũng lời giải thích, khẽ mỉm cười sau khi, liền nói, thủy yêu mùi máu tanh rất nhanh sẽ biết đưa tới còn lại yêu tinh, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta hay là trước đi tốt. Thủy Thanh Linh nghe vậy, một đôi tinh tế đôi mi thanh tú liền nhỏ hơi nhăn, ta đồ vật còn không có cầm về, không thể đi à? Ồ, thứ gì? Trần Lập hỏi. Thủy Thanh Linh chỉ một bên ngọc trai lớn, dạ, liền cái này. Trần Lập ngẩn người một chút, sau đó khoe miệng co giật đạo, ngươi muốn này thứ đổ hư làm à? Thủy Thanh Linh nghe vậy, lúc này nguyết hắn một cái, sau đó nói, ở ta thai nghén thành hình người trước, khối này ngọc trai lớn vẫn luôn là thân thể ta, ta cũng một mực sống ở nơi này. Nhưng là sau đó, Thông Thiên Hà yêu đến, hắn ở Thông Thiên Hà bên trong khắp nơi giết, muốn toàn bộ thủy tộc phụng hắn là vua. Sau đó, hắn phát hiện ta, không phải là muốn ta làm hắn vương phi, ta dẫu có chết không theo, một mực nuốt ở ngọc trai lớn bên trong. Nói tới đây, Thủy Thanh Linh ngồi xổm người xuống, sờ khối kia ngọc trai lớn,
đạo: "Có một ngày, ta thừa dịp thủ hạ của hắn sơ vu phòng bị, đã chạy ra ngọc trai lớn, rời đi thông thiên hà. Vậy ngươi trả lại làm gì?" Trần Lập chen miệng nói. Thủy Thanh Linh nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dùng hai tay chống đến chính mình cằm, nói: "Nhưng là, thân thể ta mặc dù thoát khỏi ngọc trai lớn, nhưng ta yêu đan lại không có mang đi, ở bên ngoài sinh hoạt mấy năm sau, thân thể ta càng ngày càng suy yếu, ta ý thức được, nếu như không thu hồi yêu đan, ta sống không bao lâu, cho nên ngươi liền bí quá hóa liều trở lại thông thiên hà, nhưng là, này ngọc trai lớn bên trong yêu đan đã sớm không thấy." Trần Lập thay nàng nói rằng văn. Thủy Thanh Linh lâm vào yên lặng. Ngay tại hai người ai cũng không lúc nói chuyện, xa xa đột nhiên chuyển tới tiếng huyên náo thanh âm. Trần Lập dương mắt nhìn lên, phát hiện tới mười mấy thủy yêu, tất cả đều là men theo mùi máu tanh tìm đến. "Xong, bọn họ đến, thông thiên hà yêu nhất định phải bắt ta trở về." Thủy Thanh Linh sắc mặt trắng bệch. Trần Lập nghe vậy, cười cười, sau đó không đứng đắn nói: "Ngươi cái kia ăn rất ngon, vừa thơm vừa mềm. Ngươi tiểu sắc quỷ này, đều hai vạ đến nơi, còn nói bậy." Thủy Thanh Linh đối với, "Đúng, cái này tiểu chọc đầu trêu đùa lời nói không thể làm gì, chỉ có thể trợn mắt nhìn như nước trong veo mắt to, biểu thị tâm lý tức giận." Mà Trần Lập, là hảo không né tránh mà cùng nàng mắt đối mắt, hồi lâu, mới cười nói: "Ngươi đều mời ta ăn ăn ngon như vậy đồ vật, ta nói cái gì, cũng phải đảm bảo đến ngươi." Nói xong, chỉ thấy hắn dứt khoát xoay người, không sợ hãi chút nào nên hướng bước nhanh chạy tới Thủy Yêu. Thủy Thanh Linh ngốc lăng hồi lâu, mới kinh ngạc thốt lên đạo: "Này, tiểu sắc quỷ, mau trở lại, nơi đó nguy hiểm." Trần Lập cười cười, không có quay đầu, vẫy tay giữa, đồng cô đồng xuất hiện. Những thủy yêu đó liếc mắt liền nhận ra hắn, vội vàng hô: "Không được, Đường Tăng chạy đến, các anh em, bắt hắn lại." Mười mấy thủy yêu người cười gần xung lại. Trần Lập cười nhạt nói: "Bắt ta?" Nói ta chuẩn bị chạy giống nhau. Tiếng nói rơi xuống đất, chỉ thấy kia đồng cô đồng một gậy quét ra, một cổ kình khí ở nơi này đáy nước sông ngang đánh thẳng, như một đạo bình diện rung động như vậy lan tràn đi ra ngoài. Mười mấy thủy yêu còn chưa kịp đến gần, liền bị vẻ này rung động vén bay ra ngoài, không có chỗ nào mà không phải là tại chỗ bỏ mình. Phía sau, Thủy Thanh Linh trợn to hai mắt, môi anh đào có chút mở ra, tràn đầy không tưởng tượng nổi thần sắc. Đây là cái tiểu hài từ sao? Nàng tự lẩm bẩm, đột nhiên kinh hô, lúc trước nghe trong nước trưởng bối nói, Trần Đường Quan liền có một đứa bé, tên là Na Cha, tuổi còn trẻ liền rút ra Long cung Tam thái tử Long Ngân, trước mắt tiểu trọc đầu, không phải là Na Cha chứ? Câu này vừa mới dứt lời, nàng cũng cảm giác bên người nước chảy động một cái, sau đó, liền thấy tiểu trọc đầu ôn hòa mặt mày vui vẻ. "Ta không phải là Na Cha, ta là mạnh hơn Na Cha nam nhân." 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 86, ta giúp ngươi đem yêu đan đoạt lại, tăng thêm. Ngươi rốt cuộc là ai vậy? Nếu như nói trước Thủy Thanh Linh vẫn chỉ là đem Trần Lập trở thành một cái không đứng đắn tiểu sắc quỷ, vậy bây giờ, coi như chân chân chính chính phát từ đáy lòng có chút kính nể. Một cái lật tay giữa giết mười mấy thủy yêu mà không đổi sắc tiểu chọc đầu, không được phép nàng không sợ hết hồn hết vía. "Như vậy nhìn ta chằm chằm, có muốn hay không, cởi hết quần áo ra cho ngươi nhìn." Trần Lập khỏe miệng câu một vệt nghiền ngẫm nụ cười, phát ra không phù hợp tuổi tác trêu đùa lời nói. Thủy Thanh Linh lúc này mắt đỏ, phun một cái: "Phi phi phi, ai muốn nhìn ngươi?" "Hừ." Vừa nói, vị này Thủy Linh đại mỹ nhân liền nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng là từ cô ấy là không ngừng rung rung lông mi cùng quay tròn loạn chuyển con ngươi đến xem, nàng đối với, đúng, cái này tiểu hòa thượng vẫn là ôm tràn đầy hiếu kỳ. "Cùng ta rời đi." Yên lặng một hồi, cảm nhận được mùi máu tanh huy phát, Trần Lập nói với Thủy Thanh Linh. Thủy Thanh Linh ngẩn người một chút, ngay sau đó liền nghiêm túc lắc đầu một cái. "Ta cùng ta yêu đan tách ra quá lâu, đi không xa. Mấy ngày nay, nàng buộc phát cảm giác thân thể suy yếu, linh nhi trôi qua, vốn là ôm cựu tử nhất sinh hy vọng trở lại thông thiên hà, nếu yêu đan không thấy, nàng kia cũng không có còn sống rời đi dự định." Ngay tại nàng suy nghĩ thấp thời điểm, đột nhiên cảm giác trên tay chuyển tới một cổ ấm áp. Nàng nghi ngờ quay đầu lại, phát hiện cái này không kịp chính mình ngực cao tiểu hòa thượng, chính giơ lên tay, kéo nàng. "Ngươi lại không đứng đắn." Thủy Thanh Linh dở khóc dở cười nguyết hắn một cái, cũng không có cửa ra tay đi. Trần Lập ngưỡng cái đầu, nhìn chằm chằm tấm này thanh thuần Thủy Linh gương mặt, cười nói: "Không phải là yêu đan sao? Ta dẫn ngươi đi đoạt lại." Nói xong, liền không nói lời gì kéo nàng, trong nước nhảy lên một cái. Hai người hướng, chính là Thông Thiên Hà yêu thủy phủ chỗ. Lại nói lúc này Thông Thiên thủy phủ, rượu phiêu tán đến khắp nơi đều là, mấy cái rất được đại vương thích binh tôm tướng cá đều là ngã trái ngã phải, đắm chìm trong rượu ngon món ngon mang đến vui thích chính giữa. Ở thủy phủ trung tâm nhất cao tọa bên trên, Thông Thiên Hà yêu mặt đầy đắc chí vừa lòng, mà trong ngực nàng mẫu ngư tinh, chính là mặt đầy say mê đào hoa. "Đại vương, thật tốt, ngày mai ta liền có thể cùng ngươi thành thân." "Đúng vậy mỹ nhân, đến lúc đó, Đường Tăng thị chính là chúng ta tốt nhất quà tặng, ha ha ha, ta đem mang theo ngươi, còn có những thứ này tiểu môn, cùng đi hướng trường sinh bất lão." Thông Thiên Hà yêu vừa nghĩ tới Đường Tăng, tâm lý liền vô cùng thoải mái. Ngay tại hắn cùng với trong ngực mẫu ngư tinh khanh khanh ta thời điểm, thủy phủ bên ngoài đột nhiên chuyển tới thét một tiếng kinh hãi. "Báo!" Một cái thủy yêu sắc mặt kinh hoàng từ bên ngoài xông vào, thanh âm kéo dài thêm đoạn. Say tám phần Thông Thiên Hà yêu hơi giận nói, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Kia tiểu yêu vội vàng quỳ mọp xuống đất, giọng sợ hãi nói: "Đại vương, không được, không tốt." "Cái gì không tốt? Mau nói đi." Thông Thiên Hà yêu đứng lên, ánh mắt uy nghiêm. "Bẩm đại vương, Đường Tăng bị người đoạt, người kia trả đánh tới cửa." "Cái gì?" Thông Thiên Hà yêu sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, quát to: "Nhưng là kia đi lấy kinh trong đoàn đội chưa cùng hầu tử." "Không, không, không phải là kia tiểu yêu cả làm một chút." Nói, cô gái kia là này Thông Thiên Hà bên trong lúc trước một cái bạn tinh, lúc này là đặc biệt tìm đại vương báo thù tới. "Bạn tinh?" Thông Thiên Hà yêu ngẩn người một chút, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết là cái nào bạn tinh để báo thù. Dù sao, hắn vừa tới Thông Thiên Hà bên trong, giết thủy tộc không đếm xuể, quỷ tài nhớ một ít tiểu nhân vật. Ngay tại hắn nghi ngờ không hiểu thời điểm,
trong lòng ngực của hắn Mẫu Ngư Tinh đột nhiên đứng lên, cau mày nói, "Đại vương, nhưng là nước kia tù ngọc trai lớn tạo ra bạc tinh. Năm trước ngươi vốn định đưa nàng chiếm làm của mình, nhưng nàng lại thể không theo chạy đi, sẽ không phải là nàng trở lại chứ?" "Ngươi là nói Thủy Thanh Linh?" Thông Thiên Hà Yêu rất là kinh ngạc. Mẫu Ngư Tinh gật đầu một cái, ngay sau đó cau mày nói, "Nhớ ban đầu nàng hoảng hốt thoát đi, ngay cả bổn nguyên yêu đan cũng không kịp lấy đi, bây giờ nghĩ đến, sợ là trở về lấy yêu đan." "Đương là như thế, đương là như thế, ha ha ha." Thông Thiên Hà Yêu Lý Thanh trong đó ngọn nguồn sau, trên mặt ngưng trọng cuối cùng là tàn đi, cười to nói, "Hôm nay thật đúng là một ngày tốt lành, chẳng những Đường Tăng rơi vào bản vương trong tay, cả kia nơi mỹ nhân đều chạy trở lại, ha ha, lại đợi bản vương đưa bọn họ cùng nhau chụp tới." Vừa nói, hắn ngoắt tay, bên cạnh trên cái giá hai cây đại truy liền bay tới, tiếp lấy thân thể động một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở thủy phủ ngoài cửa. Hướng người đến kia nhìn một cái, hắc, quả thật như Mẫu Ngư Tinh nói, là ban đầu cái kia thể không theo tiểu mỹ nhân. "Mỹ nhân a, ngươi hai năm qua đều chạy đi đâu? Có biết hay không bản vương quá mức là nhớ ngươi ạ?" "Nhẽ a, ngươi bắt đến cái tiểu chọc đầu, làm sao?" "Là tới biếu bản vương." Thông Thiên Hà Yêu nhìn Thủy Thanh Linh, cười to nói. Thủy Thanh Linh thấy vị này hung thần ác sát, không khỏi nhớ tới ban đầu đổ lục, Thông Thiên Hà bên trong thủy tộc phạm là không tuân theo hắn, tất cả đều bị giết sạch sành sinh, cho tới bây giờ nghĩ đến, đều là một cơn ác mộng. "Ngươi, ngươi không nên nói bậy, ta là tới thỉnh cầu yêu đan, ngươi nhanh lên một chút đem ta yêu đan trả lại cho ta, ta liền đem Đường Tăng trả lại cho ngươi." Thủy Thanh Linh đem Trần Lập giao phó nàng nói chuyện, một chữ không lọt nói ra. Thông Thiên Hà Yêu nghe vậy, trong lòng là càng phát ra than thở Mẫu Ngư Tinh thông minh lanh lợi, mỹ nhân này tới đây mục đích lại cùng nàng nói giống nhau như lúc. "Ha ha ha, mỹ nhân nhi, ngươi cho rằng là nắm Đường Tăng là có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác bản vương? Quá ngây thơ chứ." Thủy Thanh Linh đạo, "Ta bất kể, ngược lại ngươi đem yêu đan trả lại cho ta, nếu không ta trước khi chết, trước hết giết hắn." Vừa nói, trong tay không biết từ đâu nhi xuất ra một cây truy thủ, gác ở Trần Lập trên cổ. Thông Thiên Hà Yêu thấy vậy, cười to nói, "Mỹ nhân a, ngươi là thật khờ hay là giả ngốc cả? Bản vương bắt này Đường Tăng tới chính là muốn ăn hắn, ngươi có giết hay không hắn lại có cái gì chứ?" "Hừ, ta biết ngươi ngày mai muốn cùng kia yêu tinh đại hôn, này Đường Tăng thịt là vì ngày mai chuẩn bị, nhưng là ngươi đừng quên, Đường Tăng một khi chết, hắn thịt thì nhất định phải lập tức ăn, nếu không, Linh Nhi sẽ đại phúc độ trôi qua, hiệu quả tuyệt đối không đạt tới ngươi mong muốn mức độ." Thủy Thanh Linh vừa nói, thật chặt trên tay Trần Lập, chủy thủ kia dán vào trên cổ hắn. Bất quá, từ nàng khẽ run thân thể đến xem, nàng chấn định tất cả đều là giả bộ tới. "Nhẽ a, ngươi còn rất sẽ người uy à? Bất quá, ngươi giết Đường Tăng, cùng lắm ta cùng đại vương hôm nay trước thời hạn ăn hắn chính là, cũng không phải là nhất định phải đợi ngày mai." Thông Thiên Hà Yêu thân cạnh, nhiều một người đàn bà, cùng hắn một dạng là kia cá mặt thân người yêu tình. Giết đi, chúng ta sẽ không ngăn lấy ngươi." Mẫu Ngư Tinh cười nói. Ngươi đừng cho là ta không dám." Thủy Thanh Linh nuốt ngụm nước bọt, khẩn trương đến lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. "Ai yêu ngươi dám cũng nhanh chút giết chứ, đem điều này còn nhỏ tuổi hòa thượng một đao phá vỡ cổ họng, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra đến, còn có thể bắn ngươi một thân đâu rồi, giết đi, ha ha, để cho ta cùng đại vương nhìn một chút, này đáng thương tiểu hòa thượng là thế nào chết." Mẫu Ngư Tinh từng bước ép sát, mang trên mặt tự tin cực kỳ nụ cười, không ngừng dùng ngôn ngữ đánh vào Thủy Thanh Linh. Thủy Thanh Linh sắc mặt càng ngày càng hoảng, đột nhiên, nàng cả kinh kêu lên, "Ta không giết, muốn giết các ngươi giết." Vừa nói, nàng dùng sức đẩy một cái, đem Trần Lập hướng Thông Thiên Hà Yêu đẩy đi. "Ha ha ha, mỹ nhân, ngươi thật đúng là lòng dạ bồ tát." Thông Thiên Hà Yêu thấy vậy, cười lớn một tiếng, cũng không lý tới sẽ gặp thoáng qua tiểu Đường Tăng, liền ánh mắt nóng bỏng hướng Thủy Thanh Linh phóng tới. Thủy Thanh Linh không có chạy trốn, chẳng qua là môi run rẩy nhìn Thông Thiên Hà Yêu thân sau. Cái kia nhìn như tay trói gà không chặt tiểu hòa thượng, ở trong mắt nàng, dần dần biến thành một con mắt thần lạnh lẽo hầu tử. Hầu tử một gậy nâng cao, Thông Thiên Hà nước, dâng trào sôi sùng sục. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 87, hành quyết, cầu xin cất giữ đề cử. Nóng bỏng máu tươi như núi lửa nham tương phổ thông phun trào ra đến, tưới vào này nước chảy xiết dũng động Thông Thiên Hà trong nước. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Thủy Thanh Linh trước người thi thể. Thông Thiên Hà yêu đến chết đều không nghĩ ra, con khỉ kia là như thế nào lừa dối xông vào thủy phủ. Mà Mẫu Ngư Tinh cùng với một đám binh tôn tướng cá, nhìn cái ánh mắt kia lạnh lẽo giống như sắt thần như vậy hầu tử, bị dọa sợ đến cũng không dám thở mạnh xuống. Toàn trường chớ có lên tiếng. Nói, nàng yêu đan đi chỗ nào? Hồi lâu, Trần Lập mặt vô biểu tình quay đầu lại, một gậy nhắm thẳng vào Mẫu Ngư Tinh. Mẫu Ngư Tinh nuốt ngụm nước bọt, sau đó không chút do dự quỳ sụp xuống đất. Đại vương tha mạng a đại vương, nàng yêu đan bị linh cảm đại vương ăn, với ta không liên quan a đại vương. Lúc này Mẫu Ngư Tinh, nơi nào còn có một tia lúc trước đắc chí. Nàng bản lĩnh không lớn, nhưng nhãn quang lại phi phàm, tự nhiên có thể nhìn ra trước mắt hầu tử chỗ kinh khủng. Nàng nhất bị Thông Thiên Hà Yêu sủng ái, ngày thường cũng giải một ít hắn lai lịch, biết được hắn là Phổ Đà Sơn Hồ Sen bên trong thành tinh cá chép, là bị Bồ Tát độ hóa, bản lãnh cực lớn. Nhưng tha là như thế, cũng bị con khỉ này một gậy gõ được, phải, thần hồn câu diệt, luôn miệng thanh âm cũng không kịp phát ra, cứ như vậy chết không nhắm mắt mà nằm trên đất. Loại này nhất kích tất sát bản lĩnh, Mẫu Ngư Tinh tự nhận, coi như Thông Thiên Hà bên trong mấy trăm thủy yêu chen nhau lên, cũng bất quá là một đám dập lửa con tiêu thân a. Thấy con khỉ này không nói một lời, gương mặt trầm tư, Mẫu Ngư Tinh trong lòng vui mừng, cho là có vai diễn. Liên vội vàng rời bước chân chạy đến hầu tử bên cạnh, ôm hắn bắt đùi, tiểu tích tích nói, đại vương, ta là bị linh cảm đại vương hãm hại, ngươi nhất định phải tha ta à, chỉ cần ngươi không giết ta cho ngươi làm trâu làm ngựa, làm cái gì cũng được. Vừa nói, nàng chả cố làm lơ đãng lộ ra trước ngực rãnh. Một bên Thủy Thanh Linh ánh mắt chán ghét, nàng tâm tư đơn thuần, nhất là chịu không nổi loại này phong tình trụy lạc nữ tử. Trần Lập không để ý đến nàng gái, thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, nhàn nhạt hỏi ý ngươi là, nàng yêu đan không về được thật sao? Cái này nàng yêu đan bị linh cảm đại vương ăn mấy tháng, đã sớm luyện hóa, cho nên nhưng là đại vương, cái này cùng ta không liên quan a. Mẫu Ngư Tinh thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Trần Lập nghe vậy, gật đầu một cái, coi là biết. Sẽ ở đó Mẫu Ngư Tinh cho là có một chút hy vọng sống thời điểm, đột nhiên cảm giác trên đầu nước chảy động một cái, đó lấy, kia cái với thần binh lợi khí không có chút nào liên lạc đồng tao sắc đồng tử, liền trực tiếp rơi vào nàng trên đầu. Mẫu Ngư Tinh tại chỗ bỏ mình. Tứ Phương Tiểu Yêu thấy cảnh này giống, nơi nào còn dám dừng lại, mỗi người khóc thét lên thoát đi. Trần Lập thấy vậy, trong miệng nhẹ nhàng phun ra được một chữ, định. Sau đó, hắn mục tiêu bên trong hơn 30 tu vi khá cao yêu tinh, tất cả định tại chỗ, không thể động đậy. Đi. Trần Lập giơ tay lên một cái, đem đồng cô bổng ném ra ngoài. Này đồng cô bổng tại hắn ý niệm dưới sự thao túng, giống như sinh linh trí một dạng đem hơn 30 thủy yêu từng cái đánh giết sạch, mới phi thân trở lại. Trần Lập điểm kinh nghiệm EXP tăng lên không ngừng, cuối cùng từ nguyên bản 4 cấp 4, tấn thăng đến lẹ vẹo 45. Mà thân thể của hắn, vô bàn về lực lượng hay là cường ngạnh, đều có rõ ràng tăng lên. Từ thuộc tính điểm lên cao sau khi, hắn mỗi một lần thăng cấp, thân thể cơ năng cũng sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Ngươi đến cùng tiểu hòa thượng, vẫn là yêu quái. Thủy Thanh Linh nhìn cái kia mặt vô biểu tình hầu tử, tâm lý không lý do căng thẳng, cảm giác có chút sợ hãi. Trần Lập thấy vậy, nhếch miệng lên một tia ấm áp nụ cười, đạo, ta nói là ngươi phu quân, ngươi tin không? Ngươi lưu manh. Thủy Thanh Linh hơi đỏ mặt, trước bị tiểu hòa thượng ăn cái kia cũng còn kháng nghĩ, muốn một chút, nhưng bây giờ lại phát hiện tiểu hòa thượng là một cái trưởng thành hầu tử biến thành, nàng một khuôn mặt tươi cười, nhất thời liền mắc cỡ muốn chảy ra nước. Trần Lập cười cười, không để ý đến nàng đối với chính mình tức giận cùng nghĩ linh tinh, quay người đi tới Thông Thiên Hà yêu thân cạnh, sau đó bàn tay tìm đòi, trong lòng yên lặng vận lên tâu thi thuật. Đối với cái này cá chép tinh pháp thuật, hắn không có bao nhiêu là để ý, không nên nói để cho hắn rất là động tâm, cũng chỉ có hôm nay băng phong Thông Thiên Hà, còn có tối hôm qua hắn ở Đại Hoàng Bảo xuống chạy đi thân pháp. Giống như băng phong Thông Thiên Hà loại này lấy nhân lực tạo địa thế pháp thuật, cũng không tính tuyệt cửa thủ đoạn, chỉ cần đẳng cấp bên trên lẻ vẹo 50, cộng thêm đối với, đúng, băng thuật có chút hiểu, muốn làm băng phong Thông Thiên Hà cũng không khó. Chân chính khó có được là cá chép tinh thân pháp, Đại Hoàng Bảo xuống chạy đi, này nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Lục soát một hồi sau, Trần Lập rốt cuộc tìm được kia thân pháp. Hành quyết. Khi biết được thân pháp này tên sau, Trần Lập sắc mặt liền cổ quái. Lần trước ở Dương Lực Đại Tiên kia lấy được là đấu quyết, lần này là hành quyết, đều là hai chữ thuật pháp, giữa hai người có thể hay không có liên hệ gì? Cứ việc trong lòng nghi ngờ, nhưng nơi này hiển nhiên không phải là suy nghĩ vấn đề địa phương. Trần Lập nhanh chóng học trộm hành quyết sau, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thật không nghĩ đến, hắn vừa đứng lên, miệng liền đụng vào một đoàn mềm mại. Trần Lập tại chỗ sững sốt, này mềm mại mềm nhũn xúc cảm hắn mới lãnh hội không lâu, tự nhiên ký ức hay còn mới mẻ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Thủy Thanh Linh không dám tin trợn mắt nhìn như nước trong veo mắt to, sau đó phát ra một tiếng kêu sợ hãi. A, lưu manh. Thủy Thanh Linh nói xong, nhanh chóng lui về phía sau đi, hai tay ôm căng phồng, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng đạo, ngươi hèn hạ. Trần Lập không lời nói, là ngươi lén lén lút lút đứng sau lưng ta có được hay không? Làm sao thành ta hèn hạ? Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút lông khỉ có phải là thật hay không, nào nghĩ tới ngươi sẽ. Nói tới đây, Thủy Thanh Linh cắn chặt môi, sắc mặt tức giận đan sen. Trần Lập nghe vậy, hai tay mở ra, lộ ra một cái ta là vẻ mặt vô tội. Sau đó nhẹ nhấc tay một cái, đem cá chép tinh thân thể chiều đứng lên. Được, ăn cũng ăn đụng cũng đụng, cũng đừng so đo, chúng ta lên đi. Trần Lập nói. Thủy Thanh Linh nguyết hắn một cái, phi, lưu manh, ta mới không đi lên đây. Trần Lập nghe vậy, thờ ơ nhún nhún vai, đạo, tùy ngươi lạc, ngươi nếu muốn ở nơi này phụng bồi những thi thể này tâm sự, ta là không ngại. Ngươi Thủy Thanh Linh nghe vậy, sắc mặt nhất thời sợ, nhưng ngoài miệng vẫn là không khuất phục đạo, cùng lắm ta đi nơi khác, này Thông Thiên Hà quá lớn, ta không cần phải sống ở chỗ này à. Đúng vậy, Thông Thiên Hà là rất lớn. Trần Lập cười cười, kế mà nụ cười quỷ dị đạo, yêu quái này thủ hạ có mấy trăm, nhưng ta chỉ giết mấy chục lợi hại nhiều chút, còn có mấy trăm thủy yêu chạy trốn, tuy nói bọn họ bản lĩnh không lớn, nhưng đối phó với ngươi cái này không có yêu đan yêu tinh, sợ là không phí khí lực gì ạ. Ngươi đừng làm ta sợ. Thủy Thanh Linh sắc mặt rõ ràng biến hóa. Trần Lập thấy vậy, cười nói, ngươi đoán một chút, những thủy yêu đó bắt người lớn như vậy mỹ nhân, là ăn ngươi thì sao? Vẫn là đem ngươi cho gì đó đây? Ngươi lưu manh. Thủy Thanh Linh nghe hiểu hắn ý tại ngôn ngoại, không nhịn được đỏ mặt nổi giận. Trần Lập cười ha ha một tiếng, không nói nhảm nữa, đôi chân vừa đạp, liền khiêng cá chép tinh đi lên bơi đi. Không có du một hồi, hắn liền phát hiện Thủy Thanh Linh cũng theo kịp, thấy vậy, hắn không khỏi chế nhạo nói, làm sao? Đi theo ta đây cái trào lưu manh đi, không sợ ta lại làm nhiều chút hèn hạ chuyện hạ lưu. Thủy Thanh Linh nghe vậy, ánh mắt né tránh đạo, ai đi theo ngươi, ta là muốn lên đi hóng mát một chút, Thông Thiên Hà cũng không phải là nhà ngươi, ngươi quản ta hướng kia du. Trần Lập thấy vậy, tâm tình vui thích đạo, ha ha, tùy ngươi. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 88, theo ta đi, ta có thể cứu ngươi, cầu xin cất giữ đề cử. Lúc tới trạm vào tối, Trần Lập đã bị lấy xuống nước ban ngày, dù Bạch Cốt Tinh đám người tin tưởng hắn không có việc gì, lúc này cũng không miễn hoang mang lo lắng. Chị dâu, như vậy chờ đợi không phải là biện pháp, bằng không ta đi xuống xem một chút tình huống, vạn nhất đại sư huynh có nguy hiểm gì, ta cũng có thể giúp đỡ xuống. Sa Hòa Thượng từ trên tảng đá nhảy xuống, nhìn tiêu chạy băng băng không ngừng thông thiên sông lớn, dục dịch. Phu quân nếu nói có nắm chắc, vậy hắn nhất định không có việc gì. Cứ việc Bạch Cốt Tinh trên mặt lo âu vậy không đi, nhưng trong ánh mắt vẫn quật cường tin tưởng Trần Lập truyền lời.
Đại sư huynh mặc dù bản lĩnh lớn, nhưng cũng không phải vô địch a, lâu như vậy đều không điểm tin tức đi ra, vạn nhất ra một ít chuyện làm sao bây giờ? Chị dâu, ngươi để cho ta đi xuống xem một chút đi. Sa Hỏa thượng không tha thứ, hắn đã đợi không nhịn được. Một bên, Tiểu Bạch Long nổ ra trong miệng ăn nát rễ cỏ, khí mắt nói, chị dâu, Sa Hỏa thượng nói có đạo lý, bất kể hầu ca ở phía dưới có sao không, chúng ta xuống đi tìm hiểu xuống tin tức chung quy là được, ta cùng Sa Hỏa thượng trong nước công phu đều không sai, cùng đi mà nói, sẽ không có chuyện gì. Nhưng là, Bạch Cốt Tinh chân mày khẩn túc, nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Nhìn Tiểu Bạch Long Sa Hỏa thượng ánh mắt kiên định, nàng do dự hồi lâu, mới cắn cắn môi, đạo, đã như vậy, chúng ta đồng thời đi xuống, nhiều người cũng nhiều cái phối hợp. Vậy cũng không được, chị dâu, ngươi muốn đi xuống xảy ra chuyện gì, hầu ca sẽ đem ta ra cho lột. Tiểu Bạch Long trực tiếp lắc đầu. Đúng vậy, chị dâu, ta cùng Tiểu Bạch Long thủy tính được, nếu như gặp phải ngoài ý muốn còn có thể chạy trốn, nhưng ngươi đi xuống mà nói, có thể sẽ. Sa Hỏa thượng không có nói tiếp, nhưng trong lời nói ý tứ đã không cần nói cũng biết. Bạch Cốt Tinh biết hai người là sợ chính mình thành gánh nặng, do dự một hồi sau, mới gật đầu nói, vậy các ngươi cẩn thận, gặp nguy hiểm không nên ham chiến, trực tiếp trở lại, ta ở trên bờ tiếp ứng. Good. Sa Hỏa thượng, chúng ta đi. Tiểu Bạch Long toét miệng cười một tiếng, Bàng Đại Vương bắt thân thể trên đất bắn lên, chí cao không lúc, đã biến thành một cái uy phong lấm lấm màu trắng bạc thần long. Chị dâu, chúng ta đi. Sa Hỏa thượng hướng Bạch Cốt Tinh chắp tay một cái, sau đó khiêng hàng yêu bảo trượng, nhảy lên một cái. Hai người song song hướng kia thông thiên hà đập tới. Nhưng vào lúc này, mặt nước đột nhiên một trận cuộn cuộn, đó lấy, liền nhìn thấy một đầu dài độ sắp tới 2m hồng lý ngư bay lên. Không được, yêu quái đi lên. Sa Hỏa thượng kêu lên một tiếng, liền vội vàng huy động hàng yêu bảo trượng, làm ra phòng thủ tư thái. Tiểu Bạch Long cũng không dám kinh thường, khổng lồ long khu mở rộng, một đôi đèn lồng mắt to nhìn chằm chằm kia hồng lý ngư, cực kỳ trinh trọng. Bên bờ, Bạch Cốt Tinh cũng ngay đầu tiên bay tới, trong tay màu trắng bạch cốt roi mang theo một luồng kình phong hướng hồng lý ngư vỗ tới. Dừng tay. Ngay tại ba người cùng vây công kia cá chép lúc, trong nước đột nhiên sôi trào lên một mảnh đợt sóng, ngay sau đó, một cái uy phong lấm lấm hầu tử liền lao ra sông lớn, bay đến giữa không trung. Các loại, chờ, ba người bọn họ thấy rõ kia hầu tử bộ dáng sau, nhất thời sắc mặt mừng rỡ, Bạch Cốt Tinh thu cốt roi, liền đạp nước gợn xuống lại. Phu quân. Mặt ngoài cố giả bộ trấn định, nhưng nội tâm so với ai khác đều lo âu Bạch Cốt Tinh thoáng cái nhào tới Trần Lập trong ngực, sờ một cái thân thể của hắn, có phát hiện không sau khi bị thương, lúc này mới mặt mày hớn hở. Hầu ca, hóa ra ngươi không việc gì a, có thể lo lắng chết chúng ta. Quanh quần ở giữa không trung Tiểu Bạch Long cười nói. Trần Lập nguyết hắn một cái, đưa ca ngươi, lại thừa dịp ta không có ở đây thời điểm biến thành hình rồng. Hầu ca, ta đây không phải là đi xuống cứu ngươi nha. Tiểu Bạch Long ánh mắt ủy khuất thú hoán, giống như một cái bị tức tiểu tức phụ. Trần Lập lườm hắn một cái. Một bên, Sa Hỏa thượng đạo, đại sư minh, ngươi đã không việc gì, vậy hắn. Vừa nói, hắn chỉ cái kia lần nữa rớt tại mặt nước hồng lý ngư. Trần Lập khẽ mỉm cười, giương tay vồ một cái, cách hư không liền đem kia cá chép tinh nhắc tới. Chết, chết. Mọi người nghe vậy, đều là sửng sốt một chút. Bạch Cốt Tinh hiếu kỳ nói, phu quân, ngươi đem hắn thi thể cầm tới làm gì? Trần Lập há mồm một cái, chính yếu nói, một bên Tiểu Bạch Long liền cười nói, ha ha, ta biết, hầu ca nhất định là muốn đem hắn cầm lại trong thôn khoe khoang. Cút. Trần Lập tức giận bạch liếc mắt này cái đầu có thiếu gia hỏa, tiếp đó nhìn về phía kia phì thạc cá chép tinh, cười híp mắt nói, đây chính là một mực thức ăn ngon, không thể lãng phí. Sa Hỏa thượng rất tự giác đem cá chép tinh đỡ lên mở, Tiểu Bạch Long cũng đàng hoàng biến trở về vương bát. Bạch Cốt Tinh buông ra ôm Trần Lập tay, ánh mắt cổ quái nhìn về phía trên không trong nước nữ tử, sau đó nụ cười cổ quái nói, phu quân, ngươi thật là đi, ở trong nước cũng trêu hoa gạo nguyệt. Trần Lập nghe vậy, lúc này mới nhớ tới sau lưng trả đi theo Thủy Thanh Linh đâu rồi, ngượng ngùng cười cười, liền quay đầu hướng cách thật xa Thủy Thanh Linh hô, ha, ngươi hướng kia du đâu rồi, theo ta trở về. Thủy Thanh Linh nghe vậy, hơi đỏ mặt, máng, vì, ngươi là ta ai vậy, ta tại sao phải trở về với ngươi? Trần Lập cười nói, ta là ngươi phu quân a, ngươi đương nhiên giống như đến ta. Phi phi phi, ngươi lưu manh, không cho nói bậy. Thủy Thanh Linh đỏ mặt, miệng tức giận, không ngừng quát tay. Ha ha, cô nàng này. Trần Lập buồn cười lắc đầu một cái, sau đó đối với, đúng, Bạch Cốt Tinh đạo, ngươi trước lên bờ, ta mang nàng trở lại. Ừm. Bạch Cốt Tinh gật đầu một cái, ý vị thâm trường xem Thủy Thanh Linh liếc mắt, sau đó không cố kỵ chút nào mà đối với, đúng, Trần Lập làm thủ thế, cố gắng lên. Sau khi nói xong, nàng liền đạp nước gợn trở lại bờ sông. Thông Thiên Hà bên trong chỉ còn lại giữa không trung Trần Lập, còn có trong nước Thủy Thanh Linh. Được rồi, không đùa ngươi, theo ta trở về đi thôi, buổi tối mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Trần Lập một bước đi tới Thủy Thanh Linh bên người, đưa tay ra, mỉm cười nói. Thủy Thanh Linh nghe vậy, hướng bờ sông liếc mắt nhìn, sau đó nói với hắn, ngươi cái này hoa tâm đại la bậc, ta mới không trở về với ngươi. Ách. Trần Lập bị nàng nói không phản bắt được, cười khổ một hồi sau, mới sắc mặt chân thành nói, ngươi yêu đan không có, nếu như không theo ta đi mà nói, sẽ chết. Thủy Thanh Linh nghe vậy, đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một vẻ sầu bi, nhưng ngoài miệng vẫn là rất quật cường. Cắt, nói thật giống như ta đi với ngươi, ta liền có thể còn sống sót giống nhau. Ha, ngươi sao kêu ngạo như vậy tiểu đây? Trần Lập thấy nàng như vậy cố chấp, không khỏi trừng nàng liếc mắt, giọng nói năng có khí phách đạo, theo ta đi chính là, ta bảo đảm có thể cứu ngươi. Ta Thủy Thanh Linh do dự một chút, nhưng một nghĩ tới tên này biến thành tiểu trọc đầu, an chính mình chuyện kia, cũng không khỏi vừa xấu hổ. Ta vậy mới không tin ngươi thì sao, ta muốn đi, cáo tử. Vừa nói, nàng thân thể lộn một vòng, liền muốn hướng đáy sông bơi đi. Trần Lập thấy vậy, cũng lời nói nhảm nữa, giương tay vồ một cái, liền đem nàng chặn ngang ôm. A, ngươi làm gì vậy a, buông ta ra, mau buông ta ra. Thủy Thanh Linh bị ôm lấy, sắc mặt nhất thời hoàng lên, không chết động thẳng tắp mà thon dài hai cái bắp đùi, dãy ruổi lớn tiếng kêu. Ba.
Đột nhiên, một cái thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, Thủy Thanh Linh tại chỗ sững sốt, sau đó từ từ quay đầu, chỉ thấy kia tên lưu manh hầu tử lại nâng lên cái kia ẩu bàn tay, nhắm ngay mình bị đánh làm đau tigu. Ba, lại một cái tát, Thủy Thanh Linh cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, mắng, lưu manh, đồ lưu manh, ngươi buông ta ra, cứu mạng a, cứu mạng a. Trần Lập cười lạnh một tiếng, cho ngươi không nghe lời, ngày hôm nay thế nào cũng phải điều giáo xuống ngươi không thể. Vì vậy, đang lao nhanh mãnh liệt thông thiên hà bên trên, xuất hiện như vậy một màn. Một cái ngồi ở tường vân bên trên hầu tử, ôm một cái đau đến đều phải khóc đại mỹ nhân, không ngừng xoay vòng ẩu tả bàn tay. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 89, hầu ca, ngươi để cho nàng chừa chút cho ta, cầu xin cất giữ đề cử. Trần Gia thôn đã cách nhiều năm, rốt cuộc nên tới một lần đêm khuya cùng hoan. Đưa một cái đốn tuổi trở về thôn dân, nhìn thấy đám kia đại đường tới kỳ quái nhà sư khiêng cái đại lý ngư sau khi trở lại, toàn thôn đều đập nổi. Trần Lập đem thông thiên hà yêu đã chết tin tức nói cho Trần Trừng cái đó, Trần Thành cái đó huynh đệ hai người sau, không có qua 3 phút, đã là toàn thôn biết hết. Gia trẻ lớn bé hơn 100 miệng ăn, ở nơi này tinh quang thôi sáng trong buổi tối, ngửa mặt lên trời hô to, mừng đến chảy nước mắt. Nhà nhà đem quý giá nhất nguyên liệu nấu ăn đều lấy ra, ném cho trong thôn tài nấu nướng giỏi người làm việc, những người còn lại thì tại thôn quảng trường bắc lên thật to đống lửa, tương lâm lúc giết dê bỏ trên kệ đi. Thua chiêng gõ trống, răng đèn kết hoa. Này là bên ngoài người thường không thể hiểu vui mừng, đối với Trần Gia thôn người mà nói, thông thiên hà bên trong yêu quái chết, chính là tốt nhất ngày lễ. Ý vị này, Trần Gia thôn hương hỏa có thể kéo dài, mạng giao thiệp sẽ không điêu linh, nhà nhà có đồng thanh. Quảng trường trung tâm nhất, Bạch Cốt Tinh, Sa Hòa Thượng, Tiểu Bạch Long đều vây ở bên đống lửa. Đương nhiên, còn có một cái hốc mắt hồng hồng đại mỹ nhân. Thủy Thanh Linh bây giờ đối với Trần Lập có thể nói là hận đến nghiến răng nghiến lợi, lưu manh cũng không tính, còn vô lý, vẫn thật hành. Tốt xấu mình là một nữ nhi gia có được hay không? Hắn đem mình làm hài tử giống nhau, còn đánh nặng như vậy, cũng thật thua thiệt hắn xuống thuận lợi. Ngồi xuống đến, cũng cảm giác cái mông nóng bỏng, Thủy Thanh Linh là khóc không ra nước mắt, chỉ có thể không ngừng nghĩ linh tinh, nguyên rủa cái kia đi tới bếp ra hỏa, trong nồi dầu tắt lật, bếp bên trong hỏa phun ra ngoài, hoặc là ống khói nổ mạnh, tóm lại, tốt nhất không có có một chuyện tốt. Chỉ tiếc, mặc nàng tỉnh phảng hướng phòng bếp bên kia miểu, cũng không thấy phòng bếp có xảy ra chuyện dấu hiệu. Ai? Thủy Thanh Linh sâu kín than nhẹ. Một bên, Bạch Cốt Tinh chẳng biết lúc nào làm được bên người nàng, cười nói, "Thanh Linh muội muội." "Ừm." Tuy nói Thủy Thanh Linh đối với, đúng, kia tên lưu manh hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là đối với trước mắt cái này đại mỹ nữ, chính là không có ác ý ngược lại, tâm lý còn đối với nàng sinh ra thông minh gặp nhau cảm giác, nàng cho là cái này mặc làm xiêm y màu trắng nữ nhân, nhất định cũng là bị kia hầu tử thu thập, mới khuất phục tại hắn. "Tỷ tỷ xưng hô như thế nào?" Thủy Thanh Linh lễ phép hỏi. Bạch Cốt Tinh cười cười, "Ta gọi là Bạch Tuyết, ngươi có thể gọi ta Bạch tỷ tỷ." "Ồ." Thủy Thanh Linh gật đầu một cái, do dự một hồi, đột nhiên hỏi Bạch tỷ tỷ, "Ngươi cũng là bị kia tên Lưu Manh uy hiếp sao?" "Vì cái gì nói như vậy?" Bạch Cốt Tinh cười nói, "Bởi vì hắn hoàng a, Lưu Manh không nói, còn bá đạo, còn là một hầu tử, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, làm sao biết vừa ý hắn đây?" Thủy Thanh Linh vừa nhắc tới Trần Lập, chính là cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Bạch Cốt Tinh thấy vậy, không khỏi khanh khách mà cười lên, sau đó, giọng đột nhiên ôn nhu nói, "Kỳ thực, ngươi thấy chẳng qua là mặt ngoài hắn." "Ồ, chẳng lẽ kia tên Lưu Manh còn có nội hàm?" Thủy Thanh Linh trên mặt viết kép không tin. Bạch Cốt Tinh cười nói, "Đúng vậy, bất quá, điều này cần ngươi sau này từ từ đi khai thác, dĩ nhiên, hắn hoa tâm đó là khẳng định." "Đúng, nhìn một cái chính là một hoa tâm đại la bậc." Thủy Thanh Linh cực kỳ đồng ý gật đầu, nhưng thoáng qua, nàng liền sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng đạo, "Bạch tỷ tỷ, ngươi nói cái gì vậy? Ta lại không cùng hắn sống chung, tại sao phải đi khai thác hắn nội hàm a? Ta bây giờ liền đi." Vừa nói, Thủy Thanh Linh liền đứng lên, chỉ tiếc đứng dậy quá mạnh, đi gu bên trên còn chưa tan đi trừ hỏa nhiệt đau đớn lại làm cho nàng mở miệng trách móc. Nàng có chút chột dạ xem phòng bếp liếc mắt, xoa xoa chịu hết đau khổ đi gu, lẩm bẩm, "Tính, vẫn là ăn xong bữa này lại đi, nếu không tên Lưu Manh kia lại phải đánh ta." "Phốc gì?" Bạch Cốt Tinh nghe nàng lẩm bẩm lầu bầu, không nhịn được cười ra tiếng. Đang lúc này, bên kia phòng bếp chuyển tới Trần Lập thanh âm. "Ra mắt môn, tới đoạn cá lạc." Tiếng nói rơi xuống đất, mọi người cũng cảm giác mũi vừa kéo, một cổ làm người ta nước bọt chảy dòng mùi thơm từ phòng bếp kia bên trong bay ra. Nhất thời, một nhóm lớn thôn dân đều trào lên đi. Thủy Thanh Linh chịu động sinh sắn mũi, mặt lộ vẻ nghi ngờ. "Làm sao thơm như vậy? Không phải là kia tên Lưu Manh làm chứ?" Nàng ý nghĩ mới vừa thoáng qua, một đám ra phòng bếp thôn dân liền chứng thật nàng suy đoán. Bởi vì cái kia lý ngư tinh quá lớn, trong thôn không có thịt được, phải xuống chén, cho nên Trần Lập liền đem cá chép phân chia mười mấy phần. Hấp, thịt kho tàu, xào, nấu canh, đủ loại kiểu dáng, khiến cho người hoa cả mắt, không chớp mắt. Một đám thôn dân một người bưng cái mâm, cẩn thận từng ly từng tí đi ra, đem kia ngửi một cái liền làm cho tâm thần người say mê thịt cá thả vào quảng trường chắp vá một dãy bàn bên trên. Tiểu Bạch Long trực tiếp nổ ra trong miệng rễ cỏ, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm bàn. Ngay cả Sa Hòa Thượng cùng Bạch Cốt Tinh cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Trần Lập tay nghề, không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn. An cơm lạc. Trong thôn uy vọng cao nhất trường thôn, hô to một tiếng, toàn bộ nắm đua gõ chén thôn dân, đều vô cùng kích động tuần hướng bàn cơm. Trong lúc nhất thời, ngay cả đống lửa bên trên thịt trâu đều không người nào để ý. "Làm sao, thơm như vậy?" Thủy Thanh Linh cổ họng cô lô lô nhấp đồ, một đôi thủy linh mắt to không ngừng chuyển động, nàng làm sao cũng không tin, kia tên Lưu Manh có thể làm ra những thứ này thức ăn ngon tới. "Ha, đem đầu lưỡi cho ta thu hồi đi." Bưng hai đại phần thịt cá Trần Lập mỉm cười đi tới, một cước liền đạp đang muốn cùng thôn dân giành ăn vật Tiểu Bạch Long trên nông. Tiểu Bạch Long hút một bãi nước miếng, sau đó mặt đầy kích động nhìn Trần Lập. "Đến, đây là chúng ta." Trần Lập đem hai phần thịt cá thả đang lúc mọi người trung gian, cũng không giảng cứu,
dẫn đầu ăn. Ta muốn, ta muốn. Bị đặc phê tạm thời biến thành hình người tiểu bạch long, một chút xuống lại, đưa tay liền muốn hướng trong khay bắt. Trần Lập một tia một cái đánh vào cái kia không đứng đắn trên tay, cười nói, cho ta lối ăn để tốt điểm, trong phòng bếp còn nữa, thiếu không ngươi.
Được, tốt, hầu ca nói cái gì chính là cái đó.
Tiểu bạch long trực điểm đầu, cuối cùng thành thật một chút, ung dung phong thả ăn. Bạch cốt tinh sa hòa thượng cũng không khách khí, một nhóm người ăn vui vẻ hòa thuận, vừa nói vừa cười. Duy chỉ có Thủy Thanh Linh ngồi ở chỗ đó liên quan, khô, nuốt nước miếng, không động đũa. Trần Lập thấy vậy, cười nói, làm sao? Muốn ta đút ngươi à?
Phi, ai muốn ngươi uy?
Ta không đói bụng, ta không ăn. Thủy Thanh Linh chừng hai mắt, lộ ra uy vũ không khuất phục khí khái. Nhưng Trần Lập tiếp theo một cái động tác, hay là để cho nàng đàng hoàng cầm đũa lên.
Ta ăn chính là, ngươi đem để tay đi xuống.
Thấy con khỉ này lại nâng lên bàn tay mặt đầy cười xấu xa, Thủy Thanh Linh hù dọa được, phải, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng cầm đũa lên, hướng trong khay kẹp một cái thịt cá tới. Chờ nàng ném vào trong miệng sau, nàng yên lặng. Ngoài giòn trong mềm, mỹ vị ngon miệng, mùi thịt ở giữa cổ họng bách chuyển thiên hồi. Từ ngữ đo không nhiều nàng, chỉ cảm thấy này bàn thịt cá đã không cách nào hình dung.
Ăn.
Thủy Thanh Linh ở mỹ vị cám rốt xuống, cuối cùng buông xuống đối với, đúng, Trần Lập thành kiến, bắt đầu gió cuốn mây tan, không có chút nào thuộc nữ lối ăn. Một bên, Tiểu Bạch Long ánh mắt u hoán nhìn Trần Lập.
Hầu ca, ngươi để cho nàng chữa chút cho ta.
Trần Lập khỏe miệng co giật. Ở Trần gia thôn một mảnh hớn hở vui mừng, tranh nhau giành ăn thời điểm, không bầu trời xa xa, đột nhiên chuyển tới một tiếng bi thương lại u hoán kêu gào.
Hầu ca a, ngươi để cho ta đây lão chư vạn dặm xa xôi đi mời Bồ Tát, làm sao tự các ngươi ăn à?
22. Cồn vật bi ánh rèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 90, ngượng ngung a, cá chép đã ở trên bàn cơm, cầu xin cất giữ đề cử. Chư bát giới thanh âm từ trên bầu trời chuyển tới, lập tức đưa tới đám người vây xem. Trần Lập cũng là ngẩn ra, ngay cả vội vàng ngẩng đầu, phát hiện dưới ánh sao, chẳng những là chư bát giới đi lên tường vân trở lại, liền cả trên trời tuyết liên như vậy quan thế âm Bồ Tát cũng cùng nhau theo tới.
Được a ngốc tử, ta còn tưởng rằng ngươi muốn sáng mai mới có thể trở về đây.
Trần Lập cười nói, chư bát giới đạo vốn phải là như vậy, bất quá ta ở nửa đường thời điểm vừa vặn gặp Bồ Tát, lúc này mới đi suốt đêm trở lại, lại nói hầu ca, ngươi đem ta đây lão chư lừa gạt phong trần phó, chính mình nhưng ở này ăn, không có phúc hậu a. Chư bát giới mặt đầy oán trách,
này, ta cũng không phải là cố ý, trong phòng bếp trả giữ lại cho ngươi đây.
Trần Lập giải thích một câu, sau đó thì nhìn hướng ngoài ra một đóa tường vân, hướng về phía trên biểu tình cổ quái Quan Âm Bồ Tát, hưng phấn hô, Quan Âm tỷ tỷ, ngươi tới à, nhanh, chúng ta này có đồ ăn ngon, ăn ngon, mau xuống đây.
Cái gì?
Quan Âm tỷ tỷ?
Nàng là Quan Âm Bồ Tát.
Trời ạ, Bồ Tát hạ phàm, Bồ Tát hạ phàm. Trần gia thôn người nghe được Trần Lập đối với, đúng, tường vân thượng nhân gọi sau, lập tức không hẹn mà cùng thả ra trong tay chén đũa, sau đó đồng loạt nằm rạp trên mặt đất, hô lớn, bái kiến Quan Âm Bồ Tát. Trên không, buổi sáng nhà vệ sinh tiểu hòa thượng mới vừa ra tới, liền nhìn thấy không dính yên hỏa khí mỹ nữ tỷ tỷ tới. Hắn liền vội vàng mấy bước chạy chậm đến, hướng về phía Bồ Tát vây tay cười ngây ngô đạo, tỷ 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 tỷ, làm sao ngươi tới?
Quan Âm Bồ Tát nghe vậy, khẽ mỉm cười, theo rồi nói ra, ta nghe bát giới nói, ta nuôi một con cá chép trốn hạ phàm giữa, ở chỗ này chiếm sông là yêu, gieo họa hương lý, cho nên tới này thu hắn.
Hả? Thì ra là như vậy. Tiểu hòa thượng gật đầu một cái, sau đó kích động nói, đúng, hầu nhi hôm nay ở trong sông bắt trở lại một con cá chép lớn, không phải là tỷ tỷ ngươi nuôi cái kia chứ?
Lời này vừa nói ra, Trần Lập hốt nhất thời tràn đầy hắc tuyến.
Ồ. Quan Âm Bồ Tát nghe vậy, con mắt khép hở, ngón tay biến ảo bắt phát quyết, phảng phất ở chắc tính là gì, nhưng chờ một lúc, nàng liền nhíu mày, hỏi đầu khỉ, ngươi quả thật bắt bần đạo cá chép. Trần Lập do dự một chút, cuối cùng vẫn là thoải mái cười nói, đúng vậy, Quan Âm tỷ tỷ, ngươi nuôi cái kia cá chép thật là hùng, phí ta thật là lớn tinh thần sức lực đây.
Vậy không biết, hắn hiện tại ở nơi nào?
Từ lần trước ngũ trang quan sau, con khỉ này vẫn gọi mình là tỷ tỷ, Quan Âm đối với lần này mặc dù có chút không nói gì, ngược lại cũng không cảm thấy được, phải, không ưa. Chờ một lát, Quan Âm phát hiện này đầu khỉ chưa từng trả lời, ngược lại thì sắc mặt làm khó, không khỏi hồ nghi nói, làm sao?
Có cái gì không tiện nói?
Cái này, cái kia, nói như thế nào đây? Trần Lập vào đầu bứt tai, giọng tắc nghẹn, lộ ra ấp á ấp úng.
Quan Âm thấy vậy, bình tĩnh nói, ngươi như nói thật liền phải.
Như nói thật à?
Trần Lập do dự một chút, vẫn là quyết định không giấu giếm, trực tiếp ngẩng đầu, mặt đầy chân thành nói, Quan Âm tỷ tỷ, không nói gạt ngươi, ngươi cái kia cá chép đã ở trên bàn cơm.
Ở nơi nào?
Quan Âm ngẩn người một chút, hiển nhiên không có làm sao nghe hiểu.
Trần Lập thấy vậy, chỉ trên bàn sắp quét dọn một mâm không, nghiêm túc nói, trước là đang ở trên bàn, nhưng ngay mới vừa rồi vào mọi người bụng, cho nên
ngươi đưa hắn ăn.
Lần này Quan Âm Bồ Tát là thực sự trố mắt nghẹn họng.
Không không không, Bồ Tát, không phải là ta một người ăn, tất cả mọi người có phần, đều có phần.
Trần Lập liền vội vàng khoát tay, kiên quyết không làm lưng nổi hiệp.
Các ngươi.
Quan Âm Bồ Tát sắc mặt cổ quái, mơ hồ có tức giận, nhưng lại không biết từ đâu nhi phát một bụng mà nói, nhưng đến cổ họng nơi cũng không biết nói như thế nào.
Trần Lập thấy nàng nghĩ muốn trách cứ lại không tốt trách cứ dáng vẻ, vội vàng nói, Quan Âm tỷ tỷ, ngươi nuôi cái kia cá chép hạ phàm mấy năm nay, hàng năm đều phải ăn trong thôn đồng nam đồng nữ, hỏng xuyên thấu qua, ta là xem các thôn dân đáng thương mới đưa hắn giết, ngươi không thể trách ta à?
Quan Âm Bồ Tát nghe vậy, ánh mắt chung quanh nhìn này hơn 100 thôn dân đồng ý ánh mắt, chỉ có thể thở dài một tiếng, đạo, hắn loại ác nhân, được, phải, kết cục thảm hại, đây là trừng phạt đúng tội, bần đạo xác thực không thể trách ngươi, thôi thôi, nếu việc nơi này bần đạo đi trở về.
Vừa nói bước lên vân liền muốn xoay người rời đi.
Trần Lập thấy vậy, vội vàng nói, Quan Âm tỷ tỷ, tới đều đến, ngồi một hồi lại đi đi,
này hơn nửa đêm đi đường đêm nhiều nguy hiểm. Phúc. Đang ở quét sạch trên bàn thức ăn chư bắt giới, nghe được Trần Lập mà nói, nhất thời phun ra ngoài, cười nói, ha ha, Hầu ca, ngươi tịnh mù bận tâm, Bồ Tát thần thông lớn như vậy, còn có người dám mưu đồ gây rối hay sao? Quan Âm Bồ Tát khỏe miệng co giật, hít thở sâu. Trần Lập không để ý chư bắt giới kẻ ngu ngôn ngữ, bước lên vân đi tới Bồ Tát bên người, mặt đầy định cười quyến rũ nói, Bồ Tát, người đại lão này xa làm phiền ngươi tới, nhiều ngượng ngùng, ta đoán ngươi bây giờ phải có chút đói, ta trong phòng bếp trả lưu nhiều chút thức ăn, nếu không, nếm thử một chút tay người ta. Quan Âm Bồ Tát thật chặt quả đấm, mặt không thay đổi trở về hai chữ, không nếm. Vừa nói, cũng không làm do dự, đàng vân bay lên trời. Trần Lập thấy vậy, hô, Bồ Tát tỷ tỷ, ta làm đồ ăn ăn thật ngon, ngươi thật không nếm. Ta thật không nếm. Giữa không trung Quan Âm quay đầu nguyết hắn một cái. Được rồi, ngươi không nếm coi như, cái kia, ngươi có thể hay không lại thưởng cho ta một sợi lông à? Không việc gì ta có thể kêu ngươi tới, hai ta chuyện trò một chút hả a? Cút. Quan Âm một bước biến mất ở chân trời, tại chỗ lưu lại một câu nói năng có khí phách lại có thất trang nghiêm lời nói. Không cho sẽ không cho chứ, làm gì mắng chửi người a? Trần Lập mặt đầy oán trách, quay người trở lại, mới phát hiện trên quảng trường tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn mình. Trần Lập đang muốn nói xem len sợi thời điểm, trong đầu kia đã lâu hệ thống lại làm ồn cãi vả. Đinh. Chúc mừng ký chủ trang một cái nhiệt tình mà bị hờ hững bức, khen thưởng trang bức giá trị 200 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ trang một cái nhiệt tình mà bị hờ hững bức, khen thưởng trang bức giá trị 200 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ trang một cái nhiệt tình mà bị hờ hững bức, khen thưởng trang bức giá trị 200 điểm. Khen. Phi, ngươi mới nhiệt tình mà bị hờ hững đâu rồi, ta cùng Bồ Tát đó là lẫn nhau đánh cái mông giao tình, quan hệ tốt lắm. Đối với hệ thống làm gốc lần trang bức đặt tên, Trần Lập biểu thị thật sâu không phục. Bất quá, không phục nữa cũng vô dụng, sắp chết người không đền mạng hệ thống trực tiếp trở về một chữ. Phi. Trần Lập liếc một cái, lười cùng này não tàn hệ thống tranh cãi, thoại phong nhất chuyển, nói, cho ta nhìn xem một chút thuộc tính. Hệ thống tuy nói miệng không ngừng người, hiệu suất làm việc lại không thể chê, trong nhấp nháy liền cho hắn điều tra bảng sở kỳ hiệu. Tên họ, Trần Lập. Danh xưng, trang bức người phóng khoáng lạc quan. Đẳng cấp, lẹ bèo 45, 3212.000. Lực lượng, 9. Thể lực, 4. Trí tuệ, 8. Kháng áp, 8. Trang bức giá trị, 13.000. Kỹ năng, thất thập nhị biến, tam thập lục biến, thâu thi thuật, định thân thuật, tam muội thần phòng, tam muội chân hỏa, ẩn thân thuật, sư hướng công, đấu quyết, hành quyết, chủ thần tâm đắc. Vũ khí, đồng cô đồng. Pháp bảo, phi sa tẩu thạch, tàng bảo bình, ngũ thải tường vân, đại hoàng bảo, xà nhật tiễn. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 91, hỏi thương thiên đất ai, còn có ai? Cầu xin cất giữ đề cử. 1.300 không điểm trang bức giá trị, náo tàn, không đúng, hệ thống, ngươi nơi này có thần binh lợi khí gì không? Cho ta đề cử mấy bả. Trần Lập nhìn xong thuộc tính sau, liền hỏi tới lập tức quan tâm nhất vấn đề. Không có cách nào ngân cô đồng bị dương lực đại tiên cắt đứt, bây giờ chỉ còn lại một cái hình dáng giống như kim cô đồng, nhưng về chất lượng lại kém 108.000 dặm đồng cô đồng. Nếu là hắn ban đầu mười mấy lẻ và 20 thời điểm, dùng này đồng tử ngược lại cũng coi như thuận tay, nhưng bây giờ, hắn tốt xấu là một cái lẻ vẹo 45 đại tiên, bản lĩnh cao, giá trị con người cũng không giống nhau. Gặp mặt thấy yêu ma quỷ quái, dùng này can, cái, đồng tử, vậy còn không bị người chê cười. Hệ thống trầm tư một hồi, liền đem một cái binh khí kho bảng đồ hiện ra, phía trên từ sắt thường đến thần binh, vũ khí sắc bén đến tiên khí, ước chừng có gần 100 cái. Trần Lập đại khái xem sau, liền tao mày nói, cái kia, có hay không kim cô đồng hiên viên kiếm loại? Hệ thống, buồn hệ thống cửa hàng chỉ có vật vô chủ. Như vậy ai Trần Lập sờ cả một cái kết quả này hắn ngược lại đoán được, tuy nhiên ít nhiều vẫn còn có chút thất vọng. Nhưng đây cũng là không có biện pháp chuyện, kim cô đồng liền trong tay Tôn Ngộ Không, hệ thống này cũng không thể chống rông biến hóa một cái giống nhau như lúc chứ. Lần nữa tỉ mỉ xem một lần sau, Trần Lập con mắt đột nhiên sáng lên, chỉ bảng bên trên một cây uy phong lấm lấm đồng tử, đạo, cái này, ta liền phải cái này. Nhắc nhở, đổi kình tiên trụ yêu cầu 80.000 trang bức giá trị, ngươi trang bức số dư còn lại chưa đủ, không cách nào đổi. Chửi thêm một tiếng, có ngươi như vậy đòi hỏi nhiều. Trần Lập nghe được cái kia giá cả, không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hệ thống bình tĩnh nói, bổn điểm tổng thể không trả giá a, ngươi có thích mua hay không? Ta không mua. Trần Lập cực kỳ kiên định mà nói một câu, sau đó, ánh mắt lưu luyến không rời mà từ kia cái bổng tử bên trên rời đi, chuyển tới ngoài ra giống nhau phương diện binh khí. Cửu Diệp Phương Thiên Kích, nặng 3.600 cân, thế lớn mà lực chậm, kích thân cửu diệp tới lui tự nhiên, huyền như thần binh. Trần Lập lẩm bẩm đọc lên binh khí kia sau khi giới thiệu, liền hỏi, kia đây, sẽ không lại vừa là 7-8 vạn chứ? Cái này ngược lại không dùng. Vậy thì tốt, nói một chút giá cả. Trần Lập thở phào một cái, rất là kích động hỏi. Hệ thống, 13000. Chửi thêm một tiếng, ngươi cố ý chứ? Ta toàn thân cao thấp liền còn dư lại 10.003, ngươi mở miệng cũng 10.003, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Trần Lập phản ứng đầu tiên chính là chỗ này vô lương hệ thống ở đen hắn trang bức giá trị. Mà hệ thống nha, vẫn là nói nhiều một câu sẽ chết lạnh lẽo cô quặng tư thái. Có thích mua hay không? May Trần Lập giơ ngón tay giữa lên, sau đó cắn răng nói, mua, ta mua. Đinh. Khấu trừ ký chủ trang bức giá trị 13.000, trang bức số dư còn lại không điểm, mời ký chủ cố gắng trang bức. Đinh. Mua cựu Diệp Phương Thiên Kích thành công, giao hàng bên trong, xin sau. Đinh. Giao hàng thành công, đã tự động tồn vào thùng vật phẩm. Nhìn bảng bên trên không điểm trang bức giá trị, Trần Lập chỉ cảm thấy ưa thích trong lòng thật là đau, đau đến khỏe miệng đều có quắp. Tại hắn cùng hệ thống huyên thuyên trong thời gian, người trên quảng trường cũng đều ở cổ quái nhìn hắn. Đặc biệt là Thủy Thanh Linh, dùng một loại xem bệnh thần kinh ánh mắt, không ngừng đánh giá cái này biểu hiện trên mặt phong phú hầu tử, còn bất chợt tò mò hướng Bạch Cốt Tinh hỏi Bạch Tuyết tỷ tỷ, lưu manh này có phải hay không đầu có khuyết điểm ạ? Đối với lần này, Bạch Cốt Tinh chỉ có thể ngượng ngùng lắc đầu. Không việc gì, hắn thường như vậy. Cửu Diệp Phương Thiên Kích mua sau khi thành công, Trần Lập liền không kịp chờ đợi đưa nó từ trong hòm kèm lấy ra. Nếu như nói mới vừa rồi còn đặc biệt thương tiếc, kia thấy cái này vật thật sau, thương tiếc liền chuyển thành hưng phấn. Cái này đại kích dài đến 2 thước, nặng đến 3600 cân, toàn thân ngân quang lóe lên, kích thân bên trên rồng bay phượng múa, chợt nhìn cùng Phương Thiên Họa kích tương tự, nhưng bất đồng là, cái này kích bên trên lại quy luật nạm chín chôi lưỡi dao sắc bén, lưỡi dao sắc bén luyện như chín chiếc lá, mỏng manh lại vô cùng sắc bén, chỉ là liếc mắt nhìn đều cảm giác có hàn khí âm u rung động, điển hình sát phạt khí. Mới một xuất ra, liền vì này sát sát thu đông đêm lại tăng thêm mấy phần khí lạnh, dù một lòng lấp bao tử chư bát giới, cũng không nhịn được hướng bên này nhìn lâu hai mắt. Hầu ca, ngươi trong nơi này quải lai bảo bối a. Nhìn không tệ, chính là so ta đây lão chư cửu sĩ đỉnh bà kém nhiều chút. Hắn một bên hướng trong miệng bỏ vào đùi dê nướng, vừa hàm hồ không do nói. Một bên, Thủy Thanh Linh nhất thời phi một tiếng. Lưu manh, bệnh thần kinh, trả quải bảo bối. Con khỉ này cũng quá hỏng, Bạch Tuyết tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc là vừa ý hắn điểm nào? Bạch Cốt Tinh chống giữ cảm, mặt mày vui vẻ ôn nhu nói, điểm nào đều thích. Vừa nói, nàng liền nâng lên đầu nhỏ, hướng đắm chìm trong đại kích bên trên không cách nào tự kiểm chế Trần Lập hô, phu quân, đừng xem, ngồi xuống ăn cơm chứ, nếu không bát giới đều ăn sạch. Trần Lập nghe vậy, lúc này mới ngẩng đầu lên, cười nói, tính, ta không nói bụng, các ngươi ăn trước, ta đi thử một chút binh khí này uy lực. Nói xong, cũng không đợi Bạch Cốt Tinh mở miệng, liền đáp mây bay bay khỏi nơi đây. Trần Lập không có đi xa, lơ lửng ở thông thiên hà bầu trời. Nhìn kia lao nhanh không ngừng thông thiên hà nước, Trần Lập ánh mắt nghiêm trọng, sau đó, trong tay Cửu Diệp Phương Thiên kích thật cao nâng lên. Cũng đừng làm cho ta thất vọng. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó ánh mắt lạnh lẽo, Phương Thiên kích như biển gầm núi lở như vậy, mang theo cực kỳ kinh người uy thế, hướng thông thiên hà rơi đi. Mấy dặm bên ngoài Trần Gia thôn, người người đều nhìn thấy kia một ánh hào quang. Phảng phất ngân hà chút xuống, lại phảng phất lưu tinh vẫn lạc. Rắc rắc một tiếng, Trần Lập chung quanh, không gian đều rung động, trên trời không lý do tiếng sấm nổ vang, phong vân biến ảo, tứ tán rung động. Mở cho ta. Một kích hạ xuống, Trần Lập quát lên một tiếng lớn. Nhất thời, 800 dặm thông thiên hà chia ra làm hai, nước sông tầng tầng mà lên, nhấp nô bay lên, hồi lâu chưa từng thống nhất, cũng chưa từng tràn ra. Hắn lấy một người một kích lực, đem này thông thiên hà nước rạch ra một con đường lớn. Trần Gia thôn, Trư Bát Giới phun ra trong miệng thịt cá, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía thông thiên hà, lẩm bẩm nói, cửu thiên chi vân chiến lật, nước bốn biển để cho đi, hầu ca, lúc nào lớn lên đến mức độ này? Tiểu Bạch Long từ trong thâm tâm than thở, ta ngao liệt cả đời, vốn chỉ bội phục Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không một người, nhưng bây giờ, ta chỉ bội phục hầu ca. Là bởi vì hầu tử thúc thúc đánh qua người sao? Một bên, Tiểu Hòa Thượng Bạch Trần Tiểu Bạch Long lần đầu gặp Tôn Ngộ Không lúc, nghĩ lại mà kinh chi nhớ, sau đó chính mình cười ngây ngô một chút, nói, kỳ thực, ta cũng cảm thấy hầu nhi rất lợi hại, sau này khẳng định không thể so với hầu tử thúc thúc kém. Đúng vậy, sau này, hắn khẳng định không kém bất kỳ ai. Tiểu Hòa Thượng bên người, Bạch Cốt Tinh kiên định nói. Thông Thiên Hà bờ, Trần Lập nhìn trên trời phong vân bỏ trốn, dưới chân nước sông phân luồng, từ từ nhắm mắt lại. Đông Dương, hắn cặp mắt chợt mở một cái, kiệt ngạo cười to nói, dám hỏi Thương Thiên, dám hỏi đất ai, còn có ai? Còn có ai? Thiên lôi cuồn cuộn, danh chấn hoàn vũ, thật lâu không ngừng. Cưỡng bức mọi người âm uy, cá mặn khuất nhục mà đổi vũ khí. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 92, người cuối cùng được nhân sâm, cầu xin cất giữ đề cử. Canh ba thiên thời sau khi, trong thôn cuồng hoan không sai biệt lắm kết thúc. Đại gia hỏa đồng tâm hiệp lực đem quảng trường thu thập sạch sẽ sau, liền lôi kéo mệt mỏi thân thể trở lại đều trong nhà mình. Trần Lập từ thông thiên hà bên trong lúc trở về, trên quảng trường chỉ còn lại lác đác mấy người. Tiểu Hòa Thượng, Sa Hòa Thượng, Bạch Cốt Tinh, Thủy Thanh Linh. Chư Bát Giới không đi nói, sức chịu đựng vốn cũng không phải là hắn giỏi sự tình, Đàng Vân Giá Vũ hướng Phổ Đà Sơn phi cái qua lại, đã sớm mệt mỏi đau hông cổ đau. Nếu không phải quảng trường quá nhiều mỹ vị món ngon, hắn không chừng trở lại một cái liền nằm dài trên giường. Còn như Tiểu Bạch Long Nha, thằng này mạnh hơn Chư Bát Giới không bao nhiêu, ăn cái bụng phệ sau, liền lắc mình biến thành vương bát, chui vào một cái tránh gió trong sân khò khò ngủ say. Thành thật mà nói, tướng này gần thời gian một năm, hắn thật là có nhiều chút thói quen vương bát thân thể. Thủy Thanh Linh hôm nay cũng coi là cơm nước no nê, nói lời trong lòng, nàng còn từ chưa ăn qua hôm nay tốt như vậy thức ăn, thế cho nên trong đáy lòng, đối với, đúng, kia tên Lưu Manh hầu tử ấn tượng hảo như vậy ném đi ném, tối thiểu, hắn mặc dù đức hạnh không chịu nổi, nhưng tài nấu ăn không lời nói à. Bất quá, Thủy Thanh Linh vẫn luôn cho là mình là một uy vũ không khuất phục cô gái tốt, cho nên vừa nhìn thấy kia hầu tử cưỡi mây bay trở về, còn cách thật xa đâu rồi, nàng liền cùng Bạch Cốt Tinh cáo từ một tiếng, sau đó bốn éo cái mông lấy một cái lẫn nhau phương hướng ngược lại hướng thông thiên hà chạy đi. Chỉ tiếc nàng đánh giá thấp kia hầu tử nhãn lực sức lực, tổng cộng còn không có chạy ra 100 mét mà, cũng cảm giác lỗ tai một nữa, một cổ gió thổi qua tới. Ấm áp, thơm nóng một chút. Lưu Manh, ngươi cách ta xa một chút. Thủy Thanh Linh đẩy ra nhanh áp vào nàng đầu hầu tử, phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra nổi giận đùng đùng. Không lo lắng không lo lắng ngồi ở trên mây Trần Lập, thoáng cùng nàng kéo ra một chút xíu khoảng cách, sau đó liền cố làm tức giận nói, mới vừa mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, bây giờ liền trở mặt, ngươi cô nương này, thật là không có phúc hậu. Cũng không phải là ta muốn ăn, là ngươi nhất định phải ta ăn. Lại nói, cái gì bữa tiệc lớn a? Không một chút nào đồ ăn ngon, ăn ngon. Thủy Thanh Linh lườm hắn một cái, khẩu thị tâm phi nói. Trần Lập nghe vậy, nhếch miệng lên vẻ cổ quái nụ cười, hướng đại mỹ nhân này sừng sững phấn chấn phương liếc liếc, than thở đạo, ngươi nói là, ta làm thịt cá, nơi nào so hơn được với ngươi tốt lắm ăn à?
Ngươi, không cho phép ngươi nói bậy.
Thủy Thanh Linh không đốc, lúc này nghe rõ hầu tử ý tứ, nhất thời sắc mặt liền đỏ bừng. Trần Lập thấy vậy, vượt qua phát giác cô nàng này khả ái, liền cười đéo nói, ta nhưng không có nói quảng, mặc dù ta làm đồ ăn tài nghệ là nhất lưu, nhưng so với ngươi ngày này sinh bà bối, vẫn là sai rất nhiều đây.
Ngươi, ngươi im miệng, lưu manh, bệnh thần kinh, cường đạo, khốn kiếp.
Thủy Thanh Linh nhất khẩu khí nói bốn cái hình dung từ, để diễn tả nàng đối với, đúng, này con khỉ thật sâu bất mãn. Trần Lập nghe vậy, cũng không giận, phóng khoáng cười nói, đa tạ thủy cô nương khen, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Đáng thương vị này đơn thuần đại mỹ nhân, là thực sự đối với, đúng, cái này ra mặt dày hầu tử không nói gì. Hai người một cái đi, một cái bay, trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Hồi lâu, Trần Lập đột nhiên mở miệng nói, được, chờ đi, theo ta trở về, ta giúp ngươi trọng tố yêu đan.
Ngươi lại muốn lừa gạt ta, thử.
Thủy Thanh Linh tự cho là thông minh mà nguyết hắn một cái, nghĩ tới con khỉ này biến thành tiểu chọc đầu bộ dáng, để lừa gạt chính mình cho hắn ăn ăn khi đó, Thủy Thanh Linh liền hận đến cắn răng nghiến lợi. Trần Lập bất đắc dĩ cười cười, biết cô nàng này sẽ không tin tưởng chính mình, do dự một hồi, vẫn là vây tay biến hóa ra Quan Âm Bồ Tát đưa tàng bà bình.
Ngươi biết cái này là cái gì không?
Trần Lập đưa tay hướng miệng chai một chảo, một đứa bé sơ sinh trái cây cứ như vậy phù hiện tại trong tay hắn. Trái cây này không phải là vật khác, chính là từ Trấn Nguyên Tử kia bỏ túi tới nhân sấm quả, mặc dù một đường đến, đại gia hỏa một phần, ăn không sai biệt lắm, nhưng Trần Lập vẫn là len lén tổn hạ hai cái. Một cái cho Bạch Cốt Tinh, trợ giúp nàng sinh cốt đủ, mà một cái khác, cứ như vậy gìn giữ đến nay. Thủy Thanh Linh nghi ngờ quay đầu, hướng trong tay hắn trái cây liếc mắt nhìn, đó lấy, liền hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, nước nỡ nói, ngươi khốn kiếp, nhỏ như vậy hải tử ngươi cũng ăn, ngươi so với kia cái Lý Ngư Tinh còn muốn hỏng.
Ách,
Trần Lập bị nàng nói ngẩn người một chút, nhưng nghĩ lại, này Thủy Thanh Linh chẳng qua chỉ là thông thiên hạ bên trong một cái tiểu tiểu vỏ chai tinh, kiến thức với Bạch Cốt Tinh tự nhiên không cách nào so sánh được. Thấy nàng lầm đem trái cây này trở thành chưa đầy ngày thứ ba trẻ sơ sinh, Trần Lập chỉ thật kiên nhẫn giải thích, cái này không là con nít, vật này tên là nhân sấm quả, thiên tài địa bảo bên trong, nó là địa bảo đứng đầu.
Nhân sấm quả,
danh tự này ta thật giống như nghe qua. Thủy Thanh Linh có chút nhíu lên tinh tế chân mày, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra là cái thứ gì. Trần Lập giải thích, nhân tham quả thụ chính là thiên địa linh căn, trên trời dưới đất chỉ có một gốc, chính là địa tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử hậu viện cái kia, trái cây này chính là từ cái kia nhi đem ra.
Trấn Nguyên Tử,
ta có ấn tượng, nghe nói hắn rất lợi hại, nguyên lai đứa trẻ này bộ dáng trái cây, chính là hắn loại hạ.
Thủy Thanh Linh ánh mắt sáng lên, cuối cùng biết trái cây này lai lịch.
Nhân tham quả thụ mặc dù là hắn, nhưng cũng không phải hắn loại, đây là thiên địa linh căn, cùng đời gọi tới.
Trần Lập giải thích.
Thủy Thanh Linh cái hiểu cái không mà nha một tiếng, sau đó khoát khoát tay, đều giống nhau á.
Được rồi, giống nhau liền giống nhau.
Trần Lập bất đắc dĩ cười cười, ngay sau đó nói, đem trái cây này ăn đi, mặc dù không có thể trọng tố yêu đan, nhưng có thể vì ngươi kéo dài tuổi thọ, ngươi ngày sau từ từ tu luyện, một ngày nào đó sẽ một lần nữa tu luyện ra một khóa yêu đan.
Thủy Thanh Linh nghe vậy, cẩn thận từng ly từng tí hướng trên tay hắn trái cây liếc mắt nhìn, sau đó có chút không xác định nói, ngươi thật muốn đem bảo bối này đưa cho ta?
Trần Lập mỉm cười gật đầu một cái.
Ngươi sẽ không có cái gì hèn mọn điều kiện chứ?
Cứ việc con khỉ này mỉm cười rất chân thành, nhưng bị con khỉ này đánh tỉ gù Thủy Thanh Linh, trong đáy lòng vẫn còn có chút cảnh giác.
Trần Lập thấy nàng đối với chính mình mặt đầy hoài nghi dáng vẻ, không khỏi khí cười nói, đúng vậy, ta chính là có hèn mọn điều kiện, đến, trái cây này ngươi cầm đi, ngươi cái kia cái gì lại để cho ta ăn một bữa?
Ngươi lưu manh.
Thủy Thanh Linh phi một tiếng, cũng biết con khỉ này không có hảo tâm như vậy, chửi một câu sau, nàng quay đầu liền đi.
Trần Lập thấy vậy, không nói nhún vai một cái, sau đó bước lên giọng đạo, ha, đùa giỡn với ngươi. Trái cây miễn phí cho ngươi,
ta mới không cần.
Thủy Thanh Linh cũng không quay đầu lại.
Trần Lập thấy vậy, đỡ nâng chán đầu, cô gái nhỏ này, thật đúng là mẹ hắn có tính khí.
Tiếp lấy thân hình hắn chợt lóe, qua trong giây lát, liền xuất hiện ở Thủy Thanh Linh trước người. Sau đó ở Thủy Thanh Linh kia đôi mắt to nhìn soi mói, đem nhân sâm quả hướng trong ngực nàng để xuống một cái, quay đầu liền biến mất ở trong trời đêm.
Này, ngươi ta.
Thủy Thanh Linh quay đầu lại, nhìn không có một bóng người con đường, ngươi ta nửa ngày, dĩ nhiên vừa nói ra cái như thế về sau.
22.
Cồn vật bi anh dèm. Xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
Chương 93, trời đông ra rét, cầu xin cất giữ đề cử.
Ở Trần Gia thôn nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai sớm, đoàn người liền thu thập hành lý, chuẩn bị rời đi. Trần Dưng cái đó, Trần Thanh cái đó, hai huynh đệ liên hiệp đến toàn thôn phụ lao hương thân gia để đưa tiễn, đều ra các nhà tiếp cận nhiều chút lộ phí cùng lương thực. Trần Lập biết đây là bọn hắn tâm ý, cũng không từ chối, đem lương thực tiếp đó, dĩ nhiên, lộ phí vẫn là trả lại cho hắn môn. Đến thông thiên hà bờ thời điểm, đoàn người đang muốn qua sông, đột nhiên nước sông một trận cuộn cuộn, ngay sau đó đã nhìn thấy một cái hình thể khổng lồ lao quy lội tới.
Trần Lập khẽ mỉm cười, tự nhiên biết lão quy này lai lịch.
Ở Tây Du bên trong, hắn chính là sung mãn khi cuối cùng một khó khăn.
Các vị trưởng lão, nhưng là phải qua sông à?
Lão quy du tới bên bờ, mặt lộ nụ cười nói.
Đúng vậy, chúng ta đi Tây đi, đang muốn qua này sông.
Trần Lập mỉm cười đáp lại.
Lão kia con rùa nghe vậy, sắc mặt vui mừng. Các trưởng lão, này thông thiên hà rộng lớn 800 dặm, lão quy ta nước sôi tính, không ngại để cho ta dựng các vị trưởng lão đi qua đi.
Nhé.
Tốt như vậy.
Trần Lập cố làm kinh ngạc.
Một bên, Sa Hòa thượng cau mày nói, đại sư huynh, lão quy này không rõ lai lịch. Chúng ta cũng không cần hắn ngồi tốt.
Ai yêu, vị trưởng lão này, ngươi nhưng hiểu lầm lão quy, lão quy một lòng hướng Phật, thành kính tu hành, là chân tâm thật ý phải dẫn các vị một đường a.
Lão kia con rùa nghe được Sa Hòa thượng ngôn ngữ, sắc mặt nhất thời gấp đứng lên.
Trần Lập thấy vậy, cười nói, lão quy, đa tạ ngươi có hảo ý, bất quá, tự chúng ta cũng có một con rùa, có thể vượt qua này sông,
sẽ không làm phiền ngươi. Vừa nói, Trần Lập ánh mắt hướng sau lưng Nô Nô, lão kia con rùa định thần nhìn lại, quả thật phát hiện một cái bảng đại vương bát, chính không có chuyện làm mà nằm trên đất ăn dễ cỏ đây. Cái này, lão Quy không khỏi có chút thất vọng, hắn biết được đám người này là Đông Thổ đi Tây Thiên thủ kinh thánh tăng, là đặc biệt tới cùng bọn họ kết cái thiện nhân, nhưng bọn họ đã có năng lực qua này sông, vậy mình tới cũng liền uổng công vô ích. Đã như vậy, lão kia con rùa sẽ không phải dậy, ở chỗ này chúc các vị trưởng lão lên đường xuôi gió, sớm ngày đến Tây Thiên Linh Sơn, lấy được đại thừa chân kinh. Lão Quy hướng mọi người chắp chắp đầu, tiện lợi là thi hành lễ. Trần Lập nghe vậy, cười nói, vậy bọn ta cũng chúc lão Quy sớm ngày tu thành chính quả, thành tựu kim thân. Đa tạ, đa tạ. Lão Quy cười gật đầu một cái, sau đó thân thể lui về phía sau đi, thủy triều tan đi, liên đối lão Quy thân thể cùng nhau biến mất ở lớn giữa sông. Được, chúng ta đi thôi. Trần Lập phân phó một tiếng. Tiểu Bạch Long lập tức nổ ra trong miệng rễ cỏ, leo đến trong nước sông. Mọi người cùng nhau bên trên hắn thân thể, cứ như vậy hướng thông thiên hà trung du đi. Chẳng qua là trả đi không bao lâu, sau lưng mặt nước đột nhiên lộ ra một cái đầu. Trần Lập đám người nhìn, phát hiện người vừa tới lại là Thủy Thanh Linh. Nhé, Thủy muội muội, ngươi đây là tới đưa cả ca đoạn đường sao? Nhìn Thủy Thanh Linh đỏ thắm sáng bóng tinh xảo gương mặt, Trần Lập biết được nàng là dùng qua nhân sâm quả, tâm lý cao hứng đồng thời cũng chưa quên làm ra lưu manh giọng. Thủy Thanh Linh phun hắn một tiếng, sau đó nháy như nước trong veo con mắt, hỏi các ngươi là đi Tây Thiên thủ kinh sao? Đúng vậy, làm sao? Trần Lập cười nói. Thủy Thanh Linh nghe vậy, cắn cắn môi dưới, sắc mặt rất là do dự. Trần Lập thấy vậy, dương dương tự đắc cầu bàn tay, cười nói, ma ma tức tức, làm sao, lại muốn đang đánh. Vì, mới không phải đây. Thủy Thanh Linh nguyết hắn một cái, sau đó rất là đỏ mặt nói, cái kia, ta có thể cùng các ngươi cùng đi đi lấy kinh sao. Ách, mọi người đều là ngẩn người một chút, chư bát giới trước tiên liền đem ánh mắt nhìn về phía Trần Lập, nói thầm trong lòng đạo, hầu ca lại cho mỹ nữ xuống mê hồn thuốc. Đi lấy kinh trên đường, yêu ma quỷ quái rất nhiều, ngươi không sợ à? Trần Lập ngắn ngủi hồ nghi sau, liền lên tiếng nhắc nhở. Thủy Thanh Linh nghe vậy, lúc này bật thốt lên, có ngươi a, sợ cái gì? Ôi ôi ôi. Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long lập tức hỏng cười lên. Thủy Thanh Linh lập tức ý thức được mình nói có chút gì đó, vội vàng đỏ mặt khoát tay nói, ta ý là, các ngươi đều rất lợi hại, chung một chỗ mà nói, nơi nào có yêu ma quỷ quái dám đến à? Không nên giải thích chính là che giấu. Chư Bát Giới cười hắc hắc cười, sau đó lại vô vô chính mình bụng bự, đạo, Thủy muội muội, kỳ thực ta đây lão chư so hầu ca lợi hại hơn, ngươi đi theo ta à? Quả thật không có việc gì. Cô ngươi. Trần Lập cười một cước đạp tới, sau đó quay đầu lại, đưa tay ra, đi lên. Ách, Thủy Thanh Linh ngẩn người một chút, sau đó liền biết hắn là đáp ứng, liền vội vàng nha một tiếng, liền đem thon thon tay ngọc vươn lên ra. Trần Lập kéo nàng, hơi dùng lực một chút, liền đem nàng từ trong nước kéo đến Tiểu Bạch Long trên lưng. Ơ kìa, hầu ca thời gian thật là nhanh sống a, làm ta đây lão chư lại muốn lên thiên đỉnh. Nhìn cái bạch cốt tinh sau khi lại một nơi đại mỹ nhân, chư Bát Giới hâm mộ nước miếng đều phải tích xuất đến, này tâm một ngưỡng ấy, lại càng phát muốn lên thiên đỉnh. Mà Trần Lập nha, dĩ nhiên là không đồng ý. Này đi lấy kinh trong đội ngũ, cứ như vậy lại nhiều người. Một nhóm bình an vô sự vượt qua thông thiên hà, thẳng đi Tây Hành. Hai tháng sau, lạnh lùng trời đông giá rét rốt cuộc hạ xuống. Lông lông tuyết rơi nhiều ngày tiếp nối đêm, đem sơn lâm tới đến bao phủ trong làn áo bạc, một mảnh trắng xóa cảnh sắc. Một mảnh bên đống lửa, tiểu hòa thượng cóng đến thân thể phát run, môi phát xanh. Bạch cốt tinh chân mày nhíu chặt, lo lắng đạo, dọc theo con đường này cũng không thấy cá nhân ra, trời đông giá rét, chúng ta có thể bị, nhưng tiểu gia hỏa sợ là không cầm cự nổi, phu quân, làm sao bây giờ? Trần Lập hướng trong lửa trại thêm mấy cây củi lửa, đem phía trên nướng chảy mỡ thỏ gỡ xuống, kéo một chân, liền đưa cho tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng quất thẳng tới nước mũi, cắn mấy hớp, đáng tiếc không có gì thèm ăn. Một bên, hoàn toàn dung nhập vào đại gia đình này Thủy Thanh Linh, cũng có chút run rẩy thân thể, nói, cái này hồn nhiên quá lạnh, thật là không hợp với lẽ thường, đừng nói tiểu gia hỏa, ta đều cảm giác bị không. Đúng vậy, tuy nói ta đã sớm là thần tiên chi khu, không sợ hạ giới cực lạnh, nhưng lạnh như vậy này, thật đúng là lần đầu thấy, ta phỏng chừng a, so với thiên giới Quảng Hàn cung, chỉ sợ đều không kém mấy phần. Sa hòa thượng cũng tán đồng gật đầu, bọn họ không phải là không có trải qua mùa đông, nhưng mùa đông này lạnh đến quá quỷ dị, không nói khoác, phun ra một bãi nước miếng, có thể ở giữa không trung kết thành khối băng, ngày này nên có nhiều lạnh. Trần Lập không nói gì, chẳng qua là cao mày. Bằng trực giác, hắn cảm thấy không phải là mùa đông này có vấn đề, mà là ngọn núi này có vấn đề. Có thể tạo thành núi có vấn đề, chỉ có một cái khả năng, vậy chính là có yêu quái. Chỉ tiếc, Trần Lập mặc dù đối với Tây Du rất là giải, nhưng mỗi một tòa núi nếu không có cái danh hiệu, hắn chả thật không dám hứa chắc là yêu quái gì. Mọi người ở đây sầu mi khổ kiểm thời điểm, đi ra tìm nhân gia chư Bát Giới đột nhiên chạy trở lại, mặt đầy kích động nói, hầu ca, tìm tới, ta tìm tới, trước mặt mười dặm nơi thì có một gia đình, đại trạch viện, đại trạch viện a. Liên quan tới binh khí, phương thiên kích chẳng qua là tạm thời, chân chính thần khí còn chưa tới ra sân thời điểm. 22. Cồn vật bi ánh rèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 94, người là não tàn sao? Cầu xin cất giữ đề cử. Mọi người liền vội vàng đứng lên, đi theo chư Bát Giới bước đi. Như hắn nói, ở ngoài 10 dặm trên sườn núi, quả thật có một tòa mặt ngoài đại khí trạch viện. Trần Lập đi lên phía trước, đưa tay chuẩn bị gõ cửa, một bên chư Bát Giới lại nói, hầu ca, không cần gõ, này trong trạch viện không người, chúng ta trực tiếp đi vào là được. Vừa nói, chư Bát Giới liền đưa tay đẩy ra sơn đỏ đại môn. Trần Lập khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, không người. Một bên, nhất là sẽ xem Trần Lập sắc mặt tái nhợt cốt tinh, lập tức ý thức được tình huống không đúng, nhỏ giọng hỏi phu quân, nơi này không an toàn. Rất không an toàn. Trần Lập con mắt híp lại, cuối cùng là đoán ra núi này ra sao núi, nơi đây ra sao mà. Tuy nhiên Trần Lập hướng đã biết một nhóm liếc một cái, sầu mi ra hắn ra, rất là tự tin nói, bằng chúng ta nhiều người như vậy, hắn không làm gì được chúng ta. Vừa nói, trước đi vào trong trạch viện. Những người còn lại theo sát phía sau. Trạch viện mặc dù lớn khí, nhưng mà bên trong lại rất cũ kỹ, cho bụi tích lũy, không tức giận chút nào, giống như là hồi lâu không có ở hơn người. Chư Bát Giới lúc trước đi vào một chuyến, cho nên trực tiếp đi đến phòng khách mặt bên trong phòng, ở bên trong mẩy mò một hồi sau, liền ôm ra một nhóm rắn chắc quần áo, toét miệng cười nói, "Hầu ca, đây đều là hảo quần áo, có thể cho tiểu hòa thượng chống lạnh." Vừa nói, liền muốn đem kia áo một cái cho tiểu hòa thượng phụ thêm. Chẳng qua là Trần Lập lại đưa tay ngăn cản hắn, từ tốn nói, "Không nên mặc." "À." Chư Bát Giới ngẩn người một chút, ngay sau đó vội la lên, "Tiểu hòa thượng đều đông thành như vậy, không còn thêm chút rắn chắc quần áo, sợ là gánh không được a." "Ta nói, không nên mặc." Trần Lập giọng có chút tăng thêm, Chư Bát Giới mặt đầy không hiểu, nhưng nhìn thấy chị dâu đối với hắn lắc đầu, liền cố đè xuống nghi ngờ trong lòng, cầm quần áo ôm trở về chỗ cũ. Sa Hòa Thượng ở bên ngoài thập nhiều chút tuổi lửa, liền ở đại sảnh trung gian nhấc lên, các loại, chờ, hỏa vượng sau khi, Trần Lập mới cười nói, "Bát Giới, đi đem những thứ kia quần áo lấy tới." "À, hầu ca ngươi rốt cuộc muốn làm gì ạ?" Chư Bát Giới là lòng tràn đầy không hiểu, bất quá, đối với Trần Lập mà nói, hắn vẫn lựa chọn làm theo. "Dạ." Đem ra quần áo sau, Chư Bát Giới đưa cho Trần Lập. Trần Lập không nói hai lời, đem các loại rắn chắc chống lạnh quần áo nhét vào đống lửa bên trên. "Hầu ca, ngươi này..." Chư Bát Giới đau lòng liễu cả lưỡi, ủy khuất nói, "Ngươi không cho tiểu hòa thượng mặc coi như, để lại cho ta mặc cũng được à, tại sao phải thiêu hủy đây?" Trần Lập nghe vậy, mỉm cười nói, "Chờ một hồi ngươi liền biết." Đoàn người vây ở tuổi lửa cạnh, Bạch Cốt Tinh ôm lên cơn sốt tiểu hòa thượng, ánh lửa đám đông mặt tấm ảnh đến đỏ bừng, không có người nói chuyện. Hồi lâu, Bạch Cốt Tinh bên người Thủy Thanh Linh bỗng nhiên nháy mắt mở mắt, chỉ đống lửa áo phục, "Đạo, thật kỳ quái à, những y phục này làm sao đốt không lắm?" "À, đốt không được." Chư Bát Giới lấy lại tinh thần, đầu tiên là ngẩn người một chút, tiếp lấy liền phát hiện có cái gì không đúng. Tiếp đó, hắn và Trần Lập hai mắt nhìn nhau một cái, mặc dù bề ngoài thật thà, nhưng tâm tư kỳ thực cực kỳ bén nhạy. Chư Bát Giới lập tức minh bạch Trần Lập trong mắt hàm nghĩa. Bừng tỉnh đại ngộ sau, Chư Bát Giới lại không nhịn được âm thầm hướng Trần Lập giơ ngón tay cái lên. Trần Lập khẽ mỉm cười, nói, "Đoán chừng là bị ẩm, các ngươi tránh ra một chút, ta tới thêm chút lửa, xem có thể hay không đốt." Mọi người nghe vậy, đều là lui về phía sau chuyển cái mông. Trần Lập nhếch miệng lên một tia độ cong, sau đó, bụng một đám lửa nhấp nhô bốc lên, hắn thân thể bị tấm ảnh đến đỏ bừng, ngọn lửa kia một mực từ bụng bơi tới cổ họng, đó lấy, chỉ thấy hắn ngoác miệng ra. Hô một tiếng, tam muội chân hỏa ầm ầm phun ra, kia mấy bộ quần áo trong nháy mắt tiêu đốt, thường hực ánh lửa chiếu sáng cả đại đường. "Hoa, thật là lớn hỏa a." Thủy Thanh Linh trong mắt cười trúng chím, trên người lành y đều cảm giác tản đi mấy phần. Mọi người ở đây ngầm hiểu lẫn nhau cười quái dị thời điểm, đại đường chính vị nơi, một bóng người từ trên vách tường ngoạ ngoại đi ra. Tiếp đó, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng tức giận gầm thét. "Các ngươi, lại dám hủy ta bà bối? Rốt cuộc xuất hiện sao?" Trời đông ra rét người khởi sướng. Trần Lập con mắt có chút nheo lại, tự dưng nhiều một cỗ sát khí. "Bắt Đường Tăng, bắt Đường Tăng, bắt Đường Tăng." Từ yêu quái kia rít lên một tiếng sau, chỗ ngồi này đại khí trang nghiêm trạch viện trong nháy mắt biến hóa bộ dáng, thành một cái đảo đới ở trên vách đá đậu phủ. Bốn phía, tính ra hàng trăm tiểu yêu quái, vung trong tay đao thương gậy gộc, giễu ra giễu rít, lớn tiếng kêu không ngừng. Thủy Thanh Linh bị dọa sợ đến một bước chạy đến Trần Lập bên người, ôm chặt lấy cánh tay hắn. Trần Lập khỏe mắt liếc qua có chút đi xuống, nhìn cánh tay mình đem kia mềm mại đỉnh nhọn đè ép được, phải, biến hình trạng sau, không khỏi ho khan đạo, "Cái kia, ta còn muốn đánh yêu quái đâu rồi, ngươi đem ta buông ra được không?" "Hay, hay." Thủy Thanh Linh ngẩn người một chút, ngay sau đó ý thức được chính mình hành vi hơi quá kích, liền dè đặt buông tay ra. Bất quá, này tính ra hàng trăm hung thần ác sát tiểu yêu quái, hay là để cho nàng tiểu trái tim nhạy không ngừng. "Nghe nói, ngươi gọi Trần Lập." "Thay thế Tôn Ngộ Không đi thủ kinh Trần Lập." Động phủ một tòa thạch nơi bên trên, cầm đầu yêu quái nhảy xuống, ôm lồng ngực, khí thế lăng nhân. Yêu quái này thân hình cao lớn, gương mặt phát thanh, khanh khanh hoa hoa trên đầu, có một cái sừng, chính là Thái Thượng Lao Quân Bạc Kỵ, Thanh Nhu Tinh. Cũng là Tây Du bên trong, Tôn Ngộ Không mời rất nhiều thần tiên đều bắt hắn không giới kim đâu động độc chủ, độc giác hủy đại vương. "Là ta." Trần Lập gánh vác hai tay, lạnh nhạt đáp lại. Độc giác hủy nghe vậy, trên dưới quan sát hắn một lần, sau đó cười lạnh nói, "Ngươi người này so với Tôn Ngộ Không, phải xa xa kém cái đó, ngươi là nơi nào đến tự tin, đảm bảo này Đông Thổ Đại Đường tiểu hòa thượng, đi Tây Thiên thủ kinh." Trần Lập nghe vậy, cười cười, cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Vậy ngươi này Thanh Nhu, lại là nơi nào đến tự tin, dám cướp Đường Tăng?" "Ngươi biết ta?" Độc giác hủy nghe hắn nói Thanh Nhu hai chữ, không khỏi nhướng mày một cái, rất là kinh ngạc. Trần Lập lạnh lùng nói, "Ta chẳng những biết ngươi là Thanh Nhu, còn biết ngươi là Thái Thượng Lao Quân Tọa Kỵ, lần này trộm hạ phẩm giữa, nghĩ đến theo không được bảo vật, mới dám đánh Đường Tăng chủ ý chứ?" "Ồ." Độc giác hủy sắc mặt cổ quái, hắn lần này hạ phàm, cực kỳ kín đáo, theo lý thuyết không người sẽ biết, nhưng con khỉ này vì sao một lời đạo ra bản thân lai lịch, chả biết rõ mình theo không được bảo vật. Độc giác hủy không nghĩ ra, lắc đầu một cái, liền dứt khoát không nghĩ, cười lạnh nói, "Ngươi nếu biết bản vương lai lịch, cũng biết bản vương có không pháp bảo, vậy vì sao còn không mau mau tự trói hai tay, ngoan ngoan đem chính mình đưa tiến lên?" "Ồ." Trần Lập nghe vậy, cười lạnh một tiếng, "Có phải hay không chả muốn tự chúng ta chuẩn bị tốt chảo dầu, từng cái nhảy xuống, ngươi sẽ chờ động đũa là được." Độc giác hủy sờ càng một cái, cười to nói, "Ha ha, ngươi đề nghị này không tệ, ta cho ngươi thời gian một nén nhang, đưa bọn họ tất cả cho ta ném vào chảo dầu, nếu là ăn để cho bản vương hài lòng, có lẽ bản vương sẽ còn cho một mình ngươi thống khoái điểm chết pháp, tỉ như hấp, lại tỉ như nấu canh." "Ha ha." Yêu quái này càng nghĩ càng chuyện như vậy, không khỏi tự nói tự cười lên. Trần Lập thấy vậy, liếc một cái, sau đó chỉ đầu mình, nói, "Ngươi là não?" "Tàn sao?" 22. Côn vật bi ánh rèm, Xin một 9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 95, nhất quyền chi lực, cầu xin cất giữ đề cử. Ngươi dám nhục ta? Độc giác hủy giận dữ. Trần Lập cười lạnh một tiếng, ta không riêng gì nhục ngươi, ta còn muốn đánh ngươi đâu rồi, mẹ, kia Thiêu Hoa Lô suốt ngày làm gì đi, ngày hôm nay đồng tử Chiêm Sơn vi vương, ngày mai cái tọa kỵ hạ phàm là yêu, lão tử thu thập ngươi, nhất định phải với kia Thiêu Hoa Lô nói phải trái đi. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn thu thập bản vương. Hừ, đi ra ngoài đánh một trận. Độc giác hủy lạnh rên một tiếng, trước bay ra kim đâu động. Trần Lập đương nhiên sẽ không sợ hai hắn, theo sát phía sau với đi ra ngoài. Độc giác hủy vây tay biến hóa ra một cây thương thép, thương dài 1 trượng 2, hắc vụ lượn quanh, sát khí mãnh liệt. Trần Lập cũng không hàm hồ, đem kia cái chả chưa thấy qua máu cựu Diệp Phương Thiên kích lấy ra, hai người mỗi người đứng nhất sân thạch, xa xa tương đối. Hầu tử, bản vương hôm nay liền nói cho ngươi biết, bản vương không riêng gì muốn ăn kia đường tăng, còn ngươi nữa, bao gồm các ngươi tất cả mọi người, cũng đừng nghĩ trốn. Độc giác hủy vung lên thương thép, một đạo kình khí bay ra, trực tiếp đem một bên nham thạch đánh nát bấy. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Trần Lập đang khi nói chuyện, dưới chân tường vân liền chở hắn tiến lên. Chờ đến phụ cận, Phương Thiên Kích liền không khách khí chút nào hướng kia Độc Giác Hủy ngay đầu đập tới. Độc Giác Hủy thấy vậy, thương thép nhấc ngang, loảng xoảng một tiếng, đem lại kích ngăn lại, cái tay còn lại làm bàn tay thành đao, dọc theo Trần Lập cổ bộ tới. Trần Lập không chút kinh hoàng, giống vậy dành ra một cái tay đến, cùng Độc Giác Hủy trường đao đụng vào nhau. Ngay sau đó, hai người đồng thời ra chân, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ nhanh tốc độ đá đạp, từng đạo kình khí bay ra, phàm là rơi đến phía dưới, không khỏi làn nện đến thổ thạch bay tán loạn. An ta một thương. Tay chân công phu đi một lần sau, Độc Giác Hủy nhất thời ý thức được, người này lực lượng vô cùng lớn, lại khí lực cũng cường đại đến đáng sợ, mình và hắn trao đổi đến mấy lần chiêu thức, đều không chiếm được bất kỳ tiện nghi, bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển thành binh phong. Một thương thế đại lực trầm, vạch ra gần 10 trượng hàn quang đến, Trần Lập trong lòng biết này thương thép vật phi phàm, cũng không dám tùy tiện dùng khí lực đón đỡ, phi thân né tránh sau, một bước bắn ra, như hổ báo như vậy vọt tới Độc Giác Hủy bên cạnh. Đại kích chém xéo, hàn quang ngang dọc, đem này một phiến hư không hoa xuất ra đạo đạo rung động, giống như bình tĩnh mặt hồ bị người ném xuống một cục đá, nhất thời gợn sóng khuyết tán đứng lên. Độc Giác Hủy kinh hãi vu con khỉ này khí lực, chợt nhìn lại, hầu tử tu vi so với từ bản thân có không ít chênh lệch, nhưng chẳng biết tại sao, hắn mỗi một lần công kích đều uy lực kinh người. Chẳng lẽ là cùng quán Giang Khẩu Nhị Lang chân quân như vậy, thiên sinh thần lực. Độc Giác Hủy cường ngăn cản một lần đại kích, cứ việc không có bị thương, nhưng thân thể lại bị đẩy lui tầm hơn 10 trượng, hai tay cũng hơi tê dại đứng lên. Trần Lập chiếm một lần trên cơ, trên mặt không hề bận tâm, nhưng trong lòng vẫn là rất là kích động. Này Độc Giác Hủy tu vi cực cao, đã đạt tới 53 cấp, khắp cân nhắc chính mình một đường tây hành tới đụng phải yêu quái, cũng chỉ có bị Tôn Ngộ Không đánh bể hắc hùng tinh có thể cùng với như nhau. Mà bây giờ, tự mình ở không ỷ lại pháp bảo dưới tình huống, lại có thể ở nơi này 53 cấp Độc Giác Hủy thủ hạ chiếm được thượng phong, này không thể không quy công cho trong tay cựu Diệp Phương Thiên đại kích, còn có thuộc tính bên trong cựu cấp lực lượng. Yêu quái, ngươi nhỏ như vậy bản lĩnh, cũng muốn ăn đường tăng thịt, sợ là có chút không biết tự lượng sức mình chứ. Lại vừa là một đòn nặng ký đem Độc Giác Hủy đánh lui sau, Trần Lập không nhịn được cười lạnh. Hừ, thối hầu tử, bản vương bản lãnh chân chính còn không có sự xuất ra đây. Kia Độc Giác Hủy sắc mặt âm trầm, cánh tay đột nhiên thoáng một cái, từ kia lớn bao xuống, bay ra một cái vàng chói lọi vòng. Kim cương giác. Trần Lập ánh mắt nghiêm trọng, không nói hai lời, đem cựu Diệp Phương Thiên kích thu vào hệ thống thùng vật phẩm. Người con khỉ này, biết ta bảo vật này. Độc Giác Hủy thấy hắn nhanh chóng thu binh khí, trong mắt không khỏi có chút kinh ngạc. Trần Lập chẳng qua là mắt lạnh nhìn hắn, cũng không trả lời. Độc Giác Hủy thấy vậy, cười âm hiểm một tiếng, đạo, thử, nhìn ngươi không có binh khí, làm sao có thể cùng ta đấu? Đang khi nói chuyện, hắn cầm trong tay kim cương chắc ném đi, này kim cương chắc lập tức hướng Trần Lập bay tới. Trần Lập không dám kinh thường, liền vội vàng lui về phía sau bỏ chạy. Tuy nói hắn biết cái này kim cương chắc không phải là Thái Thượng Lão Quân dùng để đập Tôn Ngộ Không cái kia, nhưng vẫn là không dám khinh thường bảo bối này uy lực. Đập cho ta. Độc Giác Hủy thấy con khỉ này chạy trốn từ phía, không khỏi cười lớn, tâm niệm dưới sự khống chế, kim cương chắc tốc độ càng lúc càng nhanh. Phía dưới, Bạch Cốt Tinh đám người đều là sắc mặt vội vàng, chư bắt giới hồ, hầu ca, ngươi làm gì vậy không dụng binh khí à? Trần Lập đạo, không kịp giải thích, ngươi mau lên đây giúp ta. Được. Chư bắt giới liền vội vàng đáp ứng, đạp chân xuống, tường vân phi thăng, tay cầm cựu sĩ đinh ba liền hướng Độc Giác Hủy tiến lên. Độc Giác Hủy thấy vậy, không dám khinh thường, liền tranh thủ kim cương chắc thu hồi lại, sau đó treo nơi cánh tay trước, liền niệm lên khẩu quyết tới. Trần Lập liền vội vàng hô, mau đem đinh ba thu, nếu không sẽ bị kia vòng đoạt đi. Chư Bát Giới ngẩn người một chút, vừa định nói không có gì đáng ngại thời điểm, cũng cảm giác hai tay trầm xuống, này cựu sĩ đinh ba liền bay về phía trước đi. Chửi thêm một tiếng, này là cái quái gì? Chư Bát Giới cả kinh thất sắc, kia kim cương chắc quang mang chớp thước, hấp lực giống như long quyển, dù Chư Bát Giới khí lực cực lớn, cũng không thể chống nổi thời gian ba cái hô hấp, này cựu sĩ đinh ba liền rời tay bay ra ngoài. Ta ôn, ngươi nhanh đưa ta binh khí. Thấy đinh ba bị kia vòng lấy đi, Chư Bát Giới không khỏi giận dữ. Độc Giác Hủy ngông cuồng cười to nói, muốn binh khí, tự mình tiến tới lấy. Tới thì tới. Chư Bát Giới hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên biến ảo, pháp thiên tượng địa vừa ra, thân hình thẳng tới trăm trượng. Phía dưới, Thủy Thanh Linh cả kinh miệng đều không thể chọn, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái này phi thường sợ hầu tử Chư Bát Giới lại có thần thông như vậy. Hừ, cho là trở nên lớn, bản vương liền không làm gì được ngươi. Độc Giác Hủy không sợ hãi chút nào, kim cương chắc rời khỏi tay, bay lên bầu trời, cùng kia Chư Bát Giới chiến đấu. Nay mai một cái chẳng những linh xảo, lại uy lực lớn, mỗi một lần rơi vào Chư Bát Giới trên người, cũng có thể đánh hắn hết thảm. Sa Hòa Thượng tiểu Bạch Long, các người đi nhanh giúp Bát Giới, Bạch Tuyết, ngươi chiếu cố tiểu Hòa Thượng. Trần Lập phân phó một tiếng, sau đó liền hướng Độc Giác Hủy tiến lên. Tay không cũng dám cùng ta đấu, tìm chết. Độc Giác Hủy quát lạnh một tiếng,
trong tay thương thép hạ xuống, hướng thẳng đến Trần Lập đập tới. Đi như gió. Trần Lập không chút do dự vận dụng hành quyết, thân hình hơi biến, trong nhấp nháy xuất hiện ở Độc Giác Hủy sau lưng. Chết đi cho ta. Một cổ gió mạnh ở Trần Lập trong tay hiển hóa, sắc mặt hắn dữ tợn, trực tiếp vận dụng đấu quyết. Cựu cấp lực lượng, lại hợp với đấu quyết, một quyền này uy lực thật là không cách nào tưởng tượng, ngay cả không khí đều nổ mạnh đứng lên, sấm âm thanh không ngừng. Nhưng Độc Giác Hủy cuối cùng là 53 cấp yêu quái, phản ứng mau kinh người, ở Trần Lập vận dụng hành quyết biến mất trong nháy mắt, hắn tiểu vội vàng xoay mình một quyền đập tới. Chẳng qua là, đảm nhiệm một quyền này của hắn như thế nào thế đại lực trầm, cũng tuyệt đối không thể là sử dụng đấu quyết Trần Lập đối thủ. Phanh một tiếng, cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì, Độc Giác Hủy thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng nện vào trong vách đá. Ta, trong tay ta, làm sao có thể? Độc Giác Hủy vẻ mặt thống khổ, hắn muốn giơ tay lên, lại phát hiện chính mình cánh tay kia đã kinh mạch đứt từng khúc, xương bể nát như bột. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 96, trung kế, cầu xin cất giữ đề cử. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Người tu vi rõ ràng không bằng ta, nhưng vì cái gì? Độc Giác Hủy trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, cả cánh tay chết lặng để cho hắn tuyệt vọng. Trần Lập lạnh lùng nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi một lòng lệ thuộc vào pháp bảo cùng binh khí, nào biết người tu hành, chân chính bảo bối ở chỗ chính mình nội thân. Độc Giác Hủy im lặng, trong mắt không có lời giải, có phẫn hận, nhưng rất nhanh, toàn bộ tâm tình đều biến mất, hắn từ trong vách đá dùng dáng đi ra, thân hình lay động mà nhìn này con khỉ. Đột nhiên, trong không khí truyền tới một tiếng lời nói. Trần Lập. Trần Lập nhướng mày một cái, bật thốt lên, người nào? Ha ha, ngươi chúng kế, ha ha ha, hầu tử, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Độc Giác Hủy nghe được cái này hầu tử đáp lại, trên mặt nhất thời phủ đầy cười gằn, thân hình hắn có chút rời đi, chỉ thấy phía sau hắn lại thêm ra một cái yêu quái, một cái kim sắc mặt mũi, đỉnh đầu mọc sừng yêu quái, Kim Giác Đại Vương. Trần Lập kêu lên một tiếng, lại nhìn một cái, phát hiện kim giác trong tay giơ cao tử kim hồng hồ lô. Hiu, một cổ to lớn hấp lực từ miệng hồ lô bên trong chuyển tới, Trần Lập trong mắt lóe lên kinh hãi, gắng sức muốn tránh thoát, nhưng lúc này thân thể của hắn đã không bị khống chế, cái kia miệng tiểu hồ lô miệng vào giờ khắc này phảng phất là sâu không thấy đáy vực sâu. Hầu ca, phu quân, đại sư minh, hầu nhi. Trên trời rốt cuộc đem tia kim cương chắc đánh lui ba người, vừa vặn nhìn thấy Trần Lập bị hút vào hồ lô một màn, không nhịn được kinh hô lên. Mà trên đất, Bạch Cốt Tinh không có chút gì do dự, nâng tay lên bên trong cốt roi liền hướng Kim Giác xuống lại. Độc Giác Hủy lạnh rên một tiếng, chỉ dùng một cái tay lôi kéo kia cái thương thép, liền tiến lên. Chị dâu cẩn thận. Trên trời, Chư Bát Giới đám người trong nháy mắt vọt tới. Kim Cương Trác. Độc Giác Hủy tâm niệm vừa động, kia mài một cái như bổ câu đưa thư trở về, nếu như lưỡi dao sắc bén bay đi, xem ta hoàng kim thẳng. Kim Giác Đại Vương vung tay lên, một cái kim sắc đường vân răng đầy sợi dây liền bay ra ngoài. Bạch Cốt Tinh không có bất kỳ năng lực phản kháng, bị trói ngay tại chỗ. Tiểu Môn, đưa bọn họ bắt lại, một cái cũng đừng bỏ qua cho. Độc Giác Hủy cánh tay vung lên, một mực xem mấy trăm tiểu yêu, nhất thời như tổ ong như vậy hướng mọi người tập kích bất ngờ đi. Làm sao bây giờ? Sa Hỏa Thượng cho mày, một bên muốn vời cái tiểu yêu, một bên lại phải đề phòng Kim Giác. Mà đối phó Kim Cương Chắc cùng Độc Giác Hủy tiểu Bạch Long Chư Bát Giới hai người, lúc này cũng là luống cuống tay chân. Không được, tiếp tục như vậy, chúng ta ai cũng chạy không thoát. Trong ngày thường đầu có thiếu tiểu Bạch Long, Phá Thiên Hoang Địa nghĩ đến lập tức hữu hiệu nhất biện pháp, một chút đỡ ra Kim Cương Chắc sau. Hắn phi thân đến Chư Bát Giới cạnh, đạo, nhị sư huynh, ta cản của bọn hắn, ngươi nhanh lên thiên đỉnh, đi mời Thái Thượng Lão Quân. Như vậy sao được? Muốn ngăn cũng là ta cản. Chư Bát Giới lây quyền đầu cứng tiếp tục Độc Giác Hủy một thương thép, cả thân thể bị đánh lay động, ngũ tạng đều lan lộn. Hắn mặc dù da dày thịt béo, nhưng bàn về nhục thân, tuyệt đối so với không được Trần Lập cùng Tôn Ngộ Không, cho nên tay không nên chiến Độc Giác Hủy, khẳng định chỉ có thua thiệt. Tiểu Bạch Long đẩy bị Kim Cương Chắc đánh trúng long vĩ, gầm hết lên, ta lên thiên đỉnh, ngay cả Nam Thiên Môn đều vào không, chỉ có ngươi có thể đi mời Thái Thượng Lão Quân. Nhị sư huynh, ngươi nếu muốn cứu hầu ca, cũng đừng ở nói nhảm. Vừa nói, hắn thân thể tăng vọt 30 trượng, một cái giữ tận cự long đem Độc Giác Hủy cùng Kim Cương Chắc vây ở trong thân thể. Bị đẩy ra ngoài Chư Bát Giới trong lòng là ngàn vạn không muốn. Ở Cao Lão Trang lúc, hắn là bị uy bức lợi dụ đến gia nhập cái đoàn này đội, kỳ thực tâm lý căn bản sẽ không đem đoàn người đưa người một nhà. Nhưng cho đến ngày nay, hơn nửa năm sống chung, bọn họ đồng thời trộm trái cây, ăn chung mặt, đồng thời muốn gái, đồng thời đánh yêu quái, đã sớm thành với nhau tín nhiệm nhất huynh đệ. Dưới mắt mọi người đều rơi vào yêu quái trong tay, muốn một mình hắn làm đạo binh, hắn làm sao có thể nguyện ý? Long đúng không? Hôm nay bản vương liền muốn ăn thịt rồng. Bị tiểu Bạch Long vây quanh, Độc Giác Hủy sắc mặt âm trầm, trong tay thương thép hướng tiểu Bạch Long thân thể đâm tới. Phốc thử một tiếng, long huyết bắn tung tóe. Ta ôn yêu quái, ta đây lão Chư giết ngươi. Chư Bát Giới lửa giận cơ hồ xông phá cổ họng, hắn khàn cả giọng gầm thét, thân thể trong nháy mắt tăng vọt đến cao trăm trượng, giống như một đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Tiểu Bạch Long thấy vậy, lôi kéo trọng thương thân thể quát tầm lên, nhị sư huynh, ngươi không đi nữa thiên đỉnh, ta bây giờ liền đụng chết tại đây trên vách núi. Ngươi? Chư Bát Giới nghe vậy, quanh thân tiêu căng giống như bị bắt một chậu nước lạnh. Nhị sư huynh, mau đi đi, hầu ca ở trong hồ lô giữ vững không bao lâu, ngươi không đi nữa, liền thật cứu không hầu ca. Tiểu Bạch Long long vĩ vỗ vào Độc Giác Hủy trên lưng, nhưng thân thể của hắn lại nhiều một đạo máu chảy đầm địa lỗ lớn. Ai? Chư Bát Giới mắt đỏ với mắt, nặng nề thở dài một tiếng, thân hình lay động, biến trở về vốn là lớn nhỏ, sau đó chân đạp tường vân hướng bay trên trời đi. Muốn đi mời lão quân. Độc Giác Hủy ánh mắt âm trầm, hô, Kim Giác, con tiểu long này dạy cho ngươi, ta đi bắt kia Chư Bát Giới. Yên tâm đi đi. Trần Lập giết đệ đệ của ta, ta muốn tất cả mọi người bọn họ chôn theo.
Kim Giác Đại Vương ỷ vào Hoàng Kim Thằng cùng Tử Kim Hồ Lô, tự tin tới cực điểm. Độc Giác Hủy một bước dâng lên, thì đi đuổi theo Chư Bát Giới, nhưng Tiểu Bạch Long lại thân thể cuốn một cái, đưa hắn cuốn lên. Tìm chết. Kim Giác Đại Vương lạnh rên một tiếng, nhất phi trùng thiên, hai tay nắm Tiểu Bạch Long thân thể, hung hăng cao lại, đưa hắn bản chứ thân thể kéo ra, Độc Giác Hủy nhân cơ hội bay lên trời. Chư Bát Giới cùng Độc Giác Hủy sau khi rời đi, Kim Giác Đại Vương xách trọng thương Tiểu Bạch Long cái đuôi, gắng sức hất một cái, liền đem hắn cả thân thể vỗ vào trên núi hoang. Tiểu Bạch Long một số gần như thoi thoát, không thể động đậy nữa. Tiểu Môn, cho ta tất cả bắt lại. Sa Hòa Thượng, Bạch Cốt Tinh, Tiểu Bạch Long, ba người tất cả xa lưới, còn như Thủy Thanh Linh cùng Tiểu Hòa Thượng, tự nhiên cũng không thể nào chạy thoát. Lần này bày sát cơ nặng nề tới bắt Trần Lập Kim Giác Đại Vương, thấy đi lấy kinh đoàn đội toàn bộ xa lưới cảnh tượng, không nhịn được cất tiếng cười to. Hắn để trong tay Tử Kim Hồng Hồ Lô, lung lay, lắc lư, cười nói, thối hầu tử, đệ đệ của ta thủ, liền từ ngươi môn tất cả mọi người cùng bồi thường. Kim Giác, ngươi có biết hay không, ngươi đây là đang chơi với lửa có ngày chết cháy. Hồng Hồ Lô bên trong chịu đựng lưu đồng dày vào cảm giác Trần Lập, giọng rét lạnh nói, chơi với lửa có ngày chết cháy. Ha ha ha, thối hầu tử, ta không ngại nói cho ngươi biết, chỉ cần Đường Tăng vừa chết, trong bầu trời này chân chính vương giả sẽ trở về, đến lúc đó cho dù là sư phụ ta Thái Thượng Lão Quân cũng không làm khó dễ ta được. Kim Giác một cái tay tinh tế đánh bóng đến hồ lô, trong mắt thì không cách nào che giấu điên cuồng. Thử Kim Hồ Lô bên trong, Trần Lập không lên tiếng nữa, mà là chiêu xuất Cửu Diệp Phương Thiên Kích, ở bên trong hồ lô sông ngang đánh thẳng đứng lên. Kim Giác khỏe miệng cười lạnh nói, vô dụng, thối hầu tử, sư phụ ta mặc dù lớn bản lĩnh không có, nhưng đang luyện chế pháp bảo bên trên tam giới cũng không có người có thể ra kỳ tả hữu, ngươi không thể nào đánh vỡ bảo bối này hồ lô. Bên trong hồ lô, Trần Lập chẳng qua là lạnh lùng trở về một câu, thả ngươi mẹ cho má. 22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 97, ngươi nên phải chết, cầu xin cất giữ đề cử. Ở bên trong hồ lô một phen giày vò sau khi, Trần Lập mới rốt cục ý thức được, hồ lô này thật là bền chắc không thể gãy. Bốn phía thoạt nhìn là một mảnh hỗn độn, thế nhưng nhiều chút mông lung hỗn độn khí, lại có ăn mòn uy năng. Cho dù Trần Lập thuộc tính điểm chúng kháng áp cao đến 8 điểm, thuộc về thật sự rõ ràng đồng bị thiết cốt, nhưng ở bên trong hồ lô đợi không quá nửa nén nhang, hắn liền cảm giác mình thân thể đang phát sinh biến hóa. Những hỗn độn đó khí như là kiến hôi, tại thế tại hắn mỗi một tấc da thịt, từng cái trong lỗ chân lông, ăn mòn, cắn xé. Trần Lập da thịt dần dần đỏ bừng, cả người lại đau vừa nhột, cực kỳ khó chịu. Đều nói vào này Tử Kim Hồng Hồ Lô, không cần thiết nhất thời nửa khắc, tất sẽ hóa thành một bãi nước đặc, bây giờ nhìn lại, đúng là nói không qua. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trần Lập gấp đến độ tại chỗ lẩn vẩn, nhưng lại không nghĩ tới cái gì hữu hiệu biện pháp. Bất đắc dĩ, tâm thần hắn chìm vào trong đầu, gọi dậy hệ thống. Hệ thống, ta bây giờ là đến sinh tử một đường mức độ, ngươi mau mau cho ta nghĩ biện pháp, muốn thế nào mới có thể chạy đi. Đại khái là biết ký chủ tình cảnh nguy hiểm, hệ thống không có cùng Trần Lập cãi và tâm tư, trực tiếp nói, Tử Kim Hồng Hồ Lô mặc dù cứng rắn, nhưng còn chưa tới không thể gãy hủy địa bước, ngươi lập tức tìm tới một cái so sánh mà nói tương đối yếu kém vị trí, dùng Cửu Diệp Phương Thiên Kích gõ, chỉ cần có thể đánh ra một cái khe hở, lấy ngươi biến hóa chi thuật đủ để chạy đi. Ta thử qua, hồ lô này ta căn bản không đánh nổi. Trần Lập nóng nảy giống như là trên chảo nóng con kiến. Trừ cái đó ra, chớ không có cách nào khác, ngươi hoặc là lựa chọn ngồi chờ chết, hoặc là liền liều mạng. Hệ thống nói xong, liền không lên tiếng nữa. Trần Lập trong lòng bất đắc dĩ, nhưng đúng như hệ thống từng nói, liều mạng còn có một chút hy vọng sống, không liều mạng mà nói, chính là chờ hóa thành một bãi nước đặc. Chỉ có thể thử xem. Trần Lập hít sâu một hơi, rút ra trên người một mảnh lông khỉ, há mồm thổi một cái, nhất thời hóa thành trên trăm cái phân thân đi ra. Đi, nhất định phải tìm ra hồ lô này yếu kém nhất địa phương tới. Hắn ra lệnh một tiếng, thật sự có phân thân đều bay ra ngoài, ở nơi này tản ra mông lung hỗn độn khí bên trong hồ lô, không ngừng gõ. Thùng thùng, lộc cộc, đương đương. Hồ lô chia thượng hạ hai cái tròn, trung gian lại có chỗ giao tiếp, mỗi một chỗ gõ đánh ra thanh âm rất bất đồng, vậy do Trần Lập kinh nghiệm mà nói, mỗi một chỗ đều là bền chắc không thể gãy. Làm sao bây giờ? Lão tử đều đi xa như vậy, chẳng lẽ thật muốn ngỏm tại đây? Trần Lập ôm đầu, thầm mắng không thôi. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía cao nhất nơi. Đúng, hồ lô này là Thái Thượng lão quân ở Côn Lôn Sơn lấy được, nhưng hồ lô này ém miệng cũng không phải ạ. Nghĩ đến điểm này, Trần Lập liền vội vàng một bước bay lên, chờ đến hồ lô đỉnh nơi, thấy cái kia ém miệng sau, sắc mặt hắn không khỏi mừng rỡ. Chính là chỗ này. Cảm nhận được thân thể càng ngày càng rõ ràng đau đớn, Trần Lập không dám có nửa phần trì hoãn, vây tay lấy ra Cửu Diệp Phương Thiên Kích sau, liền chành chuẩn cái kia ém miệng. Chỉ có một lần cơ hội. Hắn hơi híp mắt lại, dùng là số không nhiều thể lực, tiến lặng niệm lên nấu quyết. Trong phút chốc, bên trong hồ lô hỗn độn khí dâng trào mãnh liệt. Cho ta, mở. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay Phương Thiên Kích như đồng du long, gầm thét xông về miệng hồ lô. Một tiếng ầm vang, cả cái hồ lô nội bộ thế giới đều kịch liệt dao động. Phương Thiên Kích ánh sáng để cho hỗn độn khí tránh lui, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra, đem hồ lô này ém miệng, miễn cưỡng xô ra một chút yếu ớt kẽ hở nhỏ, một vệt ánh sáng chiếu vào. Trần Lập mừng rỡ, tâm niệm vừa động, Phương Thiên đại kích bên trên, kia chín miếng mỏng như phiến lá phi đào bắn ra, đồng loạt chĩa vào cái kia kẽ hở nhỏ. Ngay tại lúc này, Trần Lập vây tay giữa thu hồi đại kích, sau đó gắng sức nhảy một cái, cả thân thể trong nháy mắt hóa thành lưu quang, hưu một chút, từ cái kia nhỏ xíu cực kỳ kẽ hở nhỏ bên trong, chạy ra ngoài. Mà lúc này, Kim Giác Đại Vương còn hồn nhiên không có phát giác, hồ lô ém miệng đã bị mở ra. Đối với hồ lô chấn động, hắn cũng chỉ coi là kia hầu tử đang làm cuối cùng dãy rùa a. Vương các ngươi là đi lấy kinh nhà sư, lại mang theo hai nữ nhân đồng hành, như thế phá giới, cũng lưu toàn vào tay chấn kinh. Cực kỳ buồn cười. Xem lên trước mặt một hàng kia người, Kim Giác không khỏi lánh nôn châm chọc đứng lên.
Hừ, của ngươi là lão quân dược đồng, lại lại nhiều lần hạ phàm lại yêu, lão quân rốt cuộc là con mắt kia mù, mới có thể thu ngươi đương dược đồng.
Sa Hỏa thượng không yếu thế chút nào, thả đối chọi gay gắt. Chớ cùng bản vương để dược đồng hai chữ, bản vương đi theo lão già kia là vì tu hành, nhưng hắn đây, suốt ngày để cho chúng ta luyện đan dược, thật coi bản vương hiếm.
Kim Giác phi một tiếng, ngay sau đó lại cười lạnh nói, bất quá, bây giờ được, chỉ cần ăn đường tăng, bản vương vận mệnh liền sẽ cải biến.
Thay đổi, biến thành cái dạng gì?
Đột nhiên, hắn có người sau lưng hỏi.
Kim Giác cười to nói, dĩ nhiên là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, lại cũng.
Vừa nói, sắc mặt hắn đột nhiên hơi trầm lại, ánh mắt cổ quái quay đầu lại.
Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa.
Quỷ dị ra hiện tại sau lưng hắn trần lập, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, mà kia cái phương thiên kích là trong nháy mắt xuyên thủng Kim Giác lồng ngực.
Hắn ánh mắt lạnh như băng nói, ta xem, ngươi nên là muốn chết.
Ngươi.
Kim Giác hai mắt trừng tròn xoe, khắp khuôn mặt là không dám tin.
Hắn chật vật mà cúi thấp đầu, nhìn kia cái xuyên thủng thân thể của mình đại kích, trong đầu hỗn loạn tương mừng.
Vì cái gì, ngươi có thể trốn ra được?
Đi hỏi Diêm Vương đi.
Trần Lập trong tay đại kích xoắn một cái, trực tiếp đem Kim Giác ngũ tạng vặn thành phấn vụn, ngay sau đó một trưởng vô ở Kim Giác trên đầu, để cho hắn trong nháy mắt thần hồn câu diệt.
Nhìn thần hồn câu diệt Kim Giác ngã xuống sau, Trần Lập không nhịn được gãi đầu một cái, nói xin lỗi, quên, ngươi bây giờ ngay cả Diêm Vương đều thấy không được.
Bốn phía là nghe được cả tiếng kim rơi yên tĩnh.
Khắp động phủ tiểu yêu đều không hẹn mà cùng mà nuốt một bãi nước miếng.
Mà Bạch Cốt Tinh là lên tiếng khóc lên.
Giải.
Trần Lập biết Hoàng Kim Thằng giải nguyên rủa, tâm niệm vừa động, Bạch Cốt Tinh trên người sợi dây liền rụng đi ra.
Hắn tiến lên, dùng lông xù giấu tay đến Bạch Cốt Tinh gương mặt, cười nói, khóc cái gì, đàn ông ngươi bản lãnh lớn cực kỳ, lại chết không?
Phô ô, phu quân, ta thật sự cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi.
Bạch Cốt Tinh mừng đến chảy nước mắt, vừa khóc vừa cười.
Trần Lập thân mật được, phải, xoa xoa đầu hắn, sau đó lại cởi những người còn lại cấm chế.
Chờ đến Thủy Thanh Linh lúc, hắn mới phát hiện, nha đầu này con mắt cũng là ngập nước một mảnh.
Trần Lập cười nói, làm sao?
Lo lắng ta?
Phi, ta chỉ là Thủy Thanh Linh phun một tiếng, hai mắt ngấn lệ mông lung chẳng qua là nửa ngày, cũng không chỉ là một dĩ nhiên đi ra.
Ơ kìa, đẹp mắt như vậy đại mỹ nhân, khóc thành tiểu hoa miêu, thật đáng thương.
Trần Lập mỉm cười, đưa tay ra, giúp Thủy Thanh Linh lau chùi nước mắt.
Thủy Thanh Linh đỏ mặt đỏ, một câu nói đều không nói.
Đưa bọn họ tất cả giải cứu sau khi, Trần Lập mới đem ánh mắt nhìn về phía xa hòa thượng, hỏi nhỏ, tiểu Bạch Long đây?
22.
Cồn vật bi ánh rèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
18.
Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta.
Chết chùm cho nó vui cười mịn.
Chương 98, là giết ngươi, cầu xin cất giữ đề cử.
Đoàn người ra kim đâu động, khổng lồ tiểu Bạch Long, chính bỏ lổm ngổm ở đống loạn thạch bên trong, đó là đại chiến đi qua bừa bãi nơi.
Trần Lập không nói gì, sắc mặt bình tĩnh, phản phất không có một tí biểu tình, nhưng bước chân hắn so sánh với lúc trước, lại nhanh rất nhiều.
Tiểu Bạch Long.
Hắn đứng ở kia con cự long đầu cạnh, nhẹ nhàng kêu một câu.
Hô.
Tiểu Bạch Long không có mở mắt ra, nhưng nồng đậm hơi thở lại đem đầu trước kia thổ thổi tung bay, lộn xộn.
Hắn vì để bắt giới đi thiên đình báo tin.
Bạch Cốt Tinh nghẹn nào, một câu nói không xong, nước mắt liền hoa lạp lạp chảy xuống.
Tiểu Long, ngươi tỉnh lại đi, Tiểu Long, ngươi còn muốn chở hàng thổ chúng ta đi Tây Thiên đây.
Tiểu Hòa Thượng quỳ rạp xuống Tiểu Bạch Long trước người, ôm hắn một cái long rác, một bên gào khóc, vừa lay động.
Phúc.
Tiểu Bạch Long mí mắt run rẩy một chút, có thể là bị thương quá nặng, hắn không có một chút xíu mở mắt khí lực, chỉ có thể dùng thô trọng trầm thấp hơi thở âm thanh đối lại.
Hầu Nhi, ngươi mau cứu hắn, ngươi mau cứu Tiểu Long.
Tiểu Hòa Thượng nước mắt rơi như mưa mà nhìn về phía Trần Lập.
Trần Lập mỉm cười nói, yên tâm, ta đáp ứng qua cho hắn bắt bộ thiên long, liền nhất định sẽ làm được. Chuyến này Tây Thiên chi hành, chúng ta không phải ít xuống bất luận kẻ nào.
Vừa nói, hắn xuất ra Quan Âm Bồ Tát đưa cho hắn tàng bảo bình, ở đó trong bình còn có một thứ cuối cùng.
Thái thượng lão quân hoàn hồn kim đan.
Trần Lập nhẹ nhàng mở ra Tiểu Bạch Long miệng, đem kim đan kia cho hắn vận đi vào.
Tiểu Bạch Long nhục thân bị thương quá nặng, bằng vào hoàn hồn đan, vô dụng.
Sa Hỏa Thượng dương cái đầu, thanh âm trầm thấp.
Trần Lập đứng dậy, nhìn này dài 30 trượng long khu, từ đầu đến chân, bị thép thương xuyên thủng 12 nơi, bị đá lớn đập lom xuống 8 nơi, bị kim cương chắc cắt đứt long cốt.
Vết thương chồng chất, tinh hồng huyết dịch hỗn tạp khô ráo bụi đất, để cho này là lòng khu nhìn, vừa nhăn nhíu bẩn thỉu, lại tàn phá.
Trần Lập mặt vô biểu tình, xuất ra tử kim hồng hồ lô, kia 9 miếng phi lá chủy thủ đã lấy ra, một vừa về tới phương thiên kích bên trên.